Chương 1, Thần Y Liễu Lý Bình An chương 1, Thần Y Liễu Lý Bình An ký chủ hôm nay chữa trị bệnh nhân đã có 3 người khỏi hẳn, ký chủ nhận được phần thưởng của hệ thống chúc mừng ký chủ nhận được 1 năm tu vi tiên thiên cảnh. Sáng sớm, Lý Bình An ngồi trên giường, nghe thấy giọng nói của hệ thống trong đầu, khẽ gật đầu. Xuyên không qua đây 16 năm, 1 năm trước, hắn mở y quán hành nghề y y, chữa khỏi rất nhiều bệnh nan y y, được bá tánh trong thất hiệp trấn tôn làm thần y y, từ đó, Bình An y quán vang danh khắp thất hiệp trấn. 2 năm trước, hắn đã kích hoạt siêu cấp thần y y hệ thống. Chỉ cần bệnh nhân hắn cứu chữa khỏi hẳn, hắn sẽ nhận được phần thưởng của hệ thống. Phần thưởng vô cùng đa dạng, nào là tu vi, đan dược, bí tịch, pháp bảo, vàng bạc châu báu vân vân, thứ gì cũng có. Dựa vào phần thưởng trong 1 năm qua, Lý Bình An vốn là một thư sinh yếu đuối lại âm thầm trở thành cao thủ tiên tiên cảnh trong võ lâm. Hơn nữa còn nhận được một thuộc tính ngộ tính nguyên tiên. Phần thưởng hôm nay khá là tốt. Nhận được không 1 năm tu vi tiên tiên cảnh, phải biết rằng, bao nhiêu người trong võ lâm dù cố gắng cả đời cũng chỉ có thể lẩn quẩn trong hậu thiên cảnh. Một khi vào tiên tiên, sẽ là cao thủ nhất lưu trong giang hồ. Theo những gì hắn biết, đây là một thế giới tổng võ, thế lực võ lâm nhiều như Long Châu, những thế lực có danh tiếng cũng rất nhiều. Ví như phái võ đang trong võ lâm đại tống, Ma tông của Đại Tùy Vương triều, Di Hoa cung của Đại Minh hoàng triều, Toàn Cơ môn của Đại Đường, và Âm Dương tông thần bí khó lường của Đại Tần, vân vân, thậm chí còn có rất nhiều thế lực mà hắn hoàn toàn không biết. Trong tình huống này, Lý Bình An vì để đảm bảo an toàn cho bản thân, dĩ nhiên là lựa chọn tu luyện võ đạo. Tuy rằng thất hiệp trấn mà hắn đang ở là một thị trấn nhỏ dưới trướng Đại Minh hoàng triều, nhưng vẫn có không ít người biết võ công, thậm chí còn ẩn giấu không ít cao thủ. Ví dụ như gã nhân viên Bạch Triệt Đường của Đồng Phúc khách sạn bên cạnh, làm công việc chạy bàn bình thường, nhưng lại là một cao thủ tiên tiến cảnh. Ngoài ra, trong võ lâm, các cảnh giới võ giả cũng được phân chia rất rõ ràng, chia thành đoán thể cảnh, hậu thiên cảnh, tiên thiên cảnh, tông sư cảnh, đại tông sư cảnh, thần thông cảnh, thiên nhân cảnh và cảnh giới cao thâm khó lường sau tiên võ. 3 cảnh giới đầu lại được chia thành 10 phẩm, nhất phẩm là thấp nhất, thập phẩm là cao nhất, thường được gọi là thập phẩm viên mãn. Các cảnh giới sau đó thì được chia thành 4 đại cảnh giới là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, ví dụ như tông sư hậu kỳ. Lý Bình An tuy chưa bao giờ tham gia vào chuyện võ lâm, nhưng lại âm thầm dò hỏi một vài tình hình để tăng thêm kiến thức cho mình. Hệ thống, giúp ta tiêu hóa 1 năm tu vi tiên tiến cảnh. Lý Bình An khoanh chân ngồi, vận chuyển pháp môn, thầm nói. Hầu như cứ 1-2 ngày, hắn sẽ nhận được một ít tu vi, sau khi hấp thu chúng, liền có thể nâng cao cảnh giới của mình. Mà có hệ thống ở đây, chỉ cần một lát, hắn đã hấp thu hết những tu vi này. Chưa đến nửa khắc đồng hồ, Lý Bình An đã cảm nhận được tu vi của mình tăng lên. Sau đó, hắn mở giao diện của hệ thống ra lướt nhìn. Họ tên: Lý Bình An, tuổi: 16, thiên phú: cực phẩm pháp môn, Minh Ngọc Công, tầng thứ 6, Thái Cực Quyền, viên mãn, bài vân trưởng, đại thành, bà sa bộ, đại thành, tu vi, tiên thiên cảnh nhị phẩm thuộc tính, nộ tính lịch thiên điểm kinh nghiệm, 11021. Lý Bình An xem qua, tu vi tuy có tăng lên một chút, nhưng dù sao vẫn chưa đột phá. Ước chừng cần một khoảng thời gian nữa mới có tiến bộ. Lý Bình An cũng không hoảng hốt, trong thị trấn nhỏ, vẫn chưa nguy hiểm trùng trùng như bên ngoài. Thấy trời bên ngoài đã sáng rõ, Lý Bình An quyết định xuống giường, ra sân luyện tập bài vân trưởng một phen. Trường pháp này khá là cao thâm khó lường, phẩm cấp không thấp. Hẳn là pháp môn huyền cấp trong 5 phẩm cấp võ học thần cấp, thiên cấp, địa cấp, huyền cấp, hoàng cấp. Nhưng đối với hắn mà nói, bây giờ chỉ là tăng cường gân cốt mà thôi. Bài vân trưởng này hắn tốn 2 ngày công phu đã tiểu hữu thành tựu, 1 tháng đã đại thành. Nếu không phải nội công tu vi của hắn không đủ, đã sớm đột phá đến viên mãn. Một trường đánh ra, như sóng lớn vô bờ, uy lực lớn, chỉ em một tòa nhà lầu cũng phải sụp đổ trong nháy mắt. Tuy nhiên, nội lực không đủ, căn bản không phát huy được sức mạnh tối thượng này. Luyện một lượt trong sân xong, Lý Bình An liền thu công, quyết định tự mình nấu cơm. Cốc cốc cốc. Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Lý Thần Y Đi, Lý Thần Y Đi, mau ra cứu người. Giọng oang oang của đồng trưởng quý Đồng Phúc khách sạn truyền vào. Nghe thấy tiếng, Lý Bình An đặt bộ đồ ăn trong tay xuống, đi ra sân trước. Mở cửa lớn, bên ngoài đứng 2 người, một là đồng trưởng quý, người còn lại là Bạch Triển Đường. Trên người Bạch Triển Đường còn có một nữ tử tuổi xuân sắc mặt tái nhợt vô cùng, dung mạo hoa nhường người thẹn, nhưng toàn thân có một luồng sát khí ẩn hiện. Một thân hồng trang, càng khiến người ta thấy mà thương. Đây là tình huống gì? Lý Bình An nhìn một lượt, không khỏi lên tiếng hỏi. Nữ tử này tối qua trọ ở khách sạn, sáng nay chúng ta đi kiểm tra phòng, phát hiện nàng không có động tĩnh, liền cảm thấy không ổn, lập tức đưa đến đây. Phiền ngài xem giúp. Trên mặt đông trưởng quý có chút lo lắng. Nếu nữ tử này chết trong khách sạn của nàng, nàng sẽ phải ăn cơm tù. Lý Bình An gật đầu, liền để bọn hắn vào trong y quán. Cái sân này, phía trước là y quán, sân sau là nơi ở đặt xuống đi. Lâm Bình An chỉ vào chiếc giường nhỏ bên cạnh. Bạch Triển Đường đặt nữ tử tuổi xuân xuống, liền nói, Lý Thần Y Đi, khí tức của nữ tử này rất yếu, dường như đã trúng độc gì đó, e là không dễ giải. Ừm, để ta xem trước đã. Lý Bình An khẽ ra hiệu, liền đưa tay đặt lên cổ tay mềm mại trắng nõn của nữ tử, nhẹ nhàng bắt mạch. Giây tiếp theo, thần y hệ thống lại tự động chẩn đoán cho nàng. Chỉ sau vài giây, bệnh tình của nữ tử này, Lý Bình An đã nhận được kết quả chẩn đoán của hệ thống, hoàn toàn khớp với kết quả chẩn đoán của hắn. Đối chiếu lẫn nhau, tuyệt đối không sai sót. Khoe miệng hắn khẽ nhếch lên một nụ cười, liền buông cổ tay của nữ tử ra. Đông trưởng quỹ thấy cảnh này, không khỏi bị nụ cười của hắn mê hoặc. Lý Thần Y, nụ cười này của ngươi thật tuấn tú. Đông trưởng quỹ có chút không kìm được lòng nói. May mà Bạch Triển Đường bên cạnh khá bình tĩnh, một tay kéo Đông trưởng quỹ lại, ngăn cản Đông trưởng quỹ đang mê trai. Sau đó hắn vội vàng hỏi, Lý Thần Y, có phải đã chẩn đoán ra rồi không, thương thế và bệnh tình của nữ tử này?
Chương 2, nữ tử hồng trang thần bí. Chương 2, nữ tử hồng trang thần bí. Lý Bình An gật đầu, chậm rãi nói, không sai, khí tức của nữ tử này đã suy yếu đến cực điểm, may mà trước đó nàng hẳn là có một thân tu vi không tồi, nền tảng vẫn còn, nên tạm thời giữ được mạng. May mắn là nàng gặp được ta, nếu không, e là sống không quá mấy ngày. Bạch Triển Đường nghe vậy, trong mắt có chút kinh ngạc nói, Lý Thần Ý Điệp, ngươi nói nữ tử này còn cứu được? Phải biết rằng, hắn cũng là người luyện võ, không lâu trước, hắn đã lén bắt mạch cho nữ tử này. Một thân chân khí của nữ tử này không biết đã bị loại thuốc bá đạo âm độc nào đó loại bỏ, bây giờ chỉ còn lại một hơi thở. Người như vậy còn có thể cứu được sao? Vị thần y gì trẻ tuổi trước mắt này còn có bản lĩnh như vậy? Phải biết rằng, đây chỉ là một thị trấn nhỏ. Lý Bình An lại tự tin nói, dĩ nhiên có thể, chỉ cần các ngươi trả đổi giá tiền, ta có thể cứu mạng nàng, nhưng một thân tu vi của nàng, ta e là không thể đảm bảo hồi phục được. Có thể hồi phục được 1-2 phần, nhiều nhất là 3 phần. Nghe câu này, Bạch Triển Đường càng thêm chấn kinh, nếu bị thần y trẻ tuổi này không nói dối, chỉ bằng ý thuật này, được gọi là thần y tuyệt đối không quá lời. Trước đây, hắn chỉ thấy Lý Bình An chữa trị cảm cúm, sốt, đau chân tay cho một vài bá tánh ở thất hiệp trấn, không có gì đáng ngạc nhiên. Không ngờ, Lý Bình An này còn có thể cứu chữa cao thủ võ lâm. Bạch Triển Đường vẫn có chút nghi ngờ đối với Lý Bình An. Đông trưởng quỹ dường như khá tin tưởng Lý Bình An, vội hỏi, Lý thần y đi, tiền khám là bao nhiêu? Lý thần y tính toán rồi nói, ừm, nhân sâm bổ khí cần 10 lạng bạc, các loại thuốc khác thì không đắt, thế này đi, tính 20 lạng, thừa trả thiếu bù. 20 lạng. Đông trưởng quỹ đau lòng một phen, nàng mở khách sạn đón khách, tiền phòng mà nữ tử này đưa chỉ vỏn vẹn 1 lạng bạc. Chữa bệnh cho nàng lại tốn 20 lạng. Đây không phải là lỗ to rồi sao? Lý thần y đi, hay là ngươi cứu nàng trước, sau đó để nàng trả tiền cho ngươi? Đông trưởng quỹ suy nghĩ rồi nói, thật ra, nàng đưa nữ tử này đến chữa bệnh đã là rất có lương tâm rồi. Lý Bình An khẽ nhíu mày. Trên người nữ tử trước mắt này chắc chắn có quá nhiều vấn đề, không cứu thì quá tàn nhẫn, cứu thì có lẽ còn lô bốn. Bạch Triển Đường thấy hắn khó xử, liền nói, Lý Thần Ý Điệp, thân phận của nữ tử này không đơn giản, nếu ngươi thật sự có thể cứu nàng, chỉ e nàng sẽ vô cùng cảm kích ngươi, tuyệt đối sẽ không thiếu tiền khám bệnh đâu. Thật ra, hắn vẫn luôn ẩn giấu thân phận đi lại trong Đồng Phúc khách sạn, cũng muốn xem Lý Thần Ý Điệp này rốt cuộc có bản lĩnh thật sự hay không, hay là vừa rồi chỉ khoác lác. Lý Bình An trầm ngâm một lát, liền nói, thôi vậy, cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp, huống hồ là một nữ tử khổ bệnh. Nói xong, hắn liền lấy ra một túi ngân châm từ trong lòng. Nữ tử này dường như vì để giải độc hay sao đó, đã uống một loại linh dược giải độc vô cùng bá đạo, khiến cho tu vi trên người cũng bị giải trừ, thậm chí còn làm tổn thương chính khí của bản thể. Lý Bình An lúc này nói ra bệnh tình của nữ tử. Lý Thần Y Điệp, ngươi nói, nàng không phải bị trúng độc? Bạch Triển Đường hỏi. Bất kỳ loại thuốc nào uống quá nhiều, đều được coi là trúng độc, là thuốc cũng là độc. Lý Bình An nói xong, liền không nói thêm nữa. Lấy ngân châm ra hiệu cho Đông trưởng quỹ cởi áo ngoài của nữ tử, sau đó thi triển châm. Hắn thi triển chính là thần châm chi thuật, thủ pháp điêu luyện, mắt thường gần như khó mà nhìn rõ. Bạch Triển Đường thấy cảnh này, không khỏi khẽ kinh ngạc, Lý Thần Y Điệp này lại biết chân khí, nhưng chân khí dường như không nhiều. Trong nháy mắt, Lý Bình An đã thi triển châm xong. Giây tiếp theo, hắn liền rút hết thần châm ra. Chỉ thấy nơi thi triển châm lại có từng tia máu đen rỉ ra. Lượng thuốc thừa trong người nàng đã được rút ra rồi. Lý Bình An lấy một chiếc khăn tay trắng lau đi vết máu bẩn cho nữ tử, thản nhiên nói. Sau đó, lại lấy ra một viên đan dược từ trong lòng, bẻ làm đôi, chia một nửa nhỏ nhét vào miệng đối phương. Nữ tử này đã uống rất nhiều linh dược, chỉ tiếc là không thể tiêu hóa. Lý Bình An cười nói. Bạch Triển Đường thấy những điều này, vẫn có chút nửa tin nửa ngờ. Đông trưởng quý thì nói, Lý Thần Y, nữ tử này thế nào rồi? Lý Bình An cất ngân trầm, nhẹ nhàng xua tay nói, ta đi sắp thêm một thang thuốc cho nàng uống, đến chiều, nữ tử này chắc chắn sẽ tỉnh lại. Nói xong, hắn liền đi vào bếp. Trong sân, hắn tích trữ một ít dược liệu, cũng không thiếu. Bạch Triển Đường nhìn rồi nói, Lý Thần Y, vậy chúng ta chiều lại đến xem nữ tử này. Nói xong, hắn kéo Đông trưởng quý vội vã rời đi. Lý Bình An bình tĩnh nói, được thôi. Tiếp theo, hắn chuẩn bị dược liệu, sắc thuốc xong tự mình đút cho nữ tử, rồi chờ đợi kết quả. Còn hắn thì yên tâm quay về bếp nấu cơm ăn. Buổi sáng, y quán không có ai đến khám bệnh. Trong thất hiệp trấn này, phí khám bệnh của hắn không thấp. Vì vậy bệnh thông thường người ta sẽ không dễ dàng đến tìm hắn. Trong nháy mắt đã đến giờ mùi ba khắc, trên giường bệnh, lông mi của nữ tử hồng trang khẽ động. Lý Bình An đang ngồi đọc sách bên cạnh, ánh mắt khẽ động, đã phát hiện ra động tĩnh của đối phương. Ngươi tỉnh rồi, đừng giả vờ nữa, ở đây không có nguy hiểm. Lý Bình An lên tiếng nói. Mọi hành động của nữ tử này đều khó thoát khỏi sự quan sát của hắn. Nghe thấy giọng nói ấm áp như ngọc, nữ tử hồng trang lúc này mới mở mắt, trong đôi mắt nàng có chút sắc bén, dường như là bản năng nghề nghiệp, lập tức nhảy dựng lên từ trên giường. Ngươi là ai? Tại sao lại ở trong phòng của ta? Nữ tử hồng trang giọng điệu vô cùng lạnh lùng, giơ tay lên, định ra tay. Lý Bình An lại vô cùng bình tĩnh, chỉ vào căn phòng nói, cô nương, ngươi nhìn kỹ lại xem, đây là nơi nào? Nữ tử hồng trang nghe vậy, nhìn quanh phòng, lúc này mới phát hiện, đây hoàn toàn không phải là khách sạn nàng ở, mà là một nơi khác. Trong mắt nàng lộ ra vài phần sắc khí. Người này là ai? Tại sao lại đưa nàng đến đây? Ngươi ngất xỉu trong Đồng Phúc khách sạn bên cạnh, Đông trưởng quỹ đã đưa ngươi đến đây cho ta chữa trị, tổng cộng tốn 20 lạng bạc, ngươi bây giờ đã gần như hồi phục, thanh toán đi. Lý Bình An nhìn khuôn mặt lạnh lùng tuyệt mỹ của nàng, bình tĩnh nói. Nghe lời hắn nói, ánh mắt của nữ tử hồng trang lóe lên vẻ nghi ngờ, nàng nhìn chằm chằm Lý Bình An nói,
ngươi là đại phu. Ngay sau đó, nàng âm thầm bật công, lại phát hiện công lực của mình đã hồi phục được một tầng. Tu vi của nàng đã hồi phục. Chương 3, ta sinh cho ngươi một đứa con nhé. Chương 3, ta sinh cho ngươi một đứa con nhé. Lý Bình An khẽ gật đầu nói, không sai, tại hạ chính là đại phu. Nữ tử Hồng Trang lần này không còn nghi ngờ, mà hỏi, ngươi lại có thể hồi phục công lực của ta? Thật ra, từ sau khi nàng uống vạn độc giải, một thân chân khí đã bị thuốc hóa giải, tu vi mất hết, vốn tưởng đã hết cách. Không ngờ, thư sinh trước mắt trông phong thần tuấn giật, ngọc thụ lâm phong, mày kiếm mắt sao, lại giúp nàng hồi phục một thành công lực. Điều này khiến nàng phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Không sai, đừng nói nhảm nữa, trả tiền khám bệnh đi. Lý Bình An không để ý đến sự thay đổi biểu cảm của nữ tử Hồng Trang, bưng chén trà trên bàn lên uống một ngụm, bình tĩnh nói. Nữ tử Hồng Trang nghe vậy, lại cười danh manh nói, ta không có tiền, hay là ta sinh cho ngươi một đứa con nhé, thế nào? Phụt. Lý Bình An vừa uống ngụm trà vào miệng liền phun ra ngoài. Giữa thanh thiên bạch nhật, trời quang mây tạnh, sao nữ tử này lại phóng khoáng không kiềm chế như vậy, nói ra những lời đại nghịch bất đạo thế này? Đây còn là xã hội cổ đại bị lễ pháp ràng buộc mà hắn nghĩ sao? Cho dù là thế giới tổng võ, cũng không phóng khoáng đến thế chứ. Sao, ngươi không muốn? Ta thấy ngươi trông cũng không tệ, cơ thể hẳn là cũng rất tốt, còn trẻ, lại là ân nhân cứu mạng của ta, làm cha của con ta, chắc là được. Nữ tử Hồng Trang mặt không chút xấu hổ, từng câu từng chữ, vô cùng thẳng thắn, còn tùy hứng hơn cả nam tử. Nghe những lời này, Lý Bình An không khỏi nghĩ đến điều gì đó. Ngươi tên là gì? Hắn dường như nhớ ra một nhân vật nào đó, ngày ngày đi tìm mỹ nam sinh con. Thần thái và trang phục của nữ tử trước mắt này, quả thực giống với kỳ nữ tử đó. Nữ tử Hồng Trang dường như không muốn che giấu gì, mỉm cười nói, bạn cô nương tên là Nhậm Như Ý, ân nhân, ngươi tên là gì? Quả nhiên là nữ sát thủ được mệnh danh là thông minh tuyệt đỉnh này. Chẳng trách lại phóng khoáng muốn tìm một nam nhân sinh con như vậy. Thì ra là ngươi. Lý Bình An không khỏi có chút cạn lời. Hắn không ngờ Nhậm Như Ý lại lưu lạc đến Đại Minh. Thật là có chút bất ngờ. Ngươi biết ta? Nghe hắn nói vậy, Nhậm Như Ý có chút kinh ngạc. Lý Bình An thấy mình suýt nói hớ, liền nói, không biết. Cô nương, y quán của ta là buôn bán nhỏ, ngươi vẫn nên trả tiền khám bệnh trước đi. Thật ra, Nhậm Như Ý quả thực là một mỹ nhân, nhưng vô duyên vô cớ sinh con cho nàng, vẫn có chút không ổn. Dù sao cũng là máu mủ của mình. Ngươi làm đàn ông mà lề mề, sinh con cho ngươi, ngươi còn không muốn. Nhậm Như Ý lập tức có chút ngang ngược, nàng vốn là người có chút thanh cao, nếu không phải vì sinh con thực sự cần đàn ông, nàng sẽ không muốn cầu xin đàn ông giúp mình. Nhưng y thuật của người đàn ông trước mắt này thật sự cao siêu. Nếu có thể giúp nàng hồi phục toàn bộ tu vi, nàng có thể trở về An Quốc điều tra hung thủ giết hoàng hậu. Người đàn ông trước mắt này, nàng không thể rời đi. Tốt nhất là lúc rời đi, nàng có thể mang thai con của đối phương. Nghĩ đến những điều này, Nhậm Như Ý quyết định ở lại đây một thời gian. Ta thật sự không có tiền, ngươi nói xem, lấy gì để trả nợ? Nhậm Như Ý có chút vô lại nói. Lý Bình An khẽ nhíu mày, xem ra nữ tử này muốn ăn vạ ở y quán không đi. Hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của đối phương. Nhưng nếu đối phương thật sự ăn vạ không đi, hắn cũng không muốn dùng vũ lực. Đúng rồi, tu vi của ta đã hồi phục một thành, ngươi có thể giúp ta hồi phục đến mấy thành? Nhậm Như Ý có chút tò mò hỏi. Lý Bình An giơ ba ngón tay lên nói, ba thành. Thật ra, nếu mượn sức mạnh của thần y liệt hệ thống, hắn thật sự có thể giúp Nhậm Như Ý hồi phục tu vi về trạng thái ban đầu. Nhưng đối phương ngay cả 20 lạng bạc cũng muốn quỵt nợ, e rằng sẽ không chịu chi một khoản tiền lớn. Có ba thành. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Nhậm Như Ý không khỏi có chút kinh hỉ. Có thể hồi phục ba thành, nàng cũng có không ít thực lực, ít nhất có thể có năng lực đi điều tra một vài chuyện. Nếu có thể hồi phục đến 6-7 thành, vậy thì nàng có thể trở về An Quốc rồi. Đại phu, ngươi chắc chắn có thể giúp ta hồi phục ba thành. Nhậm Như Ý lập tức mắt như nước hồ thu quyến rũ, lộ ra vài phần vẻ quyến rũ. Lập tức khiến Lý Bình An suýt chút nữa không giữ được mình. May mà hắn không phải loại người háo sắc. Nhậm Như Ý bốn éo vòng eo thon thả, thân hình uyển chuyển, dáng vẻ yêu kiều, phong tình vô hạn. Lý Bình An định thần lại nói, Nhậm cô nương, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng được không? Nhậm Như Ý không khỏi cười quyến rũ nói, còn tưởng ngươi là kẻ sắt đá, không biết đến mỹ sắc. Đại phu, chỉ cần ngươi chịu giúp ta, thân thể này là của ngươi, ngươi thấy thế nào? Nhậm Như Ý ra vẻ lẳng lơ nói. Lý Bình An sờ sờ mũi, liền nói, Nhậm cô nương, ngươi còn như vậy nữa, hậu quả tự gánh. Ngươi bây giờ không phải cao thủ nhất lưu, mà là người vừa khỏi bệnh. Hắn thật sự có thể sẽ ôm Nhậm Như Ý vào phòng, làm chuyện ấy. Nhậm Như Ý vốn định trêu chọc Lý Bình An thêm chút nữa, phát hiện ánh mắt hắn không đúng, lập tức khôi phục vài phần vẻ lạnh lùng. Nàng đột nhiên thay đổi chủ ý, nàng vẫn chưa thể sinh con cho đàn ông. Nàng quyết định hồi phục tu vi trước đã. Lý đại phu, ngươi nói điều kiện đi, có thể giúp ta hồi phục đến 6 thành công lực. Nhậm Như Ý giọng điệu lạnh lùng nói. Lý Bình An uống một ngụm trà, thản nhiên nói, ngươi trả nợ trước đi. Hắn không ăn cái trò ghi nợ này. Nhậm Như Ý sắc mặt khẽ biến, không ngờ tên nhóc này cũng có bản lĩnh. Thoát khỏi sự quyến rũ của nàng, còn có thể kiên trì được. Hay là thế này, ta ở lại đây trước, làm bạn với ngươi, phụ giúp ngươi thế nào? Nhậm Như Ý trong lòng lại nảy ra một kế. Lý Bình An xua tay nói, ta không có phòng, Nhậm cô nương, nếu ngươi thật sự muốn làm việc cho ta cũng được, 1 tháng 3 tiền bạc, bao ăn không bao ở. Hắn thật sự không tin là không có cách nào với cô nương xinh đẹp này. 3 tiền bạc đã không thấp rồi. Nhậm Như Ý ánh mắt khẽ biến nói, bạn cô nương trước đây làm một vụ làm ăn, ít thì mấy trăm lạng, nhiều thì mấy vạn lạng, ngươi cho ta 3 tiền bạc. Người này thật là có chút keo kiệt. Lý Bình An mặt không đổi sắc nói, hoặc là trả tiền khám bệnh, đi thong thả không tiễn. Nhậm Như Ý bĩu môi nói, muốn đuổi bạn cô nương đi. Bạn cô nương còn muốn sinh con cho ngươi nữa. nàng quyết định ở lại thử xem người trước mắt này rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh.
Chương 4, Cưu Mang Nhậm Như Ý chương 4, Cưu Mang Nhậm Như Ý ai muốn sinh con cho ai.
Nàng vừa dứt lời, Đông trưởng quỹ và Bạch Triển Đường đã đi về phía này.
Sáng nay, Lý Thần Ý liền nói cô nương này chiều sẽ tỉnh. Bọn hắn liền quyết định đến xem. Quả nhiên, bọn hắn thấy nữ tử hồng trang xinh đẹp đứng đó, sắc mặt đã hồi phục không ít, trông có vẻ sắp khỏi hẳn.
Đông trưởng quỹ giơ ngón tay cái lên nói, Lý Thần Ý, ý thuật của ngài, ta xem như đã được chứng kiến, sau này có vấn đề gì, thật sự phải tìm ngài chữa trị.
Trong mắt Bạch Triển Đường càng thêm kinh ngạc khó tả. Hắn vốn tưởng buổi sáng Lý Bình An chỉ khoác lác, không ngờ nữ tử này lại thật sự tỉnh lại, hơn nữa trông có vẻ đã hồi phục không ít. Lý Thần Ý Dìa này chẳng lẽ thật sự là Thần Ý Dìa diệu thủ ẩn giấu thân phận trên giang hồ? Hắn vốn tưởng mình là đạo thánh nhân nó ở đây đã là chìm vào cát bụi, không ngờ một Thần Ý Dìa như vậy cũng cam tâm ẩn giấu thực lực.
Hay là đối phương vì để trốn tránh sự truy sát của kẻ thù mạnh, bất đắc dĩ phải làm vậy?
Trong lòng Bạch Triển Đường nảy sinh không ít nghi ngờ.
Trưởng quỹ, chạy bàn.
Nhậm Như Ý sau khi thấy bọn hắn, lại thấy quen mắt, đặc biệt là Đông trưởng quỹ, nàng quả thực biết là lão bản của Đông Phúc khách sạn.
Đông trưởng quỹ cười nói, vị cô nương này là Lý Thần Ý Dìa đã cứu ngươi, nhưng ngươi cần phải trả cho hắn 20 lạng tiền khám bệnh.
Nhậm Như Ý khoanh tay nói, ta không có tiền, ta định ở đây giúp Lý Thần Ý làm việc.
Nhưng tiền công một tháng phải là 1 lạng bạc.
Lý đại phu, ngươi thấy thế nào?
Đông trưởng quỹ và Bạch Triển Đường lập tức sắc mặt khẽ biến.
Hay cho tên này, cô nương này là đang ăn vạ Lý Thần Ý rồi.
1 tháng 1 lạng bạc, đây là không ít tiền.
Đông trưởng quỹ cảm thấy cô nương này có chút lấy bán báo ân.
Thôi vậy, nếu đã ngươi muốn làm người giúp việc cho ta, vậy thì cứ ở lại.
1 tháng 5 tiền bạc.
Lý Bình An không định mặc cả nữa.
Nữ tử này muốn ở lại, hắn thấy ở lại cũng không tệ, ít nhất có thể nắm cho đã mắt.
Thành giao.
Nhậm Như Ý cũng là người sảng khoái, khẽ gật đầu.
Mục đích chính của nàng vẫn là tiếp tục ở lại y quán này, hồi phục tu vi.
Đông trưởng quỹ và Bạch Triển Đường có chút ngơ ngác.
Thế là đã đạt được giao dịch.
Nữ tử này lai lịch thế nào, Lý Thần Ý Liễu cũng không điều tra.
Bạch Triển Đường lại cảm thấy nữ tử này lai lịch không rõ, ở lại thất hiệp trấn, e là có dụng ý khác, có mục đích khác.
Lý Thần Ý Liễu này có chút sơ suất rồi.
Nhưng vì bọn hắn đã nói xong, hắn cũng không tiện nói gì.
Vừa rồi nữ tử này còn nói muốn sinh con cho Lý Thần Ý Liễu.
Chẳng lẽ hai người này có bí mật không thể cho ai biết?
Nhậm Như Ý lại rất ngoan ngoãn, nhìn quanh trong phòng, nói, Lý Thần Ý Liễu, trong phòng ngươi có quần áo bẩn không, ta giặt giúp ngươi trước.
Nói xong, nàng liền đi về phía sân sau.
Lý Bình An khẽ cười, Nhậm Như Ý này thật là có chút khác thường.
Đông trưởng quỹ lúc này có chút hóng hớt nói, Lý Thần Ý Liễu, ngài sẽ không thật sự giữ nữ tử này ở nhà, sinh con chứ?
Nữ tử này là người giang hồ, nói không chừng sau lưng có kẻ thù lớn, ngươi phải cẩn thận.
Dù sao cũng là hàng xóm, nàng không muốn để Lý Bình An bị lừa.
Lý Bình An lại nghiêm túc nói, Đông trưởng quỹ, ngươi đừng nghĩ xấu cho người ta, không có chuyện sinh con đâu.
Đông trưởng quỹ khẽ gật đầu nói, Lý Thần Ý Liễu, ngươi tuyệt đối đừng làm chuyện dại dột, phụ nữ càng xinh đẹp, tâm địa càng khó lường.
Lý Bình An cười nói, yên tâm đi, nữ tử này tự cho mình thông minh, nhưng không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu.
Đông trưởng quỹ thấy hắn trong lòng đã có tính toán, liền yên tâm hơn.
Bây giờ nữ tử này đã tỉnh lại, hơn nữa cũng bằng lòng làm việc cho Lý Thần Y Liệt để trả tiền khám bệnh, ở đây không còn chuyện của nàng nữa.
Nàng liền nói, Lý Thần Y Liệt, vậy chúng ta về trước.
Nói xong, hắn liền cùng Bạch Triển Đường rời đi.
Bạch Triển Đường lúc ra về nhìn sâu vào Lý Bình An một cái, trong lòng có điều suy nghĩ.
Lý Bình An nhìn bọn hắn rời đi, liền quay người đi về phía sân sau.
Nhậm Như Y đang bận rộn trong bếp.
Lý Thần Ý Liễu, ta chưa ăn cơm, ngươi ở đây có nhiều đồ ăn, ngươi sẽ không đến nỗi không cho ta ăn cơm chứ?
Nhậm Như Ý đang thái rau, giao pháp không tệ.
Được, sau này nhà bếp này giao cho ngươi.
Lý Bình An liếc nhìn rồi nói.
Nhậm Như Ý ánh mắt khẽ động, gật đầu nói, được thôi.
Nàng cảm thấy với trí tuệ của mình, nhiều nhất 1 tháng là có thể hạ gục Lý Bình An, khiến hắn ngoan ngoãn hồi phục công lực cho mình.
Lý Bình An thì quay về sân trước, tiếp tục đọc sách.
Nhậm Như Ý này muốn dùng thủ đoạn để hạ gục hắn, không dễ dàng như vậy.
Cả buổi chiều y quán cũng không có khách.
Buổi tối, Nhậm Như Ý làm một bàn thức ăn.
Lý Thần Ý Liễu, thử tay nghề của ta thế nào?
Nhậm Như Ý có chút lấy lòng nói.
Lý Bình An gắp một miếng thịt, cho vào miệng, nhai 1-2 lần, mùi vị không tệ.
Không tệ, mùi thơm của thịt vừa phải.
Lý Bình An không ngờ, tài nấu nướng của Nhậm Như Ý này lại tốt như vậy.
Ngon thì ngươi ăn nhiều vào.
Nhậm Như Ý tiếp tục lấy lòng nói.
Lý Bình An khẽ gật đầu, tiếp tục gắp mấy món khác.
Hẹ xào trứng cũng không tệ.
Lý Bình An khẽ gật đầu nói.
Nhậm Như Ý nghe những lời nhận xét này, khẽ có chút đắc ý những người đàn ông này dễ lựa nhất.
Lý Bình An nói, ăn cơm đi, ăn xong, rửa bát.
Nhậm Như Ý vừa mới có chút đắc ý, sắc mặt đã khẽ thay đổi.
Người đàn ông này có chút không dễ đối phó.
Một khắc sau, Lý Bình An ăn xong, liền đặt bát xuống, đi vào phòng.
Nhậm Như Ý sắc mặt càng thêm lạnh.
Sau đó nàng rửa bát đũa, rồi đi về phía phòng của Lý Bình An.
Đi đến bên cửa.
Lý Thần Ý Liễu, ta đến sưởi ấm chăn cho ngươi, thế nào?
Nhậm Như Ý nũng nịu nói.
Lý Bình An cười lạnh, nữ nhân này chỉ có chút thủ đoạn này.
Đi tìm phòng bên cạnh nghỉ ngơi đi, chứ một tiền bạc làm phí ở trọ.
Lý Bình An nói.
Không cần, ta về Đồng Phúc khách sạn nghỉ ngơi, ngày mai lại đến tìm Thần Ý Liễu.
Nhậm Như Ý lại thay đổi chủ ý, nàng phát hiện tu vi của mình dường như lại hồi phục thêm một chút.
Nói xong, Nhậm Như Ý khẽ điểm mũi chân, bay ra khỏi tường sân, hướng về phía Đồng Phúc khách sạn.
Lý Bình An thay mắt tinh tưởng, phát hiện đối phương đã đi, khẽ cười.
Nữ nhân này sớm muộn gì cũng bị hắn dạy dỗ một phen.
Mấy lần này,
chẳng qua là nữ nhân này thăm dò, hoàn toàn không phải tự nguyện. Cơm phải ăn từng miếng, không đổi. Chương 5, Thư Hùng song sát chương 5, Thư Hùng song sát cùng với sự ra đi của Nhậm Như Ý, Lý Bình An định yên tĩnh đi ngủ. Ngủ đến nửa đêm, hắn lại bị hai tiếng động nhỏ bên ngoài đánh thức. Trên mái nhà, có người đi qua, không phải mèo, mà đích thực là hai người. Đây là một quán trọ đen, tối qua ta thấy một nữ tử tuổi xuân vào quán, sáng ra đã thấy nhân viên trong quán khiêng nữ tử đó ra, đưa đến ý quán này, ta thấy quán trọ đen này đang buôn người. Trên mái nhà, có tiếng thì thầm, nghe như giọng nói a thế của một nữ tử. Đại ca, nhỏ tiếng thôi, nói không chừng trong quán trọ đen này có cao thủ. Một giọng nói khác lại vang lên. Cao thủ? Trên giang hồ, ai có thể thắng được Thư Hùng song sát chúng ta đi thăm dò quán trước, sau đó bắt trưởng quỹ và tên chạy bàn đó đến hỏi tình hình. Bảo bọn hắn giao ra nữ tử mệnh cổ đó. Giọng nói của nữ tử vừa rồi lại vang lên. Nghe lời đại ca. Một giọng nói khác đáp lại. Trong phòng, Lý Bình An nghe thấy giọng nói này, lập tức có chút cả lời, đây là hai tên ốc. Nhưng, hắn nhanh chóng nhớ ra, hai vị này là ai? Thư Hùng song sát do Quách Phủ Dung và Tiểu Thanh tạo thành. Hai vị này đang chơi đùa. Nhưng chỉ số thông minh của hai vị này thật đáng lo ngại. Mình lại trở thành đồng phạm của lão bản quán trọ đen rồi sao? Lý Bình An cười cười, liền không quan tâm đến bọn họ nữa, để hai người họ đến khách sạn chịu khổ trước đã. Hắn tiếp tục nằm ngủ. Bên trong Đồng Phúc khách sạn, Nhậm Như Ý nằm trên giường, nhưng không ngủ. Nàng hoàn toàn không ngủ được, trong thất hiệp trấn nhỏ bé của Đại Minh này, lại ẩn giấu một vị thần y liề. Trông thần y liề đó còn rất trẻ, nhưng ý thuật vô cùng cao siêu. Chữa khỏi cho nàng thì thôi, còn có thể giúp nàng hồi phục công lực. Nhân vật như vậy không thể nào vô danh. Đúng lúc này, nàng nghe thấy trên mái nhà lại xuất hiện hai tiếng bước chân nhẹ. Có dạ hành nhân. Nhậm Như Ý theo bản năng ngồi dậy, cảnh giác nhìn lên mái nhà. Trong một căn phòng khác, Bạch Triển Đường cũng ngồi dậy từ trên giường, hắn nhìn lên mái nhà, nhíu mày. Trong khách sạn có trộm. Bạch Triển Đường vốn là trộm, rất quen thuộc với chuyện này. Hắn quyết định đi xem. Bóng người lóe lên, hắn nhanh chóng lao ra khỏi cửa sổ, trong nháy mắt đã đáp xuống mái nhà. Trước mắt, vừa hay có một người đang lao tới, thấy hắn xuất hiện, sợ hãi hét lên một tiếng. Có ma. Tiếp đó, nàng bước chân không vững, lập tức lăn từ trên lầu xuống. Bạch Triển Đường khẽ sững sờ, hắn chưa từng thấy tên trộm nào thảm hại như vậy. Tiếp đó, hắn nghe thấy một tiếng bịch có người rơi xuống đất. Ái ra, ái ra. Từng tiếng kêu la đau đớn truyền đến. Đại ca. Lúc này, một bóng người nhanh chóng nhảy từ trên lầu xuống, tiếp đó, cũng là một tiếng kêu đau đớn truyền đến. Bạch Triển Đường nghe thấy tiếng kêu của hai người này, càng nhíu mày. Đây là hai tên trộm đốc. Ngay lập tức, bóng người hắn lóe lên, đã quay trở lại phòng. Tên trộm như vậy còn không cần hắn ra tay. Một lát sau, Đông Trưởng Quỹ, Lý Đại Trụ từ trong phòng chạy ra, đội vàng nhìn về phía sân sau. Trong sân có hai hắc y nhân đang nằm, ốm chân, rên rỉ đau đớn. Lý Đại Trụ kinh ngạc nói, Đông Trưởng Quỹ, đây là hai phi tặc. Đông Trưởng Quỹ lộ vẻ sợ hãi nói, Đại Trụ, mau trói bọn hắn lại, ngày mai giao cho quan phủ. Lý Đại Trụ cầm một chiếc đèn lồng, nào dám động thủ, ngược lại lùi một bước nói, bọn hắn là phi tặc trong giang hồ, là người có bản lĩnh, trưởng quỹ, hay là ngươi đi. Lúc này, Bạch Triển Đường đi vào. Lão Bạch, có hai phi tặc đến, ngươi đi giúp trói lại. Lý Đại Trụ xúi giục. Bạch Triển Đường lại thần sắc bình tĩnh, không rụt rè như mọi khi, nhanh chóng đi lên, dễ dàng mang hai tên phi tặc đó ra. Trong nháy mắt, bọn hắn đã đến đại sảnh của khách sạn. Hai tên phi tặc đã bị tháo mặt nạ, nhìn mặt thì là hai nữ tử. Trời đất của ta ơi, là hai nữ phi tặc. Đông Trưởng Quỹ có chút kinh ngạc nói. Lão Bạch, sáng mai thông báo cho hình bộ đầu đến, giao bọn họ cho nha môn. Đông Trưởng Quỹ liếc nhìn hai người, hung hăng nói. Hai người này chính là Quách Phủ Dung và Tiểu Thanh, hai chủ tớ bọn họ tạo thành Thư Hùng song sát, đi suốt một đường, làm không ít chuyện sai trái, nhưng may mắn là chưa gặp phải cao thủ thực sự. Quách Phủ Dung nhìn mọi người trong phòng, mặc dù chân đau dữ dội, vẫn hung hăng nói, quán trọ đen, lão bản nương lòng dạ đen tối, rơi vào tay các người, muốn giết muốn xẻo, tùy các ngươi. Nhưng các ngươi cũng không còn mấy ngày điên ổn đâu, cha ta là tổng bộ đầu của Lục Phiên Môn, nếu ta xảy ra chuyện, các ngươi không có kết cục tốt đẹp đâu. Quách Phủ Dung ra vẻ vịt chết mỏ cứng. Bạch Triển Đường liếc nhìn hai người, liền biết hai người này hoàn toàn không giống phi tặc, khả năng cao là đại tiểu thư ra ngoài chơi. Tổng bộ đầu Quách cự hiệp của Lục Phiến Môn là gì của ngươi? Bạch Triển Đường lộ vẻ tò mò nói. Sợ rồi chứ, là cha ta. Quách Phủ Dung lập tức có thêm chút tự tin. Lão Bạch, đây là con gái của quan sai đại lao gia. Đông Trưởng Quỹ có chút kinh ngạc nói. Bạch Triển Đường trầm tư một lát rồi nói, Đông Trưởng Quỹ, cứu người trước đi, hai người họ chắc không phải phi tặc, giống như ra ngoài đi lang thang hơn. Đông Trưởng Quỹ biết rõ Lão Bạch biết võ công, đã từng lăn lộn giang hồ, gật đầu nói, ôi trời, suýt nữa dọa mất hồn, thì ra là một phen hù vía. Lý Đại Trụ cũng đội vàng đến gần nói, ngài thật sự là con gái của Quách Cự Hiệp, ngài ấy là thần tượng trong lòng tôi. Nói rồi, đội vàng cởi trói cho người ta. Quách Phủ Dung có chút kỳ lạ nhìn bọn hắn nói, các ngươi không phải quán trọ đen. Quán trọ đen gì, chúng ta làm ăn đàng hoàng. Đông Trưởng Quỹ bực bội nói, Lão Bạch, đưa bọn họ đến chỗ Lý Thần Y đi, tiền khám tự trả. Đông Trưởng Quỹ xua tay, Đại Trụ, giúp một tay, đưa hai người họ đến chỗ Lý Thần Y đi. Bạch Triển Đường gật đầu nói. Lý Đại Trụ hoàn toàn không cần Bạch Triển Đường chỉ điểm, lộ vẻ định mà nói, Quách nữ hiệp, chân ngài bị thương rồi, tôi dịu ngài đi. Quách Phủ Dung ra vẻ đại tỷ, ngươi trông không giống người tốt. Nói rồi, một đám người ồn ào đi về phía Bình An Y quán. Trên lầu, Nhậm Như Ý âm thầm quan sát, không khỏi cảm thấy mình có chút cảnh giác quá cao, thì ra là một trò hề. Nàng lập tức bay trở lại phòng. Chương 6, Hắc Ngọc đoạn tục cao chương 6, hắc ngọc đoạn tụ cao cấp cấp cấp. Nửa đêm, cửa lớn của Bình An Y quán bị gõ vang. Lý thần y đi, có bệnh nhân cần chữa. Bên ngoài, Lý Đại Trùy hét lớn. Trên người hắn còn có Quách Nữ Hiệp nửa sống nửa chết, không dám chậm trễ chút nào. Trong phòng ở sân sau, Lý Bình An đã sớm nghe thấy động tĩnh. Hắn từ trong phòng đi ra, cầm đèn đi về phía sân trước. Mở cửa, Bạch Triển Đường và Lý Đại Trùy đang dìu hai nữ tử mặc đồ dạ hành đứng đó, trong miệng hai nữ tử thỉnh thoảng còn phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Nửa đêm, có chuyện gì vậy? Lý Bình An dụi mắt, có chút không hiểu hỏi. Hắn tuy biết Thư Hùng Song Sát đã chạy đến Đồng Phúc khách sạn gây rối, nhưng không ngờ hai người này lại thảm như vậy. Lý Đại Trùy la lên, "Lý Thần Y Y, hai cô nương này chắc là bị ngã gãy chân, phiền ngươi xem rút, khiên vào đi." Lý Bình An bực bội nói, "Nửa đêm xảy ra chuyện này, không phải là làm phiền giấc ngủ của người ta sao?" Bạch Triển Đường và Lý Đại Trùy dịu người vào giường bệnh bên trong. Lý Bình An đi tới, "Hai người nằm xuống." Quách Phù Dung và Tiểu Thanh mặt mày đau đớn, ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh. Lý Bình An liếc nhìn hai người, sau đó bắt đầu kiểm tra. Một lát sau, hắn đã nắm được thương thế của hai người này. Đồng thời, hệ thống cũng đưa ra chẩn đoán rõ ràng. Hắn không khỏi nghiêm mặt. Đây đâu phải là ngã gãy chân, rõ ràng là ngã nứt xương. Nứt xương rồi. Lý Bình An lạnh lùng nói. Ngã nứt xương. Lý Đại Trùy lập tức có chút sợ hãi. Bạch Triển Đường nghe xong, liền thở phào nhẹ nhõm. Nứt xương đối với võ giả có tu vi mà nói, không phải là vấn đề lớn. Chỉ cần cứu chữa đúng cách, chắc sẽ không có vấn đề gì. Lão Bạch, tình hình thế nào? Tiền khám của hai người này là 5 lạng bạc, cộng thêm phí khám nửa đêm 5 lạng, tổng cộng 10 lạng bạc, các ngươi ai trả? Lý Bình An nói. 10 lạng. Lý Đại Trùy lập tức la lên, chi phí này cũng quá đắt. Ánh mắt của Bạch Triển Đường rơi vào người Quách Phù Dung. Quách Nữ Hiệp, y thuật của Lý Thần Y Lý cao minh, thuốc đến bệnh trừ, tiền chữa bệnh này vẫn phải do ngươi trả. Quách Phù Dung du ngoạn giang hồ là bỏ nhà đi, tiền bạc trên người đã tiêu hết, cứng miệng nói, quán trọ đen, lao nương không có, có bản lĩnh thì đi đòi cha ta. Cha ngươi? Lý Bình An liếc nhìn Quách Phù Dung, xem ra trong thế giới này, cha của Quách Phù Dung chính là tổng bộ đầu Quách Cự Hiệp của Lục Phiến Môn Đại Minh. Cha ta là tổng bộ đầu của Lục Phiến Môn. Quách Phù Dung kiêu ngạo nói, vậy thì dễ rồi. Lý Bình An cũng rất sảng khoái, lập tức đi đến bản sách bên cạnh, vung bút viết một tờ giấy nợ. Ngày tháng 5, Quách Phù Dung nợ Bình An y quán của Lý Bình An 10 lạng tiền khám bệnh, lãi suất 3 phần một ngày, đã biết rõ điều khoản, đồng ý ghi nợ, ký tên điểm chỉ. Lý Bình An cầm giấy nợ đi tới. Quách Nữ Hiệp, đây là một tờ giấy nợ, ký tên điểm chỉ, ấn dấu tay, ta có thể chữa bệnh cho ngươi. Lý Bình An nói. Lý Đại Trùy và Bạch Triển Đường thấy cảnh này, lập tức có chút ngơ ngác. Lý Thần Y Lìa này thật lợi hại. Quách Phù Dung nhìn giấy nợ, mắt tròn tròn. Quán trọ đen, y quán của ngươi chính là quán trọ đen. Đợi cha ta đến thất hiệp trấn, ta nhất định sẽ bảo ông ấy trị tội các ngươi, bắt vào nhà lao, dùng đại hình. Quách Phù Dung tức muốn chết, đâu đã từng chịu bất ức như vậy. Lý Bình An cười lạnh nói, ngươi bị thương ở chân, ta chữa bệnh cho ngươi, thu tiền khám là lẽ đương nhiên, cho dù cha ngươi đến, cũng phải nói lý. Ngươi muốn ký thì ký, không ký thì cứ việc rời đi. Hắn không chịu chuộng vị đại tiểu thư này. Lý Đại Trùy lẩm bẩm, Lý Thần Y Lìa, cha nàng là người của Lục Phiên Môn, ngươi đắc tội với nàng, không đáng. Bạch Triển Đường cũng có chút bất ngờ, thật không biết Lý Bình An này lấy đâu ra can đảm để thiên kim của tổng bộ đầu Lục Phiến Môn ký vào tờ giấy nợ như vậy. Cho dù ký rồi, hắn cũng phải có năng lực đi đòi tiền. Nhưng đây cũng là một kế sách chữa bệnh cứu người. Tiểu Thanh lúc này đau đến mức hét lên, tiểu thư, ta sắp đau chết rồi, hay là ngài ký trước đi, đến lúc lao ra đến, không sợ đại phu này bắt nạt chúng ta. Quách Phủ Dung suy nghĩ, cảm thấy có lý. Đại phu này nếu không chữa khỏi chân của ta, ta sẽ hỏi tội ngươi. Quách Phủ Dung tức giận nói, sau đó miễn cưỡng ký tên mình lên đó, rồi ấn một dấu tay màu đỏ. Lý Bình An nhìn ba chữ lớn trên đó, khẽ gật đầu. Vị Quách gia đại tiểu thư này cũng không ăn bạn. Ba chữ ký trên đó chính là Quách Phù Dung. Lý Bình An hài lòng cất giấy nợ đi, sau đó lấy ra một chiếc hũ tinh xảo từ trong tủ bên cạnh. Mở hũ, hắn dùng thìa múc ra một ít cao rán đen xì. Trong phòng, một mùi thuốc nồng nặc sộc vào mũi. Hôi quá. Đúng vậy, thật là hôi. Quách Phù Dung và Tiểu Thanh đều nhíu mày. Lý Bình An ánh mắt thờ ơ nói, đây là hắc ngọc đoạn tụ cao ngàn vàng có mua, nhưng là phiên bản giảm bớt, nên giá thành rẻ, nếu không, ta phải thu 1000 lạng. Nói rồi, hắn bôi cao rán lên 2 miếng lạng, thoa đều. Lý Đại Trùy nghe thấy 1000 lạng, suýt nữa ngất xỉu. Lý Thần Y Y, đây là linh đan rượu dược gì mà đắt thế? Lý Bình An cười nói, thuốc này có khả năng nối liền rất mạnh, có thể nối liền gân cốt bị gãy, thậm chí là mọc lại xương thịt, dược tính cứ tốt, ta cũng chỉ luyện được một hũ nhỏ thôi. Nói rồi, hắn dùng kéo cắt rách quần áo trên chân Quách Phù Dung, cuốn đặt lên. Quách Phù Dung chỉ cảm thấy trên chân lập tức truyền đến một luồng hơi ấm, cơn đau lập tức giảm đi rất nhiều. Sau đó, Lý Bình An cũng dùng gạc cho Tiểu Thanh. Làm xong tất cả, hắn cất đồ đi trước. Được rồi, đến sáng vết thương ở chân của hai người họ chắc sẽ khỏi gần hết. Lý Bình An tự tin nói. Lý Thần Y Y, ngươi nói, sáng mai hai nữ tử này có thể xuống giường đi lại được. Bạch Triển Đường không khỏi lộ vẻ không dám tin. Đây là nứt xương, hơn nữa là nứt xương đùi, thương thế không nhẹ. Cho dù là võ giả, nhanh thì 7 ngày, chậm thì nửa tháng mới có thể xuống đất đi lại. Cao rán này thật sự có hiệu quả thần kỳ như vậy. Thật ra, hắn vẫn có chút không tin, Lý Bình An có thể luyện ra được thần dược như vậy. Chương 7, Bạch Triển Đường chấn kinh, Thần Y Chi thuật chương 7, Bạch Triển Đường chấn kinh. Thần y chi thuật Lý Bình An thấy Bạch Triển Đường có chút không tin, cũng không để ý, mà cười nói. Dĩ nhiên, ta xem bệnh, thuốc đến bệnh trừ, không tin sáng mai xem là biết. Bạch Triển Đường nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn Quách Phủ Dung và Tiểu Thanh trên giường bệnh, phát hiện hai người họ cũng không còn la hét nữa, dường như đã đỡ hơn nhiều. Liền không hỏi thêm, mà nói, nếu đã vậy, chúng ta sáng mai lại đến xem tình hình, mọi việc phiền Lý Thần Y đi. Nói xong, hắn liền kéo Lý Đại Trùy đi ra ngoài. Lý Đại Trùy thấy sắp đi, vội vàng nói với Quách Phủ Dung, Quách Nữ Hiệp, chúng ta sáng mai lại đến thăm ngươi, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Nói xong hắn mới chịu cùng Bạch Triển Đường rời đi. Lý Bình An thấy bọn hắn rời đi, liền đi lên, đóng cửa lớn sân trước lại. Quay đầu lại, hắn nói với hai nữ tử, hai ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi ngủ trước. Nói xong, hắn cũng không quan tâm đến sống chết của hai nữ tử này, lập tức đi về phía sân sau. Một lát sau, hắn đã nằm trên giường, ngủ một giấc ngon lành. Không lâu sau, trời tờ mờ sáng. Bệnh nhân do ký chủ chữa trị đã có hai người khỏi hẳn, chúc mừng ký chủ nhận được 2 năm tu vi tiên tiến cảnh. Trong giấc mơ, Lý Bình An nghe thấy giọng nói của hệ thống, liền từ trên giường bò dậy. Lần này lại thưởng 2 năm tu vi tiên tiến cảnh. Lý Bình An có chút kinh hỉ. Hắn tính toán, đây chắc không phải là phần thưởng của hai chủ tớ Quách Phủ Dung. Dù sao hai người này muốn khỏi hẳn, còn phải mất 2-3 ngày nữa. Chắc là Nhậm Như Ý của ngày hôm qua đã khỏi, và còn một tiểu bá cánh ở thất hiệp trấn. Lý Bình An khẽ đắc ý, ngay lập tức hắn liền liên lạc với hệ thống để hấp thu 2 năm tu vi tiên tiến cảnh. Làm xong những việc này đã là giờ thịnh, Lý Bình An liền từ trong phòng đi ra. Hắn đến sân trước xem. Trên giường bệnh, Quách Phủ Dung và Tiểu Thanh vẫn đang ngủ say, trông có vẻ họ đã hồi phục không tệ. Sau đó, hắn liền mở cửa lớn sân trước ra. Ngoài cửa, Nhậm Như Ý một thân hồng trang lại quên tay, đứng đó dường như đang định gõ cửa. Lý Bình An liếc nhìn nàng một cái rồi nói, đến rồi, mau đi làm bữa sáng đi. Nhậm Như Ý không động, nhìn hắn từ trên xuống dưới, lại có vẻ như không hiểu được hắn. Lý Thần Y Nhi, ý thuật của ngươi rốt cuộc học từ đâu? Sáng nay, Nhậm Như Ý vừa mới thức dậy, nàng đã phát hiện tu vi của mình lại hồi phục đến 2 thành. Điều này khiến nàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Kinh ngạc là Lý Thần Y Nhi đó thật sự có thể hồi phục tu vi của nàng, vui mừng cũng là vì điều này. Như vậy, nàng cảm thấy mình có hy vọng lớn khôi phục lại công lực như trước. Cho nên nàng mới vội vàng đi tìm Lý Bình An. Lý Bình An thản nhiên nói, đương nhiên là do gia học bên thâm, cộng thêm cần cù khổ luyện và thiên phú kinh người, 3 thứ đó không thể thiếu một. Nhậm Như Ý có chút hoài nghi, nhưng nàng cảm thấy Lý Bình An chắc chắn sẽ không nói thật. Nàng xoay người đi vào trong nhà, nhìn hai nữ nhân đang nằm trên giường bệnh, nàng có chút tò mò nói, tối qua chính là hai tên trộm ngốc này gây ra động tĩnh sao? Nàng đương nhiên biết chuyện tối qua. Lý Bình An xua tay nói, không có chuyện của ngươi, mau đi nấu cơm đi. Nhậm Như Ý muốn ở lại y quán của hắn để hưởng kém một ít phúc lợi, hắn sẽ không khách khí, vừa hay đang thiếu một tỷ nữ tay chân lanh lẹ. Nhậm Như Ý không nói nhiều, đi thẳng vào sân sau. Nàng cảm thấy Lý Bình An này tuyệt đối có lai lịch lớn. Sau đó, nàng bắt đầu bận rộn trong nhà bếp. Một lát sau, Bạch Triển Đường và Lý Đại Trụy vội vã chạy tới. Lý Thần Y Nhi, Quách Nữ Hiệp sao rồi? Lý Đại Trụy vừa vào cửa đã lên tiếng hỏi. Lý Bình An đang ngồi trước bàn đọc sách, chỉ vào hai nữ nhân đang ngủ say sưa trên giường bệnh nói, tự xem đi. Lý Đại Trụy vội chạy qua xem, lập tức giơ ngón tay cái lên nói, Lý Thần Y Nhi, không hổ là Thần Y Nhi, Quách Nữ Hiệp ngủ ngon như vậy, chắc là vết thương ở chân đã khỏi rồi. Bạch Triển Đường đứng ở một bên, cẩn thận quan sát một lát, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Tối qua hai nữ nhân này bị dạn xương không nhẹ, vậy mà thật sự đã khỏi rồi sao? Lý Thần Y Nhi này nhìn không ra, đúng là thâm tàng bất lộ. Thái độ của Bạch Triển Đường đối với Lý Bình An lập tức thay đổi không ít. Hắn biết rằng, một nhân vật lợi hại như vậy, nếu trà trộn vào giang hồ, tuyệt đối có thể giành được danh hiệu vang dội, trở thành một thần y lừng lừng danh trong giang hồ. Cam lòng ở lại cái trấn nhỏ này, quả là có chút mai một tài năng. Lẽ nào, Lý Thần Y có nỗi khổ khó nói. Trên giường bệnh, Quách Phủ Dung đột nhiên tỉnh lại, nàng mở mắt ra, lập tức sờ vào đùi, cử động một chút, phát hiện cảm giác đau đớn đã giảm đi rất nhiều. Nàng vội vàng xoay người xuống giường, cử động chân tay, phát hiện chỉ còn cảm giác đau nhẹ. Đi lại hoàn toàn không có vấn đề gì. Cái này thật sự đã khỏi rồi. Quách Phủ Dung có chút không thể tin được. Đây là lần đầu tiên nàng gặp một đại phu có y thuật cao siêu như vậy. Bên kia, Tiểu Thanh cũng tỉnh lại, nhảy từ trên giường bệnh xuống, cử động chân tay, cũng không còn vấn đề gì lớn. "Tiểu thư, vị này thật sự là thần y đi." Tiểu Thanh kinh ngạc nói. Quách Phủ Dung cũng có chút kích động. Tối qua, nàng còn nghĩ đây là một hạt điểm, xem ra là bọn họ đã sai. Sau đó, hai người họ nhìn về phía Lý Bình An. Quách Phủ Dung chắp tay nói, "Bản nữ hiệp tung hoành giang hồ, may được thần y đi ra tay cứu giúp, cảm kích vô cùng." Lý Bình An vẻ mặt bình tĩnh, xua tay nói, "Không cần cảm ơn, trả tiền khám bệnh là được." Khi hỉ, sắc mặt Quách Phủ Dung lập tức có chút lung túng. Lý Thần Y Y, trên người ta thật sự không có tiền, đợi chúng ta kiếm được tiền rồi sẽ đến trả cho ngươi. Quách Phủ Dung nói. Lý Bình An thản nhiên nói, sau này ta sẽ đòi trả ngươi. Tiền khám bệnh của hắn, e là không ai có thể thiếu được. Quách Phủ Dung nghe vậy, lại có chút đăm chiêu. Lý Thần Y Y, y thuật của ngươi cao siêu như vậy, không biết có thể giúp cha ta sinh một đứa con trai không? Nàng nhìn Lý Bình An với vẻ mặt nghiêm túc. Ánh mắt Lý Bình An khẽ động, lại nhớ ra một chuyện, đó là Quách Cự Hiệp tu luyện kinh đảo trưởng đến đại thành, dùng toàn bộ tinh khí toàn thân để tu luyện công pháp, nên không thể sinh con trai. Đây là một chuyện bí mật. Ngay sau đó, Quách Phủ Dung lắc đầu nói, thôi bỏ đi, chuyện này cứ để cha ta tự giải quyết. Nói xong, nàng ngửi thấy một mùi thơm, bụng lập tức kêu ngủ. Chương 8, Quách Phủ Dung nghĩa khí, hình bộ đầu trúng độc. Chương 8, Quách Phủ Dung nghĩa khí, hình bộ đầu trúng độc. Trong sân sau của Bình An Y quán, một mùi thơm của thức ăn bay tới, chỉ ngửi thôi cũng đã khơi dậy cảm giác thèm ăn. Lý Đại Trùy hít hít mũi, liếm môi nói, ôi trời ơi, Lý Thần Y Nhi, cơm do nhà bếp của ngươi nấu thơm quá vậy, còn ngon hơn cả tay nghề của ta. Thật ra, ước mơ của hắn luôn là trở thành một hiệp khách trên giang hồ, nên chưa từng nấu ăn tử tế. Lý Bình An lại có chút bất ngờ, hắn không ngờ Nhậm Như Ý, nữ nhân này, lại có tài nấu nướng không tệ. Lúc này, Nhậm Như Ý bưng mấy cái đĩa đi ra, chỉ thấy trong đĩa có mấy chiếc bánh bao bóng mỡ, tỏa ra hơi nóng, hương thơm ngào ngạt. Ngoài ra, còn có mấy bát cháo kê được nấu nhừ, trông rất ngon miệng. Nàng đặt đồ ăn lên bàn, rồi nói với vẻ hơi định nọt, Lý Thần Ý Lý, bữa sáng đã làm xong rồi, ngài qua ăn đi. Nhậm Như Ý bây giờ phải cố gắng hết sức để lấy lòng Lý Bình An, hy vọng đối phương có thể giúp mình khôi phục toàn bộ công lực. Thấy cảnh này, những người còn lại trong phòng lập tức trở nên hâm mộ. Đặc biệt là Lý Đại Trùy, nuốt nước bọt, không nhịn được nói, Lý Thần Ý Lý, diễm phúc của ngươi không cạn đâu. Bạch Triền Đường càng lộ vẻ kinh ngạc, Nhậm Như Ý này vừa nhìn đã biết là người giang hồ, lai lịch chắc chắn không đơn giản, lại lấy lòng Lý Thần Ý Lý như vậy, e là vì y thuật của Lý Bình An. Chắc hẳn cô nương này cũng đã nhìn ra, Lý Bình An có một thân y thuật sâu không lường được. Lý Bình An lại rất rõ tâm tư của Nhậm Như Ý, nhưng hắn không bạch trần. Quách Phủ Dung và Tiểu Thanh hai người trợn tròn mắt, như chó đói sắp bổ mồi. Nhậm cô nương, còn thừa không? Lý Bình An hỏi. Vẫn còn một ít. Nhậm Như Ý nói. Mang ra ăn cùng đi. Lý Bình An nói với mọi người. Lý Đại Trùy, Quách Phủ Dung và Tiểu Thanh lập tức hưng phấn gật đầu. Nhậm Như Ý nghe vậy liền đi vào sân sau, trong lòng thầm nghĩ, vị thân y lìa này dường như có lòng tốt, xem ra chỉ cần lấy lòng thêm một thời gian nữa, chắc chắn có thể khiến hắn giúp ta khôi phục công lực. Nàng có chút đắc ý trong lòng, đối phó với đàn ông, nàng vẫn rất giỏi chiêu này. Cái gọi là muốn đàn ông khuất phục, trước hết phải sưởi ấm dạ dày của đàn ông. Trong ngay mắt, nàng lại lấy thêm một ít bánh bao và cháo kê ra. Sáng nay, ta mời, mọi người ngồi xuống ăn đi. Lý Bình An phất tay nói. Nghe câu này, Quách Phủ Dung và Tiểu Thanh nhanh chóng lao tới, ngồi vào bàn, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Hai người này trông đâu giống nữ hiệp, rõ ràng là chó đói. Lý Bình An cười cười, ngồi sang một bên, bắt đầu ăn. Nhậm Như Ý đứng nhìn cảnh này, âm thầm suy nghĩ. Ngon, ngon quá đi mất. Quách Phủ Dung miệng nhét đầy bánh bao, mỡ chảy đầy miệng nói. Tiểu thư, ta chưa bao giờ ăn bánh bao ngon như vậy. Tiểu Thanh cũng lý nhí nói. Sau hai khắc, bữa sáng mới kết thúc. Nhậm Như Ý dọn dẹp, vào bếp bận rộn. Quách Phủ Dung lau miệng nói, Thần Ý, ta không đi nữa, định ở lại đây giúp ngươi làm việc, được không? Lý Bình An liếc nhìn Quách Phủ Dung, lắc đầu nói, y lý quán của ta đã đủ người rồi, ngươi qua khách điếm bên cạnh hỏi xem. Hắn thật sự không có ý định chứa chấp hai người này. Quách Phủ Dung suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng được. Vậy được rồi, Lý Thần Ý, cảm ơn ngươi vì bữa cơm no này, sau này bản nữ hiệp phát đạt, nhất định sẽ báo đáp ngươi. Quách Phủ Dung vỗ ngực nói. Lý Bình An khẽ cười nói, ngươi nếu thật sự có lòng, thì giới thiệu cho ta vài bệnh nhân đi. Hắn cũng muốn quảng bá thương hiệu của mình, danh hiệu Lý Thần Y của hắn không thể chỉ giới hạn ở thất hiệp trấn. Dễ nói, ta sẽ viết thư cho cha ngay, thuộc hạ của ông ấy quanh năm suốt tháng dầm mưa dài nắng bên ngoài, cũng mắc không ít bệnh mãn tính. Quách Phủ Dung tỏ ra khá nghĩa khí. Vậy phiền Quách nữ hiệp rồi. Lý Bình An khẽ cười nói, yên tâm, việc này ta nhất định có thể giúp được Lý Thần Y. Quách Phủ Dung vẻ mặt tiêu ngạo nói. Nói xong, nàng liền kéo Tiểu Thanh đi về phía khách điếm bên cạnh. Bạch Triển Đường và Lý Đại Trùy thấy cảnh này, liền đi theo. Lý Bình An thấy bọn hắn đã đi, liền cầm cuốn ý thư trên bàn lên đọc. Khoảng nửa canh giờ sau, có mấy bộ khoái khiêng một người đi vào y quán của hắn. Lý Thần Y Điệp, mau xem cho hình bộ đầu, ông ấy bị kẻ xấu dùng ám khí đả thương, đã bất tỉnh rồi. Một bộ khoái trẻ tuổi lo lắng nói. Lý Bình An thấy vậy, hơi kinh ngạc, thất hiệp trấn từ khi nào lại có cao thủ đến vậy? Hình bộ đầu trước nay luôn cẩn thận, sao lại bị người ta dùng ám khí đả thương? Hắn vội đứng dậy nói, đặt lên giường bệnh, để ta xem. Mấy bộ khoái vội vàng đặt hình bộ đầu lên giường bệnh. Sắc mặt hình bộ đầu xám xịt, môi tím tái, vừa nhìn đã biết là dấu hiệu trúng độc. Lý Bình An lập tức xem đồng tử của hình bộ đầu, đồng tử đã giãn ra. Bắt mạch, mạch tượng hỗn loạn hư phủ. Lại xem vết thương, chỉ thấy sau lưng có một cây ngân châm cắm vào, xung quanh đã là một mảng lớn màu đen đỏ. Độc thật lợi hại. Lý Bình An thầm kinh hãi, cũng không biết hình bộ đầu này đã gặp phải cao thủ nào. Lý Thần Y Điệp, còn cứu được không? Một bộ khoái hỏi. Cứu được, nhưng tiền khám bệnh hơi đắt, khoảng 40 lạng bạc. Lý Bình An khẽ gật đầu. Phàm là bệnh nhân được đưa đến chỗ hắn, hắn không dám đảm bảo có thể cứu sống 100%, nhưng phần lớn là có thể cứu được. Lý Thần Y Điệp, bạc không thành vấn đề, ngài cứu người trước đi. Một bộ khoái nói. Dễ nói. Lý Bình An lập tức đi lấy dụng cụ. Đầu tiên là nhanh chóng rút cây ngân châm sau lưng hình bộ đầu ra, rồi lại hút máu đen ra. Sau một hồi bận rộn, Lý Bình An lại cho hình bộ đầu uống một viên cửu hoa ngọc lộ hoàn, thế là đại công cáo thành. Được rồi, hình bộ đầu không có chuyện gì lớn nữa. Lý Bình An nhẹ nhõm nói. Mấy bộ khoái bán tín bán nghi, vẫn mang vẻ mặt lo lắng. Bên cửa, Nhậm Như Ý đã sớm nhìn thấy mọi hành động của Lý Bình An. Nàng vừa rồi có thể nhìn ra, vị bộ đầu kia trúng độc rất sâu, nhưng sau một hồi thao tác của Lý Bình An, vậy mà đã chuyển nguy thành an, thậm chí trong thời gian ngắn đã hồi phục không ít. Y dị thuật cao siêu như vậy, lại chịu ẩn mình ở cái trấn nhỏ này, thật sự khiến nàng kinh ngạc. Tuy nhiên, nàng nhất định phải để Lý Bình An giúp nàng khôi phục toàn bộ công lực. Chương 9, danh bộ thần hồi phủ, vô tình chương 9, danh bộ thần hồi phủ, vô tình chưa rồi, Nhậm cô nương còn không đi nấu cơm. Lý Bình An cũng đã sớm chú ý thấy Nhậm Như Ý đang âm thầm quan sát mọi hành động của mình, nhưng hắn hoàn toàn không sợ Nhậm Như Ý có thể học được gì. Cô nương này muốn khôi phục công lực, đối với hắn mà nói, không khó. Nhưng đối với người khác thì lại khó. Dưới gầm trời này, người có thể giúp nàng khôi phục công lực về trạng thái ban đầu sẽ không có mấy ai. Nhậm Như Ý hơi cúi người nói, vâng, thần y yể. Nói xong, nàng liền xoay người đi về phía nhà bếp ở sân sau. Lý thần y yể, vị tiểu nương tử này là? Mấy bổ khoái sau khi thấy Nhậm Như Ý, đều có chút tò mò. Vị cô nương này sau khi được ta chữa khỏi, không có tiền trả phí khám lại, nên tình nguyện làm nô tỳ trong y quán. Lý Bình An giải thích. Thì ra là vậy. Lý thần y thì thật có phúc khí. Mấy bổ khoái đều giơ ngón tay cái lên, lộ vẻ tươi cười. Nữ nhân vừa rồi quyến rũ yêu kiều, tuyệt đối là một mỹ nhân hiếm có. Lý Bình An cười nhạt, rồi hỏi, đúng rồi, sao hình bộ đầu lại bị thương nặng như vậy? Mấy bổ khoái cũng là người quen cũ của Lý Bình An, tự nhiên không có gì giấu giếm. Một người trong số đó giọng điệu có chút nặng nề nói, Lý thần y đi, không giấu gì ngươi, thất hiệp chấn é là đã có một số đại ác nhân đến. Đại ác nhân? Lý Bình An có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ là một số thế lực hắc ám nào đó trên giang hồ đã đến thất hiệp chấn? Hai, trên giang hồ mấy năm gần đây xuất hiện một bang phái tên là Thập Nhị Tinh Tướng, đặt tên theo 12 con giáp, lấy thử thủ làm lão đại, hành sự tàn bạo, giết người như ngóe. Không ít người trên giang hồ đã bị đám người này gây họa. Hình bộ đầu gần đây đang tìm kiếm tin tức về phương diện này, không biết vì sao lại bị ám khí đả thương. Khổ cho chúng ta những người làm công sai này rồi. Bộ khoái vừa nói chuyện, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Dân thường thì không sao, nếu thật sự xuất hiện những ác nhân giang hồ này, bọn hắn những người làm công sai sẽ gặp đại họa. Lý Bình An hơi kinh ngạc, Thập Nhị Tinh Tướng, đám ác nhân này đã đến thất hiệp trấn rồi sao? Vậy chẳng phải cả thất hiệp trấn sẽ gặp tai ương? Không đúng, Thập Nhị Tinh Tướng đã là ác nhân trên giang hồ, người của Thần Hầu phủ sẽ không có động tĩnh gì sao? Lý Bình An kỳ quái hỏi. Đại Minh vì để ổn định tình hình giang hồ, đã đặc biệt thành lập Thần Hầu phủ để xử lý một số chuyện trên giang hồ. Trong đó có tứ đại danh bổ, gồm Lãnh Huyết, Vô Tình, Thiết Thủ, Truy Mệnh, mỗi người đều là cao thủ. Lý Thần Y, Thần Hầu phủ đúng là có phái người đến, nhưng nếu là tứ đại danh bổ thì tốt rồi. Mấy bổ khoái vẫn có chút lo lắng. Bọn hắn không muốn giống như hình bộ đầu, bị một chiêu ám khí đánh cho mất mạng. Lý Bình An cười nói, có cao thủ của Thần Hầu phủ đến, chắc thất hiệp trấn sẽ không có chuyện gì đâu. Tuy nói vậy, nhưng hắn lại cảm thấy, bên mình, việc làm ăn có thể sẽ tốt hơn. Phải biết rằng, ngày thường, hắn chỉ chữa trị cho dân chúng và một số nha dịch bổ khoái ở thất hiệp trấn, phần thưởng quá ít. Nếu có nhiều cao thủ đến hơn, có lẽ thu hoạch sẽ lớn hơn. Lý Thần Y Điệp, ngươi không hiểu nỗi khổ của chúng ta khi làm công sai đâu. Bổ khoái kia phàn nàn một câu, rồi đều đứng dậy. Lý Thần Y Điệp, chúng ta tối sẽ đến thăm hình bộ đầu, xin cáo từ trước. Lý Bình An khẽ gật đầu nói, đi thong thả. Hắn nhìn mấy bổ khoái rời đi, rồi tiếp tục đọc sách. Không lâu sau, Nhậm Như Ý đã nấu xong cơm. Thần Y Điệp, ăn cơm thôi. Nhậm Như Ý bày thức ăn lên bàn, đáp ý nói. Lý Bình An ngửi thấy mùi thơm, không khỏi có chút thèm ăn. Túc chủ ngộ tính người tiên, quan sát món ăn 10 giây, lĩnh ngộ được chủ nghệ cấp đại chủ. Trong chốc lát, trong đầu hắn vang lên giọng nói của hệ thống. Một lát sau, tài nấu nướng vốn đã khá tốt của hắn lại được nâng lên một tầng. Không tệ, nhưng vẫn cần tiếp tục cố gắng, nếu ngươi có thể nắm vững cả 3 yếu tố sắc, hương, vị thì càng tốt. Lý Bình An nhận xét. Chỉ mới 10 mấy 20 giây, khả năng đánh giá mỹ thực của hắn đã lên một tầm cao mới. Nhậm Như Ý vốn định dùng mấy món ăn này để Lý Bình An nhớ đến cái tốt của nàng, không ngờ Lý Thần Ý này lại kén chọn như vậy. Nàng khẽ nhíu mày, vị thần y trẻ tuổi này không dễ đối phó. Tuy nhiên, vẻ không vui trên mặt nàng lập tức biến mất. Lý Thần Y, ta nhất định sẽ trau dồi tài nấu nướng. Nhậm Như Ý định ngọn. Lý Bình An khẽ cười nói, dễ nói. Ngay sau đó, hắn ngồi xuống ăn cơm. Ăn chưa xong, Lý Bình An tiếp tục ngồi khám bệnh. Đến chập tối, Lý Bình An đang định đóng cửa, thì thấy mấy bổ khoái đẩy một chiếc xe lăn đến. Trên xe lăn là một cô nương, dung mạo tuyệt trần, mặc quan phục của Thần Hồi phủ, nhưng lại cho người ta một cảm giác thanh cao lạnh lùng không thể với tới. Lý Bình An liếc nhìn một cái, liền biết là ai. Nữ tử này còn đẹp hơn trong tưởng tượng của hắn vài phần, có thể so được với Lưu Thiên Tiên trong phim. Vị này chính là một trong tứ đại danh bổ của Thần Hồi phủ, Vô Tình, Thịnh Ngai Dư. Nàng từ nhỏ đã gặp phải thảm cảnh cả nhà bị diệt môn, đôi chân cũng vì thế mà tàn tật. Xem ra, thất hiệp trấn thật sự đã có một đám ác nhân đến, nếu không danh bộ của Thần Hồi phủ sẽ không đến đây. Trong nháy mắt, bọn hắn đã đến y quán. Thịnh bộ, đây là Bình An y quán, hình bộ đầu đang được chữa trị ở đây. Một bổ khoái giới thiệu. Trên xe lăn, Thịnh Ngai Dư không hề thay đổi sắc mặt, nhìn quanh một lượt, lần này ánh mắt lạnh lùng của nàng dừng lại trên người Lý Bình An. Ngươi là Lý Thần Y Điệp. Giọng nói của nàng rất trong trẻo, không ngọt ngào như thiếu nữ, mà lại có cảm giác lạnh lùng. Lý Bình An khách khí nói, Thần Y không dám nhận. Thịnh bộ đầu, y thuật của Lý Thần Y Điệp rất cao siêu, ở thất hiệp trấn hệ ai có bệnh nan y điệp, đều có thể tìm hắn chữa khỏi. Một bổ khoái chen vào. Thịnh Ngai Dư không nói nhiều, mà nói, Lý Thần Y Điệp, tình hình của hình bộ đầu thế nào rồi? Lý Bình An cười nói, mọi thứ đều tốt, chắc là sắp tỉnh lại rồi. Trong lúc nói chuyện, trên giường bệnh, hình bộ đầu hét lớn một tiếng đừng giết ta rồi giật mình tỉnh lại. Nghe thấy tiếng động, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía hình bộ đầu. Đầu lĩnh, ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi. Mấy bổ khoái vừa rồi còn có chút không tin lời của Lý Bình An, không ngờ, lời của đối phương vừa dứt, hình bộ đầu đã tỉnh lại, vô cùng kinh ngạc. Hình bộ đầu ngồi dậy, nhìn xung quanh, đưa tay sờ đầu, vẻ mặt ngơ ngác nói, đây là đâu, ta đang làm gì? Ta chưa chết phải không? Chương 10, nhận được 10 năm tu vi chương 10, nhận được 10 năm tu vi thấy phản ứng của hắn, mấy bổ khoái có chút lúng túng. Đầu lĩnh, ngài không sao, đã được Lý Thần Y Điệp chữa khỏi rồi. Ngài không sao rồi, đầu lĩnh. Lúc này Thịnh Ngai Dư đẩy xe lăn tiến lên, nhìn hình bộ đầu mấy lần, trong đôi mắt lạnh lùng lập tức hiện lên vài phần kinh ngạc.
Hình bộ đầu, ngươi có phải đã gặp một cao thủ biết điều khiển rắn độc không?
Thịnh Ngai Dư lên tiếng hỏi.
Hình bộ đầu nghe thấy giọng nói này, lập tức nhìn về phía Thịnh Ngai Dư, ánh mắt hơi kinh ngạc, vội vàng đứng dậy từ giường bệnh, chắp tay nói, tại hạ, bộ đầu thất hiệp trấn, ra mắt danh bộ thần hồi phủ.
Thịnh Ngai Dư khẽ ra hiệu, hình bộ đầu, không cần khách khí, hãy nói về chuyện ngươi bị thương đi.
Hình bộ đầu đội nói, đúng vậy, tại hạ đang truy lùng một cao thủ biết điều khiển rắn độc, chỉ bị người ta đánh vào sau lưng một cái, liền bất tỉnh.
Thịnh Ngai Dư khẽ gật đầu, rồi hỏi, hình bộ đầu, có còn cảm thấy khó chịu không?
Hình bộ đầu không hiểu, lắc đầu nói, cảm thấy trong người không có gì khó chịu, chỉ hơi mệt mỏi.
Đôi mắt đẹp của Thịnh Ngai Dư lại lộ ra vẻ kinh ngạc.
Lý thần y kìa, y thuật thật tốt, vậy mà có thể chữa khỏi loại độc dược cao minh như vậy.
Giọng Thịnh Ngai Dư trong trẻo nói,
nàng lại có vài phần tò mò về Lý Bình An.
Phải biết rằng, sa thủ trong thập nhị tinh tướng dùng độc dược rất lợi hại, người trong giang hồ một khi trúng độc, trong vòng 2 canh giờ, chắc chắn sẽ độc phát thân vong.
Nàng không ngờ, cái trấn thất hiệp nhỏ bé này lại có một đại phu cao minh như vậy.
Lý Bình An khá bình tĩnh nói, Thịnh bộ đầu quá khen rồi, chẳng qua chỉ là chút nọc rắn thôi, không khó đến vậy.
Thật ra, cho dù là đôi chân của Thịnh Ngai Dư, hắn cũng có thể chữa khỏi.
Chỉ là, đối phương không tìm hắn, hắn cũng sẽ không tùy tiện chữa chân cho người khác.
Thịnh Ngai Dư cười nói, thập nhị tinh tướng đã đến thất hiệp trấn, có một vị như ngươi ở đây, chúng ta cũng dễ đối phó hơn.
Trong lời nói của nàng có ẩn ý Lý Bình An chỉ cười mà thôi.
Lúc này hình bộ đầu đã hiểu ra, hắn là người thông minh, nếu không phải tối qua được Lý Bình An cứu, e là đã chết rồi.
Hắn lập tức nói với Lý Bình An, Lý thần ý đi, là ngươi đã cứu mạng ta, xin nhận của hình mỗ một lệnh.
Nói xong, liền định quỳ xuống trước mặt Lý Bình An.
Lý Bình An vội đưa tay đỡ hắn dậy, hình bộ đầu, đều là người quen, không cần như vậy.
Nhưng mà, 40 lạng tiền khám bệnh, không thể thiếu.
Hình bộ đầu vừa đứng dậy, lập tức kinh ngạc nói, trời ạ, 40 lạng.
Hắn suýt nữa lại ngất đi.
Thịnh Ngai Dư nói, hình bộ đầu, đã không có chuyện gì, thì về thương nghị chuyện đối phó với thập nhị tinh tướng đi.
Nói xong, nàng liền đẩy xe lăn ra ngoài.
Hình bộ đầu và mấy bộ khoái vội vàng đi theo.
Lý thân y kìa, tiền khám bệnh một thời gian nữa, lao hình ta nhất định sẽ trả đủ.
Nói xong, một đám người liền rời đi.
Lần này Lý Bình An không ngăn cản, dù sao hắn cũng không sợ có người thiếu tiền khám bệnh của mình, không chạy được đâu.
Hắn nhìn theo hướng Thịnh Ngai Dư rời đi, cảm thấy tối nay sẽ có chuyện.
Lý thân y kìa, ngươi quen vị nữ tử có tu vi cao thâm vừa rồi sao?
Lúc này Nhậm Như Ý tò mò hỏi.
Không quen, mới gặp lần đầu.
Lý Bình An nói.
Nếu đã như vậy, Lý thân y đi tối nay đừng ra ngoài, ngoan ngoan ở nhà ngủ, kẻo bị kẻ trộm để ý, cơm tối ta đã chuẩn bị xong, ngươi tự dùng đi.
Nhậm Như Ý nói xong, liền đi ra khỏi y quán, về phía khách điếm.
Lý Bình An liếc nhìn một cái, rồi đóng cửa lớn lại.
Hắn không muốn dính vào những chuyện náo nhiệt này.
Tuy nhiên, hắn cũng không sợ.
Với tu vi hiện tại của hắn, tự bảo vệ mình không thành vấn đề.
Ăn xong bữa cơm Nhậm Như Ý chuẩn bị, Lý Bình An liền về phòng, quyết định đi ngủ một giấc thật ngon.
Vừa vào phòng, giọng nói của hệ thống đột nhiên vang lên.
Tìm, điểm kinh nghiệm của túc chủ đã tích lũy đến 12.000, chúc mừng túc chủ mở khóa chức năng đổi quà.
Đổi quà?
Ánh mắt Lý Bình An khẽ động.
Hay lắm, mở khóa chức năng này cần nhiều điểm kinh nghiệm như vậy.
Ngay sau đó, hắn giao tiếp với hệ thống để xem.
Một lát sau, hắn đã nắm được quy tắc.
Điểm kinh nghiệm của hệ thống có thể nhận được thông qua việc sử dụng các chức năng thuộc tính do hệ thống thưởng, sử dụng càng nhiều, điểm kinh nghiệm tích lũy của hệ thống càng nhiều.
Trước đây, hắn sử dụng hệ thống thần ý đi, cộng thêm thuộc tính ngộ tính nguyên tiên, tham ngộ tâm pháp, vô hình chung đã tích lũy được những điểm kinh nghiệm này.
Về việc đổi thưởng cũng khá đơn giản.
Hiện tại hệ thống có 6 cấp độ quà là thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bạch kim, kim cương, siêu phẩm, điểm kinh nghiệm cần để đổi lần lượt là 1.000, 10.000 điểm kinh nghiệm.
Mỗi lần đổi một gói quà cấp bậc tương ứng sẽ trừ đi số điểm kinh nghiệm tương ứng.
Lý Bình An vừa đủ 1/2, nhiều nhất có thể đổi một gói quà bạch ngân.
Theo gợi ý của hệ thống, cấp độ của gói quà càng cao, phần thưởng và thuộc tính mở ra càng lợi hại, thậm chí vượt qua cả quy tắc của thế giới này.
Sau khi nắm rõ quy tắc, Lý Bình An quyết định thử chức năng gói quà.
Hệ thống, đổi cho ta một gói quà cấp bạch ngân.
Điểm kinh nghiệm hệ thống 1.000, túc chủ đổi quà thành công, chúc mừng nhận được một gói quà bạch ngân.
Lý Bình An có chút không thể chờ đợi, lại ra lệnh.
Hệ thống, mở gói quà bạch ngân.
Tìm, mở gói quà thành công.
Chúc mừng túc chủ nhận được 10 năm tu vi tiên thiên cảnh.
Chúc mừng túc chủ nhận được thần công linh tê nhất chỉ, huyền cấp thượng phẩm, phân thân ma ảnh, địa cấp hạ phẩm.
10 năm tu vi, cộng thêm 2 môn võ học cao thâm.
Lý Bình An thấy phần thưởng như vậy, suýt nữa cười thành tiếng.
Không hổ là gói quà của hệ thống.
Có những phần thưởng này, Lý Bình An đủ để tu vi của mình đột phá một đoạn lớn.
Hệ thống, sử dụng 10 năm tu vi tiên thiên cảnh.
Lý Bình An thầm nói trong lòng.
Túc chủ hãy vận chuyển công pháp, hấp thu công lực.
Lý Bình An nhận được chỉ thị, lập tức vận chuyển tâm pháp Minh Ngọc Công, ngay lập tức có một luồng tu vi quần quận rót vào cơ thể hắn.
Hắn đoán lần này, Minh Ngọc Công ít nhất cũng phải đột phá đến tầng thứ 8.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, tu vi của Lý Bình An cũng đang tăng lên nhanh chóng.
Một canh giờ sau, tu vi đã hấp thu xong.
Lý Bình An cảm nhận được tiên thiên chân khí quần quận trong cơ thể, vô cùng vui mừng.
Có tu vi này, không sợ không luyện thành được võ học cao thâm.
Lý Bình An xem xét, quyết định học linh tế nhất chỉ trước.
Chương 11, bài văn trưởng đại thành, ác nhân thập nhị tinh tướng chương 11, bài văn trưởng đại thành. Ác nhân thập nhị tinh tướng không biết từ lúc nào, bầu trời dần hửng sáng.
Túc chủ tham ngộ linh tê nhất chỉ 2 canh giờ, đã tu luyện đến trung thành.
Trong đầu Lý Bình An vang lên giọng nói của hệ thống. Hắn mở mắt ra, khóe miệng nhếch lên nụ cười đắc ý, linh tê nhất chỉ này là tuyệt kỹ thành danh của Lục Tiểu Phụng, uy lực cực lớn, công thủ toàn diện, gần như có thể phá được các loại tuyệt học võ lâm, có thể nói là một môn võ công vô cùng tinh diệu. Hắn nhớ, chỉ có thần kiếm của Tây Môn Suy Tuyết dường như là chưa phá được. Tuy nhiên, Lý Bình An cảm thấy nếu là hắn tu luyện kiếm của Tây Môn Suy Tuyết, hắn cũng có thể phá được. Sau đó, hắn đứng dậy khỏi giường, đi ra sân. Vận chuyển công pháp, trong hư không lập tức xuất hiện một luồng chân khí mạnh mẽ, dường như cuồng lang vỗ vào hư không. Túc chủ tham ngộ thần công bài vấn trưởng, đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Giây tiếp theo, trên hư không liền nổi lên một đạo trưởng khí khổng lồ, gây ra không ít chấn động hư không. Tuy nhiên, chiêu này uy lực cực lớn, Lý Bình An không đánh xuống. Nếu không, không chỉ y quán của hắn, mà cả đồng phúc khách điếm cũng sẽ gặp họa, bị một trưởng đánh sập. Thấy chiêu cuối cùng của bài vân trưởng đã tu luyện thành công, Lý Bình An không tiếp tục tu luyện, để tránh gây ra động tĩnh quá lớn. Trong khoảnh khắc, hắn thu lại thần công, nhìn vào giao diện hệ thống. Họ tên: Lý Bình An. Tuổi: 16. Thiên phú: Tự phẩm. Pháp môn: Minh Ngọc Công, tầng thứ 8, Thái Cực Quyền, viên mãn. Bài vân trưởng: viên mãn. Bà Sa Bộ: viên mãn. Linh tê nhất chỉ: trung thành. Tu vi: Thiên Thiên cảnh bát phẩm. Thuộc tính: Nộ tính nguyên tiên. Điểm kinh nghiệm: 2101. Nhìn nội dung trên, Lý Bình An khẽ gật đầu. Thiên Thiên cảnh bát phẩm, cách tông sư cảnh cũng không xa nữa. Sau đó, hắn thu lại bảng điều khiển, đi ra sân trước, định mở cửa y quán. Sáng nay, Nhậm Như Ý không xuất hiện, không biết nàng đã chạy đi đâu. Lý Bình An còn đang đợi nàng đến làm bữa sáng. Chắc là nữ nhân này tự cho mình là thông minh, tối qua hẳn đã có hành động. Lý Bình An nhìn ra ngoài vài lần, quay lại sân sau, quyết định tự mình ra tay. Tài nấu nướng của hắn đã đạt đến cảnh giới lại chủ, làm đồ ăn chắc chắn sẽ vượt xa Nhậm Như Ý không ít. Ăn sáng xong, Lý Bình An ra sân trước ngồi khám bệnh. Lúc này, lại thấy Hình Bộ Đầu dẫn theo mấy bộ khoái chạy về phía này. "Nhanh, nhanh tìm Lý Thần Y đi." Hình Bộ Đầu thúc giục. Lý Bình An nghe thấy tiếng, liền nhìn ra ngoài. Trong nháy mắt, Hình Bộ Đầu đã đến trước y quán. "Lý Thần Y đi, mau cứu người." Hình Bộ Đầu có chút thở hổn hển nói. "Cứu người?" Lý Bình An quét mắt một vòng, lại không phát hiện có ai bị thương. "Lý Thần Y đi, Hình Bộ Đầu bị đánh bị thương, đang nghỉ ngơi trong nha môn, phiền ngươi qua đó một chuyến." Hình Bộ Đầu vẻ mặt lo lắng nói. Nghe vậy, Lý Bình An cụp mắt xuống nói, "Sao không đưa Thịnh Bộ Đầu qua đây? Thật ra, nếu hắn rời đi, chưa chắc đã mang theo được nhiều thuốc như vậy. Thịnh Bộ Đầu không cho chúng ta chạm vào cơ thể nàng. Ngài qua xem đi." Hình Bộ Đầu nếu mà nói. Lý Bình An lập tức hiểu ra, Thịnh Ngai Dư này quá lạnh lùng, chắc cũng không thích tiếp xúc quá gần với người khác, bình thường không dễ hòa đồng. "Thôi được, ta đi một chuyến." Lý Bình An nói xong, thu dọn một số thứ vào hòm thuốc, rồi vội vã đi cùng Hình Bộ Đầu. Trên đường phố của Thất Hiệp Trấn, người đi lại tấp nập. Mấy gã đàn ông mặc trang phục kỳ dị đi trên phố, ánh mắt lạnh lùng mang theo vài phần sát khí. Bọn hắn có kẻ để đầu mạo gà, có kẻ lại trải đầu rắn, thậm chí có kẻ trông như đầu dê, đi trên phố khiến người đi đường sợ hãi bỏ chạy. "Lão Lục, nơi này chỉ là một thị trấn nhỏ thôi, ra tay ở đây thật sự không có nhiều lợi lộc. Tối qua không giết được nữ tử của thần hầu phủ kia, thật có chút tiếc mới. Hừ hừ, trước tiên tìm ra tung tích của nàng, tối lại động thủ." Mấy người đang thì thầm với nhau. Bọn hắn chính là những ác nhân của thập nhị tinh tướng. "Ừm, tên bộ đầu kia không phải đã trúng một ám khí của ta, trên đó có tẩm nọc rắn, vậy mà còn sống, còn có thể đi lại nhanh nhẹn như vậy." Lúc này xa thủ chú ý đến Hình Bộ Đầu và nhóm người của Lý Bình An. "Lão Lục, nọc rắn của ngươi không phải nói là vô địch thiên hạ sao, sao một tên bộ đầu quèn lại có thể sống sót?" Dương Thủ cũng nhìn thấy Hình Bộ Đầu, có chút kỳ quái nói. "Trong này chắc chắn có vấn đề." Trong mắt xa thủ lóe lên ánh sáng xanh lục. Nọc rắn của hắn chưa bao giờ thất thủ, lần này sao lại đột nhiên thất thủ? Chẳng lẽ trong cái trấn Thất Hiệp nhỏ bé này còn có cao thủ thần y thì sao? Xem ra, chúng ta đã xem thường nơi nhỏ bé này rồi. Ánh mắt Dương Thủ trầm xuống, đăm chiêu nhìn về phía Lý Bình An. "Tuy nhiên, bọn hắn không coi Lý Bình An là thần y lìa đi thôi, trước tiên đến khách điếm nghỉ chân, tối nay lại độc thủ." Xà thủ phất tay, đi về phía trước. Lý Bình An cũng chú ý đến đám người này, nhưng hắn không biểu lộ gì. Những người này hẳn là ác nhân của thập nhị tinh tướng. Không lâu sau, Lý Bình An theo Hình Bộ Đầu đến một sân viện. Trong phòng, Thịnh Ngai Dư đang ngồi trên xe lăn nghỉ ngơi, sắc mặt có chút tái nhợt, khóe miệng có vết máu. "Lý thần y lìa, mau xem, Thịnh Bộ Đầu sao rồi?" Hình Bộ Đầu có chút lo lắng nói. Thịnh Ngai Dư nghe thấy động tĩnh, khẽ mở mắt, nhìn ra ngoài. Phát hiện là Lý Bình An, nàng lại không nói gì. Vị thần y gì thiếu niên này cho nàng một cảm giác rất thần bí, tuyệt không phải là nhân vật bình thường. "Thịnh Bộ Đầu, để ta xem vết thương của ngươi." Lý Bình An đi đến bên cạnh Thịnh Ngai Dư, lên tiếng. Nữ tử này khuôn mặt thanh tú lạnh lùng như trăng sáng, làn da trắng như tuyết, khiến người ta nhìn một cái đã có chút thương tiếc. Thịnh Ngai Dư không nói gì, khẽ gật đầu. Lý Bình An đưa tay cầm lấy cổ tay của Thịnh Ngai Dư, chạm vào, một cảm giác mềm mại. Sau đó, hắn bắt đầu bắt mạch. Chỉ vài giây sau, hắn đã tra ra tình hình. Hệ thống thần ý gì cũng lập tức đưa ra kết quả. "Thịnh Bộ Đầu, ngươi đây là cưỡng ép vật công, tự làm mình bị thương, còn trúng một ít độc dược. Ngươi phải về y quán với ta một chuyến rồi." Lý Bình An nói. Thịnh Ngai Dư tuy không nói gì, nhưng trong lòng lại kinh ngạc, vị thần y thiếu niên trước mắt quả nhiên lợi hại, dễ dàng đã tra ra vết thương của nàng. Tối qua, nàng gặp phải mấy cao thủ của thập nhị tinh tướng, thực lực khá sâu, dưới sự vây công, nàng không thể không cưỡng ép nâng cao công lực mới miễn cưỡng thoát được, khiến bản thân bị thương không nhẹ. Chương 12,
lời cảnh cáo của Nhậm Như Ý. Chương 12, lời cảnh cáo của Nhậm Như Ý. Có thể nói, những gì Lý Bình An nói không sai chút nào. Nàng không khỏi hỏi, Lý Thần Y Y, thật sự có thể chữa khỏi vết thương của ta sao? Không biết từ lúc nào, giọng điệu của nàng đã thay đổi một chút. Lý Bình An cười nói, chỉ là vấn đề nhỏ này, đối với bản thân ta, tự nhiên không thành vấn đề. Thịnh Ngai Dư liền khẽ gật đầu, nếu vậy, xin Lý Thần Y Y chữa trị cho ta. Bây giờ, ác nhân của thập nhị tinh tướng đã xuất hiện ở thất hiệp trấn, tình hình khá khẩn cấp, nàng phải nhanh chóng khôi phục tu vi. Dễ nói, chữa khỏi cho cô nương, 50 lạng bạc. Lý Bình An lộ ra nụ cười ấm áp. Thịnh Ngai Dư lại không nói nhiều, từ trong lòng lấy ra một tờ ngân phiếu đưa lên. Lý Thần Y Y, đây là 50 lạng ngân phiếu. Lý Bình An đưa tay nhận lấy, trên đó còn có chút hơi ấm của nàng. Ngay lập tức, hắn nhanh chóng cất đi. Sau đó, hắn từ trong lòng lấy ra một bình sứ, đổ ra một viên thuốc. Đây là Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn, tác dụng khá nhiều, ngươi uống một viên trước đi. Vận công hòa tan dược lực. Lý Bình An nói xong, liền nhét viên thuốc vào miệng Thịnh Ngai Dư. Thịnh Ngai Dư do dự một chút, rồi nuốt viên thuốc xuống. Vừa vận công hấp thu dược lực, chưa đến 5-6 giây, nàng đã cảm thấy trong cơ thể có một luồng khí ấm dâng lên, khiến vết thương của nàng lập tức tốt hơn một chút. Ngay cả độc trong cơ thể cũng như được trấn áp một chút. Dược lực này thật lợi hại. Thịnh Ngai Dư thầm kinh ngạc. Ngay lập tức, nàng cảm thấy mình đã hồi phục một chút. Thịnh bộ đầu, đi, đến y quán thôi. Lý Bình An nói. Thịnh Ngai Dư khẽ gật đầu nói, làm phiền Lý Thần Y rồi. Nói xong, Lý Bình An liền đẩy xe lăn, đi về phía y quán. Hình bộ đầu và những người khác thấy cảnh này, đều thở phào nhẹ nhõm. Vẫn phải là Lý Thần Y ra tay. Không lâu sau, bọn hắn đã đến Bình An y quán. Nhậm Như Ý không biết từ lúc nào đã trở về, đứng ở cửa y quán, hai tay quanh trước ngực, một thân hồng trang khá bắt mắt. Nàng thấy Lý Bình An đẩy một nữ nhân tuyệt sắc trở về, trong mắt liền hiện lên vài phần thần sắc khác lạ. Nữ nhân này vừa nhìn đã biết là người trong nha môn, không biết hắn từ lúc nào đã trèo được cảnh cao. Trong nháy mắt, Lý Bình An đã đẩy Thịnh Ngai Dư vào trong y quán. Lý Bình An bắt đầu ra tay chữa trị. Sau khi xong việc, Thịnh Ngai Dư liền an nhiên ngủ thiếp đi. Trong nháy mắt đã đến giữa trưa, lúc này Nhậm Như Ý đi tới. Có một chuyện muốn nói với ngươi, trong khách điếm có mấy ác nhân giang hồ đến, ngươi cẩn thận một chút. Sáng nay thức dậy, Nhậm Như Ý phát hiện công lực của mình đã hồi phục được 3 thành. Nàng vừa kinh ngạc, liền định dùng pháp môn của mình để cố gắng khôi phục công lực trước đây. Nhưng sau khi thử một thời gian lại không được như ý, sau một hồi thất vọng, nàng liền đến y quán tìm Lý Bình An hỏi cách. Vừa xuống lầu, liền gặp phải mấy người giang hồ. Theo ước tính của nàng, mấy người này đều là cao thủ hậu thiên cảnh tập phẩm. Mỗi người mặt đầy sắc khí, tuyệt không phải là hạng lương thiện. Lý Bình An nghe xong cũng không để tâm lắm. Với thực lực hiện tại của hắn, trừ phi là đại ác nhân cấp bậc tông sư, nếu không hắn thật sự không lo lắng lắm. Yên tâm đi, y quán của ta không tranh với lời, không dễ dàng chọc giận người khác. Đương nhiên, nếu có kẻ không có mắt, muốn đến y quán gây sự, quyết không tha nhẹ. Lý Bình An giọng điệu thoải mái nói. Sau đó, hắn nhìn Nhậm Như Ý một lượng, khẽ gật đầu nói, chúc mừng nhé, công lực của ngươi đã hồi phục đến 3 thành rồi. Nghe câu này, trên khuôn mặt xinh đẹp của Nhậm Như Ý càng lộ ra vài phần kinh ngạc. Vị thần y gì trẻ tuổi này vậy mà nhìn thấu nàng. May mà nàng cũng không quá bất ngờ, dù sao tiểu tử này cũng giấu rất sâu. Nhưng nàng tuy cảm thấy y thuật của Lý Bình An cao, nhưng tu vi chắc không ra gì. Nếu tiểu tử này đắc tội với những ác nhân kia, bị một đao chém chết, thì nàng thật sự không còn hy vọng khôi phục công lực. Ngươi vẫn nên cẩn thận một chút, đừng để người khác chém, những người này không hề nương tay đâu. Nhậm Như Ý cảnh cáo. Nàng lăn lộn giang hồ, rất hiểu về giang hồ. Những ác nhân này, giết người như ngóe, tuyệt đối sẽ không quan tâm ngươi là ai, trừ phi bản lĩnh của ngươi có thể thắng được đối phương. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Lý Bình An thấy nàng lộ ra vài phần quan tâm, tự tin cười nói. Nhậm Như Ý khẽ nhíu mày, không nói gì thêm, xoay người đi vào nhà bếp. Được rồi, chưa rồi, ta đi nấu cơm đây. Nàng cũng muốn xem Lý Bình An này có còn che giấu bản lĩnh nào khác không. Nếu không, nàng còn phải nghĩ cách bảo vệ tiểu tử này. Tuy nhiên, với tu vi hiện tại của nàng, đối mặt với cao thủ hậu thiên thập phẩm, nàng còn khó giữ được mình. Tiểu tử này chứa chấp quan sai, đây là phạm phải đại kỵ rồi. Hừ, đối với chuyện giang hồ lại bất cẩn như vậy. Đúng là đã nhìn lầm ngươi. Rõ ràng còn chưa biết giang hồ hiểm ác, để ngươi nếm mùi, chắc mới biết lợi hại. Nhậm Như Ý trong lòng có chút tức giận. Nếu không phải nàng có việc cầu Lý Bình An, mới không quản chuyện của tiểu tử này. Chương 13, thiện cảm của Thịnh Ngai Dư, sự tự tin của Lý Bình An. Chương 13, thiện cảm của Thịnh Ngai Dư, sự tự tin của Lý Bình An. Trong nháy mắt đã đến chập tối, Thịnh Ngai Dư tỉnh lại. Lý Bình An qua xem, phát hiện nàng hồi phục khá tốt. Hắn khẽ gật đầu nói, Thịnh bộ đầu, bản thân tu vi của ngươi không tệ, cộng thêm linh dược của ta điều trị, ngươi sẽ nhanh chóng hồi phục thôi. Trên khuôn mặt trắng ngần của Thịnh Ngai Dư lại hiện lên vài phần nụ cười. Nàng vận chuyển công lực một phen, phát hiện quả thật tu vi của mình đã hồi phục đến khoảng 8 thành. Độc tố trong cơ thể ngươi gần như đã không còn. Vị thần y trước mắt quả nhiên lợi hại. Nàng vạn lần không ngờ, trong lãnh thổ Đại Minh lại có một thần y lìa diệu thủ như vậy. Đa tạ thần y lìa đã chữa trị cho ta. Giọng nói của Thịnh Ngai Dư hơi thay đổi, không còn lạnh lùng như trước. Lý Bình An cười nói, chỉ là nhấc tay một cái, có gì đáng kể đâu. Tu vi của vị danh bộ này không thấp, đã đến tiên thiên cảnh, nhưng cũng chỉ khoảng tiên thiên cảnh nhất phẩm. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Thịnh Ngai Dư lộ ra một nụ cười nhẹ. Sau đó, nàng lại có chút đăm chiêu. Không lâu trước, nàng nghe nữ tử trong y quán nói Đồng Phúc khách điếm có mấy ác nhân đến. Nếu lời đối phương nói không sai, thì hẳn là người của thập nhị tinh tướng. Những ác nhân giang hồ này phạm phải tội ác tày trời, còn dám nên ngang nghỉ ngơi trong khách điếm, là đang thị uy với quan phủ. Nàng không khỏi nhíu mày, với công lực hiện tại của nàng thật sự không phải là đối thủ của những người này. Hơn nữa, cả thất hiệp trấn gần như không có ai có thể địch lại những người này. Trong tình hình như vậy, tối nay e là sẽ có một trận ác chiến. Đúng lúc này, Nhậm Như Ý đi tới. Nàng đã quan sát Thịnh Nhai Dư một thời gian, biết đối phương lai lịch không đơn giản. Nhưng chỉ dựa vào một mình nàng, rõ ràng là không thể xử lý mấy ác nhân trong khách điếm. Vị quan sai này, chắc ngươi bị thương là vì mấy ác nhân kia phải không? Nhậm Như Ý nói thẳng. Thịnh Nhai Dư ngẩng đầu nhìn Nhậm Như Ý trong bộ hồng trang, trở lại vẻ lạnh lùng. Tại hạ đúng là đến để truy lùng mấy ác nhân đó. Bây giờ, bọn hắn đã đến thất hiệp trấn, ta sẽ cố gắng hết sức để bắt bọn hắn quy án. Nghe lời nàng nói, Nhậm Như Ý không khỏi có chút buồn cười. Cô nương còn khó giữ được mình, còn nói những lời khoác lác như vậy làm gì? Ta nghĩ với tu vi và năng lực của ngươi, nếu không bị thương, có lẽ còn có thể tự mình trốn thoát. Nhưng với thực lực và hoàn cảnh hiện tại của ngươi, e là hoàn toàn không thể địch lại những ác nhân đó. Gần đây ngươi có đồng bạn nào khác không? Mau gọi đến đây. Ta nghi ngờ bọn hắn tối nay sẽ có hành động lớn. Nhậm Như Ý có chút lo lắng nói. Nàng lăn lộn giang hồ đã lâu, rất do những mánh khỏe này. Thịnh Ngai Dư không nói gì, trong lòng lại cười khổ. Người của thần hầu phủ đều phân tán khắp nơi, thật sự không thể điều thêm người đến xử lý chuyện ở thất hiệp trấn. Lần này nàng đến một mình. Không ngờ người của thập nhị tinh tướng, ai nấy tu vi đều mạnh như vậy. Nhậm Như Ý thấy nàng như vậy, liền biết, bên cạnh Thịnh Ngai Dư không có đồng bạn nào khác. Tuy nhiên, chỉ dựa vào mấy bổ khoái ở thất hiệp trấn, hoàn toàn không có tác dụng gì. Nghĩ đến đây, sắc mặt nàng liền thay đổi không ít. Rồi nàng nhìn về phía Lý Bình An. Lý thần y, tối nay chắc trong trấn không yên bình lắm. Hay là ngươi theo ta ra ngoài tránh một chút đi. Nhậm Như Ý đã có chủ ý, nàng không muốn Lý Bình An mất mạng như vậy. Lý Bình An lại có vẻ mặt thản nhiên, dường như hoàn toàn không lo lắng chuyện gì. Hắn nhìn hai mỹ nữ, vẻ mặt như thường nói: "Hai người các ngươi không cần phải lo lắng, y quán của ta đủ để đảm bảo an toàn cho các ngươi." Thật ra, mấy người của thập nhị tinh tướng trước mặt hắn chỉ là gà đất chó sành, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Đến mấy tên giết mấy tên, chỉ sợ bọn hắn không đến. Nhậm Như Ý nghe lời hắn nói xong, lập tức có chút tức giận. "Lý Bình An, ngươi có biết người của thập nhị tinh tướng hung ác đến mức nào không?" Nàng thật sự không hiểu, tiểu tử này lấy đâu ra tự tin như vậy. Thấy Nhậm Như Ý có chút lo lắng cho mình, Lý Bình An không khỏi có chút bất ngờ. Nhưng hắn cũng rất rõ đối phương lo lắng cho an nguy của hắn, chẳng qua là muốn hắn giúp khôi phục công lực mà thôi. Lý Bình An suy nghĩ một chút rồi nói, trong y quán của ta tự có cách đối phó với bọn hắn, các ngươi yên tâm đi. Thấy hắn cố chấp không chịu đi, Nhậm Như Ý cũng hết cách, khẽ thở dài. Tối nay, ta vẫn phải ở lại đây, kẻo ngươi bị người ta giết, cũng không biết. Nàng quyết định tối nay sẽ ở lại y quán để theo dõi tình hình. Có nàng ở đây, Lý Bình An có lẽ còn giữ được mạng. Thịnh Ngai Dư nghe cuộc đối thoại của bọn hắn, không khỏi có chút bất ngờ, mối quan hệ của hai người này có vẻ hơi kỳ lạ. Vị cô nương này yên tâm, dù ta có liều mạng, cũng sẽ đảm bảo an toàn cho Lý thần y, ngươi yên tâm đi. Thần hầu phủ đã có người đến, sẽ không làm mất mặt thần hầu phủ. Mấy câu này của Thịnh Ngai Dư nói rất khí phách, nàng thân là danh bộ của thần hầu phủ quả thật có sự tự tin đó. Thôi được, các ngươi đã muốn ra vẻ, ta cũng hết cách. Nhậm Như Ý khẽ thở dài, nếu là nàng, tuyệt đối sẽ không lộ mãng như vậy, dù sao giang hồ hiểm ác, có thể trốn thì cứ trốn. Lý Bình An lúc này nói: Người của thập nhị tinh tướng có lẽ không lợi hại như các ngươi tưởng tượng đâu. Nhậm cô nương đi nấu cơm đi. Nhậm Như Ý nghe câu này càng tức giận, thật sự cảm thấy Lý Bình An là một kẻ đầu gỗ. Hừ. Nhậm Như Ý hừ một tiếng, rồi đi vào nhà bếp, trong lòng nàng quả thật có chút lo lắng. Thịnh Ngai Dư thì ngồi sang một bên, định nhân thời gian này để khôi phục thêm công lực. Lý Bình An nhìn một cái, không làm phiền, mà định đóng cửa y quán. Tuy hắn không sợ chuyện, nhưng dù sao cũng không muốn gây chuyện. Cùng lúc đó, trong đồng phúc khách điếm, trong một phòng khách ở tầng 2. Lão Lục, vừa rồi ta đã nhận được tin. Nữ bổ khoái của thần hầu phủ đang được chữa trị ở y quán bên cạnh. Một ác nhân đầu mào gà lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, vậy thì tốt quá, tối nay chúng ta sẽ bắt nữ nhân này, hảo hảo vui đùa một phen, rồi ném cho thần hầu phủ. Dám đối địch với người của thập nhị tinh tướng chúng ta, phải cho bọn hắn biết tay. Thần hầu phủ không phải tự xưng là sát tinh trên giang hồ sao, chúng ta phải xem bọn hắn có bản lĩnh lớn đến đâu. Mấy ác nhân giang hồ cười lạnh liên tục. Trong phòng càng truyền ra tiếng cười lớn phóng túng, gây ra không ít động tĩnh. Chương 14, Lý Bình An bại lộ tu vi. Chương 14, Lý Bình An bại lộ tu vi. Trong y quán, Lý Bình An ăn tối xong liền trở về phòng của mình. Nhậm Như Ý và Thịnh Nhai Dư thì ở sân trước, theo lời nàng nói, là để đề phòng ác nhân của thập nhị tinh tướng tối nay xông vào y quán. Lý Bình An thực ra không đặt nhiều hy vọng vào hai nàng này, thực lực của Thịnh Nhai Dư vẫn chưa hồi phục, tu vi của Nhậm Như Ý chỉ còn lại ba thành. Hai người bọn họ liên thủ nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ một hai ác nhân của thập nhị tinh tướng. Những ác nhân còn lại vẫn phải do hắn đối phó. Trong phòng, Lý Bình An nói thật là có chút kích động. Một thân tu vi của hắn, tuy đã đạt tới tiên thiên cảnh bát phẩm, nhưng vẫn chưa từng ra tay. Nếu tối nay người của thập nhị tinh tướng thật sự sẽ đến, đây sẽ là lần đầu tiên hắn thật sự động thủ. Trong nháy mắt đã đến giờ người yên giấc, đêm đã về khuya. Lý Bình An nằm trên giường nhưng lại không ngủ được. Tình hình trong toàn viện hắn cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Thịnh Ngai Dư và Nhậm Như Ý hai nàng cũng hô hấp đều đặn, nhưng rõ ràng là chưa ngủ. Bên trong đồng phúc khách sạn dường như cũng không có động tĩnh gì. Lẽ nào mấy ác nhân của thập nhị tinh tướng tối nay không động thủ? Đột nhiên một tiếng gà gáy chói tai từ trong đồng phúc khách sạn truyền ra, vang vọng giữa trời đêm. Ngay sau đó liền nghe thấy mấy tiếng vụ vụ nhảy lên mái nhà. Tu vi của Lý Bình An dù sao cũng cao, trong nháy mắt liền nhận ra có chuyện. đến rồi. Hắn thầm vui trong lòng. Chỉ sau vài giây, quả nhiên có người đáp xuống mái nhà y quán. Gần như cùng lúc, lại có hai người đáp xuống trước đại môn y quán. Một giây sau, lại có hai vị cao thủ đáp xuống sân sau. Lý Bình An đếm sơ qua, tổng cộng 6 người, trong đó có một người tu vi dường như không thấp. Bọn hắn rõ ràng đã phong tỏa mọi lối ra trong y quán, là định bao vây toàn bộ. Đúng là ác nhân trong giang hồ, không chừa cho người ta bất kỳ đường lui nào. Lý Bình An cảm nhận được vài phần sát khí. May mà trong mấy người này không có ai khiến hắn cảm thấy bị uy hiếp. Sân trước, Thịnh Ngai Dư bừng tỉnh, đôi mắt nàng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, nhìn ra ngoài, trên bàn tay ngọc trắng non đã sớm nắm chặt mấy cây ngân châm tỏa hàn khí lạnh lẽo. Thủ pháp ám khí của nàng độc nhất thần hồi phủ. Lần này nàng nhất định phải cho ác nhân của thập nhị tinh tướng nếm mùi lợi hại. Nhậm Như Ý lúc này cũng ngẩng đầu lên khỏi bàn, khẽ nhíu mày, người đến tối nay tu vi thật sự không thấp. Chỉ dựa vào Thịnh Ngai Dư, bọn họ không thể thoát ra được. Không biết tên nhóc Lý Bình An kia rốt cuộc đang làm gì. Chắc là giao kể cổ vẫn còn đang ngủ khò khò. Tên nhóc này nếu không phải có thể khôi phục công lực cho ta, ta mới lười quản hắn. Nhậm Như Ý định đến sân sau gọi Lý Bình An dậy. Tuy nhiên, nàng vừa định cất bước, liền nghe thấy tiếng cười lạnh từ ngoài cửa lớn truyền đến. Bộ đầu của thần hầu phủ mau cút ra đây cho lão tử. Một tiếng cười a dua chói tai từ ngoài cửa truyền vào, vang vọng trong đêm. Nghe thấy âm thanh này, người bình thường sẽ sợ đến chân tay bùn rùn. Người trong võ lâm đều biết, đây là dùng chân khí hùng hậu phát ra, có thể nhiếp hồn và phách. Gương mặt xinh đẹp của Nhậm Như Ý hơi biến sắc. Đến lúc này, nàng đoán mình đã không thể đi giúp ngươi Bình An được nữa rồi. Tên nhóc đó tự cầu phúc đi. Nhậm Như Ý thầm nghĩ trong lòng. Nàng bây giờ chỉ còn lại 3 thành công lực, e rằng cũng không thể dễ dàng thoát khỏi sự khống chế của những ác nhân này. Thịnh Ngai Dư lúc này nhìn sang nàng, ngươi không có binh khí trong tay. Nhậm Như Ý nhẹ nhàng lắc đầu, nàng lưu lạc đến Đại Minh, đâu còn mang theo vũ khí gì. Sắc mặt Thịnh Ngai Dư càng thêm lạnh lẽo vài phần. Như vậy, tình cảnh của bọn họ càng thêm nguy hiểm. Sớm biết thế này, nàng thà rời khỏi y quán này sớm hơn, còn không liên lụy đến Lý Thần Y Lìa ngay lúc này. Lý Bình An từ trong phòng bước ra, hắn nên ngang đi thẳng về phía sân trước. Vốn dĩ hắn không định xuống, nhưng cảm thấy khí tức của hai nàng này thực sự có chút căng thẳng, hắn không thể không đến. Trong nháy mắt hắn đã đến sân trước. Thấy hắn ung dung tự tại, không chút hoang mang xuất hiện, sắc mặt của Thịnh Ngai Dư và Nhậm Như Ý đều thay đổi không ít. Tên nhóc này lấy đâu ra tự tin vậy? Đến lúc này rồi mà vẫn ung dung như thế. Lý Bình An nhìn hai người họ rồi nói, có người đến à? Hai nàng khẽ gật đầu, không biết hắn định làm gì. Lý Bình An lại rất sảng khoái, đi đến bên cửa định mở ra. Thấy hành động này của hắn, tim của hai nàng như muốn rơi xuống vực sâu, đây là thật sự không coi ác nhân của thập nhị tinh tướng ra gì mà. Hai người bọn họ vốn định gọi Lý Bình An lại, nhưng nghĩ lại rồi thôi, cứ để hắn làm gì thì làm. Cửa lớn mở ra, Lý Bình An từ bên trong nhìn ra. Chỉ thấy dưới ánh trăng mờ ảo, có hai người đang đứng, một kẻ đầu mạo gà, một kẻ đầu rắn, hai người tay cầm binh khí, mặt lộ vẻ tàn khốc. Gần như cùng lúc, hai người này cũng nhìn vào trong y quán, thấy Lý Bình An chắp tay sau lưng đứng đó, sắc mặt hai người lập tức trở nên hung tợn. Thằng danh con ở đâu ra, lại dám ra cửa đón khách, lão tử tung hoành giang hồ nhiều năm, lần đầu tiên gặp thằng danh gan to như vậy, ngươi có biết lão tử là ai không? Gã ác nhân đầu mạo gà lạnh lùng quát. Khí thế của Lý Bình An không hề thua kém, hắn vất tay nói, các ngươi biết điều thì cút đi, đừng có nửa đêm làm phiền giấc mộng của người khác. Nói thật, lý do Lý Bình An mở cửa lớn, nói thẳng ra, là vì lo mấy tên ngu ngốc này sẽ đập phá y quán của hắn. Nghe những lời này, sắc mặt của gã đầu mạo gà và đầu rắn đều có chút thay đổi. Nhóc con, ngươi thật không biết sống chết là gì. Vừa nói, gã đầu rắn đã ra tay, một chiếc ám khí trong tay hắn bay ra, phóng thẳng về phía Lý Bình An. Tuy nhiên, điều khiến hắn không ngờ tới là, ám khí của hắn còn chưa đến gần Lý Bình An 3 bước đã đột ngột rơi xuống. Lý Bình An liếc nhìn, rồi quay người ngồi xuống ghế trong y quán. Vừa rồi hắn đã dùng tiên tiên chân khí của Minh Ngọc công tầng 8 tạo thành một lớp chắn, dễ dàng chống lại phi tiêu này, đối phương căn bản không thể làm hắn bị thương. Phát hiện ra điều này, Lý Bình An càng thêm can đảm. Thử. Ánh mắt của gã đầu rắn hơi thay đổi, hắn có vẻ hơi kinh ngạc tại sao ám khí của mình lại đột nhiên mất tác dụng. Nhưng hắn đoán rằng có thể có nguyên nhân khác đằng sau. Lão Lục, sao vậy? Đến một đứa trẻ cũng không xử lý được. Gã ác nhân đầu mạo gà có chút oán trách. Lúc này, Thịnh Ngai Dư đã ra tay, ngân châm trong tay nàng trong nháy mắt bắn ra 5 cây, phóng thẳng về phía gã đầu mạo gà. Tốc độ nhanh, chuẩn, độc. Hê hê, muốn đánh lén lao tử, con mụ nhà ngươi còn chưa đủ tư cách. Gã ác nhân đầu mạo gà đã sớm chuẩn bị, thân hình lóe lên như một con gà trống lớn lao về phía Thịnh Ngai Dư, thanh đao trong tay lóe lên hàn quang. Chương 15, âm thầm chỉ điểm công pháp chương 15, âm thầm chỉ điểm công pháp thấy gã ác nhân đầu mạo gà tránh được ám khí của mình, sắc mặt Thịnh Ngai Dư hơi thay đổi, ngay lập tức rút ra một thanh nhuyễn kiếm từ xe lăn, đâm ra một kiếm. Kiếm pháp của nàng khá độc đáo, như linh xà xuất kích, trực tiếp chặn được một đao chém tới của gã đầu mạo gà. Trong chớp mắt, hai người đã giao thủ. Nhậm Như Ý thấy cảnh này, lập tức đi đến bên cạnh Lý Bình An. Nàng định nhân lúc đối phương không đề phòng, mang Lý Bình An bỏ chạy. Lý Bình An dường như khá hứng thú, xem hai người giao chiến một cách say sưa. Bên kia, gã đầu rắn không động, mà chỉ cười như không cười nhìn cảnh này. Thực lực của Thịnh Ngai Dư vốn ở tiên tiến cảnh, nhưng tối qua bị mấy huynh đệ bọn hắn vây công, khiến tu vi của đối phương tổn thất không ít. Tối nay chỉ cần gã đầu mạo gà là có thể cầm chân đối phương. Hắn lộ ra nụ cười hung tợn, dường như không đổi, muốn từ từ tiêu hao công lực của Thịnh Ngai Dư. Tìm, nộ tính của ký chủ người tiên, quan sát linh xà kiếm và thính phong đao trong 10 giây, đã lĩnh ngộ toàn bộ pháp môn của kiếm pháp và đao pháp. Ký chủ lĩnh ngộ đao pháp và kiếm pháp trong 50 giây, chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ được huyền cơ công pháp. Trong khoảnh khắc, trong đầu Lý Bình An xuất hiện giọng nói của hệ thống. Hắn chỉ nhìn vài lần đao pháp và kiếm pháp của hai bên đối chiến, trong lòng liền xuất hiện một môn công pháp cao cấp hoàn toàn mới. Trong chốc lát, hắn đã có chủ ý nhậm như ý thấy hắn xem có chút nhập tâm, càng thêm tức giận, tên nhóc này đến lúc này rồi mà vẫn không biết nằm nhẹ. Ngay khi nàng định vô vai Lý Bình An, Lý Bình An đột nhiên lên tiếng. Sơ hở của môn đao pháp này khá rõ ràng, Thịnh Bộ Đầu, ta chỉ cho ngươi. Lý Bình An bây giờ đã nắm vững tất cả bí quyết của môn đao pháp mà gã đầu mạo gà tu luyện, tự nhiên dễ dàng nhận ra rất nhiều sơ hở trong đó. Hơn nữa, môn đao pháp này chỉ là công pháp hoàng cấp thượng phẩm, bản thân nó đã có không ít khuyết điểm. Đâm vào ba tấc dưới sườn trái của hắn, chỗ đó đao pháp không thể bao quát được, sẽ có khoảng trống. Đao pháp của hắn không đủ vững, chân khí có chút không theo kịp, liên tục đâm ba kiếm vào ngực hắn, có thể phá được đao thế của hắn. Lý Bình An giống như một vị lão sư phó, ung dung chỉ điểm. Nghe lời hắn nói, mắt nhậm như ý chớp chớp, dường như cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Nàng cẩn thận quan sát, phát hiện những lời Lý Bình An nói quả thật rất có lý. Cũng không biết đối phương làm sao nhìn ra được sơ hở trong đao pháp của gã ác nhân kia. Chẳng lẽ tên nhóc này là một võ đạo thiên tài? Thì Ngai Dư nghe lời Lý Bình An, ánh mắt hơi động, lập tức tuân theo chỉ dẫn của Lý Bình An mà xuất kiếm. Quả nhiên trong chốc lát, nàng đã đâm trúng đối phương một kiếm. Gã đầu mạo gà nhìn vết thương trên ngực mình, sắc mặt trầm xuống, trong mắt lộ ra vẻ hung ác. Đột nhiên, hắn tránh Thịnh Ngai Dư, chém một đao cuồng bạo về phía Lý Bình An. Hắn muốn làm thịt tên nhóc con không biết trời cao đất rộng này. Cẩn thận! Nhậm Như Ý thấy cảnh này, sợ đến mặt mày tái nhợt, nhưng tu vi của nàng không đủ, đã không kịp phản ứng. Đại đao của gã đầu mạo gà chém xuống trước mặt Lý Bình An. Một đao này gã đầu mạo gà đoán chắc Lý Bình An không chết cũng khó thoát. Tuy nhiên, điều khiến hắn không ngờ tới là Lý Bình An chỉ nhẹ nhàng đưa ra hai ngón tay, đã kẹp được thanh đao của hắn. Thanh đao của hắn dù dùng sức thế nào, cũng không thể hạ xuống thêm nửa tấc. Cái này, ánh mắt gã đầu mạo gà kinh hãi, hắn hoàn toàn không ngờ thanh đao của mình lại bị một đại phu trông có vẻ trói gà không chặt kẹp lấy. Giây tiếp theo, một thanh trường kiếm từ sau lưng đâm tới, trực tiếp đâm vào lồng ngực hắn, rồi rút ra. Trong mắt gã đầu mạo gà mang theo vẻ không cam lòng, miệng phun máu tươi, ngã thẳng xuống đất. Thì Ngai Dư liếc nhìn gã đầu mạo gà đã ngã xuống, ánh mắt rơi vào người Lý Bình An. Ánh mắt nàng lại thay đổi một chút. Vị thần y gì trước mắt này lại là một cao thủ võ đạo. Nhậm Như Ý cũng kinh hãi thất sắc, nàng vạn lần không ngờ Lý Bình An lại có thể dùng một tay kẹp được một đòn mạnh mẽ từ đao pháp của gã ác nhân này. Điều này chỉ có tu vi tiên tiên cảnh mới làm được. Nhậm Như Ý lập tức thở phào nhẹ nhõm, thái độ đối với Lý Bình An lại thay đổi không ít. Lý thần y gì, ngươi. Thì Ngai Dư lời đến miệng muốn hỏi gì đó, nhưng nghĩ lại vẫn quyết định giải quyết xong đám ác nhân này rồi nói sau. Lý Bình An biết Thịnh Ngai Dư có lời muốn hỏi, nhưng bây giờ chưa phải lúc trả lời. Hắn thản nhiên nói, không cần quá để ý, giải quyết đám ác nhân này mới là việc cấp bách. Thịnh Ngai Dư khẽ gật đầu, vẻ mặt nàng thoải mái hơn một chút, bây giờ có Lý Thần Y Liễu chống lưng, nàng không còn lo lắng gì nữa. Nhậm Như Ý lúc này cũng phản ứng lại, chẳng trách trước đó tên nhóc này lại ung dung như vậy. Hóa ra lại là một cao thủ tiên tiên cảnh. Sắc mặt nàng khôi phục lại vài phần bình tĩnh. Gã đầu rắn đứng bên ngoài sắc mặt lập tức trở nên âm u, hắn vạn lần không ngờ, gã đầu mạo gà lại bị giết trong vòng chưa đầy một phút. Phải biết, tu vi của gã đầu mạo gà là hậu thiên tập phẩm. Không ngờ, trong y quán này của ngươi lại có cao thủ. Dọa gã đầu rắn âm u, nhưng chỉ dựa vào một cao thủ tiên tiên cảnh thì chưa đủ để cản được huynh đệ chúng ta. Ngay lập tức, hắn lạnh lùng quát, tất cả mọi người đến sân trước. Âm thanh lập tức xuyên thấu toàn bộ y quán. Nghe thấy tiếng, liền có mấy tiếng bù bù, xuất hiện mấy bóng người đáp xuống trước y quán. Lần này ác nhân của thập nhị tinh tướng, còn lại một gã đầu mạo gà và hai gã đầu dê đều đã đến. Lão Lục, sao vậy? Bọn hắn nhìn thi thể gã đầu mạo gà nằm trong nhà, sắc mặt đều lại biến. Chúng ta bị mai phục rồi. Gã đầu rắn lộ ra nụ cười âm trầm nói. Vừa nói, ánh mắt độc địa của hắn rơi vào người Lý Bình An. Mấy người còn lại tò mò, cũng nhìn sang. Chẳng lẽ là người này ra tay? Một gã đầu dê lộ vẻ nghi hoặc, tên nhóc trước mắt trông không giống cao thủ. Hắn có thể dùng hai ngón tay kẹp được đao của lão thập, chúng ta nhìn lầm rồi. Gã đầu rắn lộ ra vài phần kiêng dè đối với Lý Bình An. Nhưng hắn cảm thấy thực lực của Lý Bình An không thể quá cao, dù sao tuổi còn quá trẻ, nhiều nhất cũng chỉ khoảng tiên thiên cảnh nhất nhị phẩm. Chương 16, học ngay dùng ngay, tiêu diệt ác nhân. Chương 16, học ngay dùng ngay, tiêu diệt ác nhân. Một tiên thiên cảnh và một kẻ tiên thiên cảnh nửa đời đã bị thương. Lão Lục, chúng ta cùng lên, chắc chắn có thể giết hết bọn hắn. Gã đầu dê liếc nhìn, lộ ra nụ cười âm trầm nói. Không đổi, cứ từ từ chơi với bọn hắn. Gã đầu rắn cười lạnh, nói xong, hắn liền lấy ra một cây sáo trúc từ trong lòng, nhẹ nhàng thổi lên. Theo tiếng sáo trúc vang lên, xung quanh liền xuất hiện những tiếng sột soạt. Chỉ trong chốc lát, từng con rắn độc to lớn xuất hiện gần y quán. Từng con rắn độc ngóc cổ lên phát ra tiếng phì phì, trông khá đáng sợ. Lý Bình An nhìn xem, lại nở nụ cười. Đa tạ các hạ đã mang thuốc rắn đến cho ta. Hắn thật sự có chút ngại phiền phức phải ra ngoài tìm rắn độc lấy mật, không ngờ lại được đưa đến nhiều như vậy. Gã đầu rắn hừ lạnh một tiếng, tiếp tục thổi sáo trúc, muốn điều khiển tất cả rắn độc tấn công y quán. Thịnh Ngai Dư và Nhậm Như Ý hai người thấy những con rắn độc to lớn như vậy, sợ đến sắc mặt có chút hoảng hốt. Thịnh Ngai Dư lấy ra mấy cây ngân châm, có chút căng thẳng. Lũ rắn độc tuy bị tiếng sáo thổi làm lắc lư qua lại, nhưng từng con dường như bị uy hiếp gì đó, không dám tiến thêm nửa bước. Thấy cảnh này, sắc mặt gã đầu rắn lại thay đổi một chút. Thuật ngự xà của hắn đã mất linh. Lý Bình An cười ha hả nói, đừng nói là mấy con rắn hổ mang chúa nhỏ bé này, cho dù là những con mãng xà khổng lồ đến đây, cũng không dám lại gần y quán. Trong y quán này hắn đã bảo chế không ít linh dược,
những con rắn độc này chỉ cần chạm vào là chết ngay lập tức. Nhậm Như Ý thấy những con rắn độc này không dám tấn công, lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Tên nhóc này ẩn giấu thật là sâu. Lão Lục đến lúc này rồi còn chờ gì nữa, xông vào giết bọn hắn đi. Gã đầu mào gà còn lại đã không nhịn được nữa, vung đao tấn công thẳng về phía Thịnh Ngai Dư. Ánh mắt Thịnh Ngai Dư trầm xuống, vung tay bắn ra mấy cây ngân châm, ngay sau đó thanh nhuyễn kiếm trong tay đâm ra một cách hiểm hóc. Trong chớp mắt, đã áp chế được gã đầu mào gà. Bây giờ, nàng đã không còn lo lắng gì nữa, kiếm pháp càng thêm chính xác. Tìm, ký chủ quan sát pháp môn ám khí phi châm, đã lĩnh ngộ toàn bộ pháp môn. Chúc mừng ký chủ nhận được pháp môn ám khí. Trong đầu Lý Bình An, giọng nói của hệ thống lại vang lên. Vừa rồi hắn chỉ nhìn vài lần thủ pháp ám khí của Thịnh Ngai Dư, liền lĩnh ngộ được pháp môn của nó. Giây tiếp theo, trong đầu hắn liền xuất hiện một môn thủ pháp ám khí. Tiếp đó, hắn liền lấy ra ngân châm dùng để khám bệnh từ trong lòng. Tùy ý lấy ra vài cây. Nhậm Như Ý thấy hành động này của hắn, có chút không hiểu. Lý Thần Ý thì cẩn thận. Lời nàng vừa dứt, Lý Bình An đã ra tay, mấy cây ngân châm trong tay hắn xé toạc màn đêm nhanh như tên bay, gần như mắt thường khó có thể nhận ra. Đừng nói là hậu thiên cảnh, ngay cả cao thủ tiên thiên cảnh gặp phải loại ám khí này, cũng khó lòng né tránh. Bốn cây ngân châm vừa vặn găm vào cơ thể của bốn ác nhân thập nhị tinh tướng. Bốn gã ác nhân kia vừa định ra tay, liền lập tức đông cứng tại chỗ. Hai giây sau, từng người một ngã rầm rầm xuống đất. Cùng lúc đó, những con rắn độc không còn chủ nhân khống chế, tứ tán loạn xạ. Lý Bình An bước ra, vung tay, mấy cây ngân châm rơi xuống, lấy mạng mấy con rắn lớn. Mật của những con rắn độc này có giá trị dược liệu rất tốt. Thấy cảnh này, Nhậm Như Ý hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Nhớ lại dáng vẻ ung dung trước đó của Lý Bình An, nàng đã hiểu được sự tự tin của đối phương là gì. Hóa ra, đối phương giấu mình sâu như vậy. Bên kia, Thịnh Ngai Dư một mình đối phó một ác nhân thì thừa sức, chỉ hơn 10 hiệp, gã ác nhân kia đã bị kiếm của nàng đâm xuyên lồng ngực. Gã ác nhân cuối cùng cũng toi mạng. Lý Bình An nói với Nhậm Như Ý, "Nhậm cô nương, phiền ngươi xử lý những thi thể này." Nhậm Như Ý bĩu môi, tuy tối nay nàng không ra tay nhiều, nhưng những việc bẩn thỉu này nàng không muốn làm. Sắc mặt Thịnh Ngai Dư hơi tái nhợt, nhưng trên mặt lại mang theo đủ cười. Đa tạ Lý Thần Ý lìa ra tay tương trợ. Giọng nàng có chút mềm mại, ánh mắt nhìn ngươi Bình An càng thêm một phần dịu dàng. Lý Bình An cười nói, "Ngươi dù sao cũng là bệnh nhân của ta, ở trong ít có này, ta tự nhiên phải đảm bảo an toàn cho ngươi." Nói xong, hắn liền đi ra ngoài, đi đến bên cạnh mấy con rắn lớn, hắn nhanh nhẹn mổ bụng chúng, lấy ra mật rắn. Làm xong tất cả, Lý Bình An liền quyết định đi ngủ. Lúc này, Nhậm Như Ý đã vứt mấy thi thể của thập nhị tinh tướng ra ngoài. "Được rồi, tối nay không có chuyện gì nữa, ta đi ngủ trước đây." Lý Bình An ra vẻ thoải mái. Tối nay là lần đầu tiên hắn ra tay, hiệu quả cũng không tệ. Những kẻ được gọi là ác nhân giang hồ này, thực lực cũng không ra sao. Thịnh Ngai Dư và Nhậm Như Ý hai người nhìn Lý Bình An, trong mắt mỗi người đều lộ ra những vẻ khác nhau. Họ đã có những suy nghĩ mới về Lý Bình An. Không lâu sau, Lý Bình An trở về phòng, quyết định ngủ một giấc thật ngon. Ngày hôm sau, Hình Bổ Đầu dẫn theo mấy bổ khoái vội vã chạy đến y quán. Vừa đến trước y quán, bọn hắn đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Đây hình như là thi thể của ác nhân thập nhị tinh tướng. Giọng Hình Bổ Đầu có chút thấp úng. Mấy bổ khoái cũng có chút kinh hồn bạt vía, vạn lần không ngờ, những ác nhân thập nhị tinh tướng đến trấn đều bị giết sạch. Đầu lĩnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào tối qua Thịnh Bổ Đầu đã giết hết những ác nhân này? Một bổ khoái có chút kinh hãi nói. Hình Bổ Đầu gãi đầu, hắn nào biết chuyện gì? Chắc là Thịnh Bổ Đầu đã giết hết bọn hắn rồi. Cửa lớn y quán lúc này mở ra. Nhậm Như Ý một thân hồng trang đứng trước mặt mọi người. Nàng liếc nhìn mấy bổ khoái này rồi nói, "Thịnh Bổ Đầu, những chuyện này ngươi đến xử lý đi." Trên xe lăn, Thịnh Ngai Dư khẽ mở mắt, đẩy xe lăn ra ngoài. "Hình Bổ Đầu, phiền huynh dẫn người mang những thi thể của ác nhân thập nhị tinh tướng này đi xử lý." Giọng Thịnh Ngai Dư trong trẻo lạnh lùng. "Vâng." Thấy Thịnh Ngai Dư không sao, trong lòng Hình Bổ Đầu tuy có chút nghi ngờ, nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều. Vội vàng dẫn mấy bổ khoái mang những thi thể này đi. Trong chốc lát, chuyện này đã thu hút sự chú ý của không ít người. Thất hiệp trấn vốn không lớn, tin tức lan truyền rất nhanh. Ác nhân thập nhị tinh tướng rốt cuộc chết dưới tay ai, nhất thời chúng thuyết phân vân. Chương 17, Thịnh Ngai Dư mời thần y đi chữa chân. Chương 17, Thịnh Ngai Dư mời thần y đi chữa chân. Ký chủ đã chữa khỏi cho hai bệnh nhân, chúc mừng ký chủ nhận được 2 năm tù vi tiên thiên cảnh. Trong phòng, trong đầu Lý Bình An vang lên giọng nói của hệ thống. Chắc là Quách Phủ Dung và Tiểu Thanh đã khỏi bệnh. Lý Bình An ngồi dậy hấp thu 2 năm tu vi xong, mới đứng dậy. Bên ngoài, Nhậm Như Ý đang làm bữa sáng. Thịnh Ngai Dư đang ngồi trên xe lăn hồi phục tu vi. Tối qua nàng lại động thủ, khiến vết thương càng nặng thêm. Lý Bình An tiến lên xem xét, liền cho Thịnh Ngai Dư uống thêm một viên Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn. "Thịnh Bổ Đầu, vết thương của ngươi nếu không động võ, khoảng mấy ngày sau là có thể khỏi hẳn." Thịnh Ngai Dư khẽ gật đầu, nở nụ cười nhẹ, "Đa tạ Lý Thần Ý, ta đã đỡ nhiều rồi." Sau chuyện tối qua, thiện cảm của nàng đối với Lý Bình An đã tăng lên không ít. Lý Bình An cười nói, "Không có gì." Sau đó, Thịnh Ngai Dư lại có vẻ đăm chiêu, nàng nhìn đôi chân của mình, lấy hết can đảm. "Lý Thần Ý, có một vấn đề, không biết có nên hỏi hay không?" Thịnh Ngai Dư nhẹ giọng nói. "Thịnh Bổ Đầu cứ nói." Lý Bình An nói. Thịnh Ngai Dư chỉ vào chân mình nói, "Dám hỏi Lý Thần Ý, đôi chân này của ta có thể chữa được không?" Nói thật, không ai muốn ngồi trên xe lăn cả đời. Nàng càng không muốn. Nếu đôi chân của nàng có thể hồi phục, chẳng khác nào được tái sinh. Lý Bình An lúc trước khám cho nàng, đã sớm kiểm tra qua, đôi chân này thực ra vẫn có thể chữa trị để hồi phục. Tự nhiên có thể chữa được. Hắn gật đầu nói. Nghe vậy, trong mắt Thịnh Ngai Dư lập tức lóe lên tia sáng mãnh liệt.
Nàng từ nhỏ vì gặp nạn mà đôi chân bị tàn tật, nếu có thể hồi phục, đối với nàng, ân tình này không khác gì cho nàng tái sinh. Thần Y Lý nói thật chứ? Ánh mắt Thịnh Ngai Dư sắc bén. Gia các chính ngã của thần hầu phủ vì đôi chân của nàng, đã tìm không ít danh y trên giang hồ, tất cả đều nói chân nàng đã không thể chữa được. Bao nhiêu năm qua, nàng đã có chút tuyệt vọng. Lần này tình cờ đến Tất Hiệp Trấn, gặp được Lý Bình An, nàng không khỏi nhen nhóm lại hy vọng. Tự nhiên, nhưng muốn chữa chân, Thịnh bổ đầu cần phải ở lại y quán của ta một thời gian. Lý Bình An nói. Đối với hắn, đôi chân tàn tật của Thịnh Nhai Dư căn bản không phải vấn đề lớn. Có linh dược như hắc ngọc đoạn cực cao, đôi chân này có thể chữa được. Đôi mắt Thịnh Nhai Dư lại lóe lên ánh sáng, tay nàng thậm chí còn hơi run rẩy. Kính xin Lý thần y lìa chữa chân cho ta. Thịnh Nhai Dư chắp tay nói. Nàng đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi. Dễ nói, dễ nói. Lý Bình An khẽ cười. Thịnh bổ đầu, chi phí chữa chân cho ngươi không thấp, khoảng 1.100 lượng bạc, không biết ngươi có bằng lòng không? Chữa bệnh cho người, hắn không làm miễn phí. Ngay cả với tuyệt sắc mỹ nhân như Thịnh Nhai Dư, không thân không thích, hắn cũng không ngốc đến mức không lấy tiền. Tuy nhiên, Thịnh Ngai Dư là danh bổ của thần hầu phủ, chắc không thiếu tiền. Thịnh Ngai Dư dường như không ngạc nhiên, ngược lại còn vui mừng nói, Lý thần y thì thu phí công bằng. Nói thật, những thần y liền nàng từng gặp trước đây, thu phí còn cao hơn Lý Bình An nhiều. Nói rồi, nàng liền lấy ra một ít ngân phiếu từ trong lòng đưa lên. Lý thần y, ta chỉ mang theo người hơn 200 lượng, sau này khi ta trở về thần hầu phủ, sẽ lấy thêm đưa cho ngươi, không biết ý ngươi thế nào. Thịnh Ngai Dư nói, Lý Bình An cũng không sợ Thịnh Ngai Dư bỏ trốn, dù sao thần hầu phủ không có tìm. Ngay lập tức, hắn nhận lấy ngân phiếu, nói, Thịnh bổ đầu, ngươi còn thiếu 900 lượng bạc. Thịnh Ngai Dư nhẹ nhàng gật đầu nói, Lý thần y yên tâm. Lý Bình An nở nụ cười, giao dịch với người như vậy thật sảng khoái. Thịnh bổ đầu, nếu đã vậy, từ hôm nay, ta sẽ chữa chân cho ngươi, nhanh thì 7 ngày, chậm thì 1 tháng, ngươi có thể rời khỏi xe lăn. Lý Bình An nghiêm túc nói, bệnh chân của Thịnh Ngai Dư dù sao cũng đã trì hoãn quá lâu, nên hắn không nói quá chắc chắn. Ừm, mọi việc nhờ cả vào Lý thần y. Giọng Thịnh Ngai Dư mềm mại. Nhậm Như Ý đã sớm nhìn thấy tất cả, nàng có chút ghen tị. Nếu có thể để tên nhóc Lý Bình An này giúp mình hồi phục công lực thì tốt quá. Chỉ là, nàng còn nợ đối phương 20 lượng, e rằng đối phương là kẻ không thấy tiền không ra tay. Tuy nhiên, nàng nhân cơ hội này, xem Lý Bình An rốt cuộc có phải là người có y thuật siêu tuyệt hay không. Vết thương ở chân của cô nương trước mắt này e rằng đã không ít ngày, muốn chữa trị, không dễ dàng như vậy. Đúng rồi, Thịnh bổ đầu, ta cần phải kiểm tra chân của ngươi trước, không biết ngươi có tiền không. Lý Bình An lúc này nói. Nói thật, đây dù sao cũng là thế giới tổng võ, tương đối bảo thủ. Gương mặt xinh đẹp của Thịnh Nhai Dư không khỏi ửng hồng, nàng chưa từng cho nam tử nào xem đùi của mình. Nhưng lần này thì khác. Nàng khẽ gật đầu, giọng có chút e thẹn, Lý thần y đi, cứ theo yêu cầu của ngươi. Lý Bình An lại rất nghiêm túc, Thịnh bổ đầu yên tâm, y quán của ta tuyệt đối không phải nơi không đàng hoàng. Đã có phòng khám riêng. Nói rồi, hắn liền đẩy Thịnh Nhai Dư về phía phòng khám bên cạnh. Đây là nơi hắn đặc biệt thiết lập để điều trị các bệnh riêng tư. Nhậm Như Ý tò mò nhìn, định đi theo xem thử. Lý Bình An phất tay, Nhậm cô nương, phiền ở ngoài chờ. Nói xong, hắn liền đóng cửa phòng. Thịnh Ngai Dư thấy trong phòng chỉ còn lại nàng và Lý Bình An hai người, tim có chút đập loạn. Nàng lén nhìn Lý Bình An vài lần, phát hiện đối phương dường như không có ác ý gì. Thịnh bổ đầu, ngươi tự lên giường, hay là ta bế ngươi lên giường bệnh? Lý Bình An nói. Thịnh Ngai Dư mặt đầy vẻ e thẹn, lắc đầu, hai tay nắm lấy hai bên xe lăn, đống nhiên để khí, thân hình bay lên đáp xuống giường bên cạnh, nằm xuống. Lý Bình An gật đầu, Thịnh bổ đầu khinh công thật tốt. Nói xong, hắn liền đi tới. Thịnh bổ đầu, ta cần phải cởi quần của ngươi ra, ngươi xem, có được không? Lý Bình An vẻ mặt nghiêm túc nói. Thịnh Ngai Dư nhìn hắn, trong mắt lại lóe lên một tia sát khí. Nếu không phải nàng đã tiếp xúc với Lý Bình An vài lần, e rằng đón tiếp Lý Bình An sẽ là một kiếm. Hành vi này trên giang hồ chính là hành vi của kẻ háo sắc. Nhưng nàng dù sao cũng đã đồng ý với lời nói trước đó của Lý Bình An, nhẹ nhàng gật đầu, giọng có chút run rẩy, "Lý thần y, ngươi cứ làm đi." Chương 18, chữa chân, danh bổ hoảng loạn chương 18, chữa chân, danh bổ hoảng loạn nghe thấy giọng nói hơi căng thẳng của nàng, Lý Bình An lại ám chỉ, "Thịnh bổ đầu không cần căng thẳng, ta chỉ xem xét tình hình cụ thể thế nào thôi." Nói xong, hắn liền đi đến trước giường bệnh. Thịnh Ngai Dư tuy cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cảm thấy tim mình vẫn đập nhanh hơn, cả khuôn mặt xinh đẹp cũng đỏ bừng trong nháy mắt. Tuy rằng đối phương đang xem chân cho nàng, nhưng nàng vẫn không thể kìm nén được sự hoảng loạn trong lòng. Lý Bình An hai tay nhẹ nhàng vén váy của Thịnh Ngai Dư lên, loại bỏ những tạp niệm trong lòng. Sau đó, tay hắn đặt lên cả quần của đối phương, nhẹ nhàng kéo quần của đối phương xuống. Trước mắt, một đôi chân ngọc trắng nõn như hành tây đã lột vỏ, ngọc nhuận lưu quang. Lý Bình An cảm thấy còn đẹp hơn mấy phần so với những đôi chân đẹp mà hắn từng thấy ở Lam Tinh. Vốn tưởng đôi chân này sẽ có chút dị dạng, hắn đã nghĩ sai. Thịnh bổ đầu, chân của ngươi không hề dị dạng, rõ ràng là không có vấn đề gì, ta cần phải sờ xương của ngươi, ngươi thấy có được không? Giọng Lý Bình An vẫn như thường, chậm rãi nói. Ừm. Thịnh Ngai Dư suy nghĩ một lát, lúc này mới khẽ phát ra âm thanh. Lý Bình An cũng không còn lằng nhằng nữa, hai tay nhanh chóng dọc theo chân Thịnh Ngai Dư kiểm tra xuống dưới. Một lát sau, hắn đã phát hiện ra vấn đề. Gần như cùng lúc, hệ thống thần y cũng truyền đến thông tin về vấn đề và còn đưa ra phương án điều trị. Chân của Thịnh Ngai Dư là vấn đề về gân cốt. Như vậy, lại dễ chữa hơn so với tưởng tượng. Vấn đề đã kiểm tra rõ ràng, hắn liền nhanh chóng mặc quần lại cho đối phương, khôi phục lại mọi thứ. Thịnh bổ đầu, được rồi, vấn đề không lớn. Lý Bình An nở nụ cười.
Lúc này, ngực Thịnh Ngai Dư không ngừng phập phồng, rõ ràng là quá căng thẳng. Cả cổ nàng đều đỏ bừng. Danh bổ của thần hầu phủ Đường Đường đối mặt với ác nhân hung ác cũng không căng thẳng, không ngờ lại có một mặt lo lắng như vậy. Hơn một phút sau, Thịnh Ngai Dư mới dần dần hồi phục lại bình thường. Trong lòng nàng có chút hoảng loạn, phải biết, đây là lần đầu tiên nàng có trải nghiệm kỳ diệu như vậy. Ngay lập tức, nàng bật công, bình ổn khí trong lòng, lúc này mới khôi phục lại vài phần vẻ lạnh lùng. Một đôi tay vỗ vào giường, trong nháy mắt liền bay lên, đáp xuống xe lăn, ngồi bước vàng. Lý Thần Y Nhi, nói như vậy, chân của ta không có gì đáng ngại. Nói thật, Thịnh Ngai Dư tuy bề ngoài rất mạnh mẽ, nhưng sâu trong nội tâm lại khá nhạy cảm, đặc biệt là đối với đôi chân của mình. Hôm nay được Lý Bình An khám chữa một phen, lại khiến những nghi ngờ bao năm của nàng tan biến không ít. Tự nhiên, Lý Bình An khẽ gật đầu. Có thể nói, đôi chân của Thịnh Ngai Dư trắng non không tì vết, tuyệt đối có thể được gọi là mỹ nữ chân dài. Đa tạ thần y y. Ánh mắt Thịnh Ngai Dư lưu chuyển, trong lòng không biết vì sao lại có cảm giác cấm áp. Được rồi, chúng ta ra ngoài đi. Lý Bình An liền đẩy Thịnh Ngai Dư ra ngoài. Rời khỏi phòng khám, Thịnh Ngai Dư liền đẩy xe lăn ra ngoài cửa ngồi. Nhậm Như Ý thấy cảnh này, trong mắt đầy vẻ tò mò. Lý Thần Y Y, người rốt cuộc đã xem chân cho nàng thế nào? Nói thật, nàng thật sự muốn biết. Lý Bình An liếc nàng một cái, cứ xem như vậy thôi. Nói xong, hắn liền đi lấy hắc ngọc đoạn tục cao do mình luyện chế. Thuốc này được phối từ rất nhiều loại linh dược, hiệu quả cực kỳ tốt. Nhậm Như Ý lúc này đi đến trước mặt Thịnh Ngai Dư, mở miệng nói, "Thịnh bổ đầu, Lý Bình An không làm gì xấu chứ?" Thịnh Ngai Dư nhẹ nhàng lắc đầu. Nhậm Như Ý bị hụt hẫng, nàng đã đánh giá thấp nhân phẩm của Lý Bình An, tên nhóc này đối mặt với tuyệt sắc mỹ nhân như vậy mà còn không động lòng, đây quả là một vấn đề lớn. Dù sao nàng còn phải dựa vào mỹ sắc để dụ dỗ Lý Bình An khuất phục, giúp nàng hồi phục công lực. Nếu đối phương không ăn chiêu này, nàng không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn. Tên nhóc này không thể không có suy nghĩ về phương diện đó. Nhậm Như Ý biết, đàn ông đều hào sắc. Nàng khoanh tay, quyết định tiếp tục quan sát, xem sở thích của người đàn ông này rốt cuộc là gì. Một lát sau, Lý Bình An đã pha chế xong thuốc mỡ đi ra, một mùi thuốc thơm nồng nặc lan tỏa. Nhậm Như Ý ngửi thấy, thầm kinh ngạc, đây rõ ràng là thần dược hiếm thấy trong võ lâm. Thịnh Ngai Dư cũng ngửi thấy mùi, mùi thuốc này còn mạnh hơn thuốc của thần hầu phụ rất nhiều, không khỏi khiến nàng thầm kinh ngạc. Thịnh bổ đầu, xin lỗi, lại phải vào phòng khám để đích thân bôi thuốc cho ngươi. Lý Bình An lộ ra vẻ ấy nấy. Nếu để Thịnh bổ đầu tự mình làm, hắn đoán hiệu quả sẽ không tốt bằng. Thịnh Ngai Dư lần này lại bình tĩnh hơn nhiều, nàng khẽ gật đầu, làm phiền Lý Thần Y Y. Nói xong nàng liền đẩy xe lăn vào phòng. Lý Bình An thấy nàng sảng khoái như vậy, liền bước nhanh theo vào. Hơn hai khắc sau, Lý Bình An đi ra trước. Lần dùng thuốc này, hắc ngọc đoạn tục cao dùng hơi nhiều. Lần sau không cần lãng phí nhiều thuốc như vậy nữa. Nhậm Như Ý thấy hắn một mình đi ra, tò mò hỏi, Lý Thần Y Y, Thịnh bổ đầu sao rồi? Lý Bình An phất tay, đừng làm phiền người ta, đối phương đã nằm nghỉ rồi. Chắc phải đợi mấy canh giờ sau mới tỉnh lại. Nói xong, hắn đi sắt thuốc. Nhậm Như Ý mắt hơi động, thấy sắp đến trưa, quay người vào bếp. Chương 19, phản ứng của Lục Phiến Môn và Thần Hầu Phủ. Chương 19, phản ứng của Lục Phiến Môn và Thần Hầu Phủ. Kinh thành Đại Minh, nha môn Lục Phiến Môn, nơi ở của tổng bộ đầu. Lục Phiến Môn tổng bộ đầu Quách Cự Hiệp mặc áo đen, đội mũ quan, đang ngồi ngay ngắn trước bàn, xem xét các hồ sơ được chỉnh lên từ khắp nơi. Một thuộc hạ đội vàng bước vào, chắp tay, bẩm báo, đại nhân, vừa có tin tức từ thất hiệp trấn truyền đến, dường như là về đại tiểu thư và vô tình của Thần Hầu Phủ. Nói rồi, liền hai tay dâng lên một phong mật thư. Quách Cự Hiệp đưa tay nhận lấy, xé lớp niêm phong, lấy ra một bức thư. Hắn cẩn thận xem xét, sắc mặt có chút khá hơn. Con bé này cuối cùng cũng có thể thu tâm rồi, lần này chịu khổ, cũng dạy cho nó biết giang hồ hiểm ác. Người đâu, lấy 100 lượng bạc khẩn cấp gửi đến thất hiệp trấn. Còn nữa, điều tra kỹ một thần y tên Lý Bình An, xem hắn lai lịch thế nào. Quách Cự Hiệp phất tay. Vâng. Thuộc hạ kia nhận lệnh, đội vàng rời đi. Phong mật thư này là do bổ đầu địa phương gửi đến, báo cáo chi tiết chuyện của con gái hắn Quách Phủ Dung, lại báo cáo chuyện danh bổ vô tình của thần hầu phủ tiêu diệt ác nhân thập nhị tinh tướng. Trong đó có một thần y tên Lý Bình An đã thu hút sự chú ý của hắn. Thất hiệp trấn nhỏ bé, lại ẩn giấu một vị y thuật cao siêu như vậy. Hắn thầm lấy làm lạ. Hơn nữa, với thực lực của Thịnh Ngai Dư sẽ không dễ dàng giết được 6 ác nhân của thập nhị tinh tướng, trong này chắc chắn có vấn đề. Hắn muốn xem, trong thất hiệp trấn này có trò mèo gì. Gần như cùng lúc, trong thần hầu phủ Đại Minh. Thần hầu phủ Gia Cát Chính Ngã đang ngồi trong thư phòng xem công văn. Khắp nơi ở Đại Minh, gần đây đều có tin tức giang hồ nhân sĩ gây án, có lớn có nhỏ. Trong đó, bang phái thập nhị tinh tướng gần đây trên giang hồ tàn bạo khát máu, gây ra không ít đại sự, đã khiến triều đình bất mãn. Lần này, hắn phái vô tình đi đích thân điều tra tin tức, vẫn đang chờ tin tức trở về. Lúc này, một thuộc hạ ở ngoài cầu kiến. Thần hầu, tin tức vô tình truyền về. Gia Cát Chính Ngã nghe vậy, lộ ra vẻ vui mừng. Mau mang vào. Lập tức, một thuộc hạ vội vàng đi vào, trong tay cầm một phong thư. Thần hầu nhận lấy, mở ra xem, trên mặt dần dần lộ ra vài phần kinh ngạc. Nha đầu Nhai Dư lại có kỳ ngộ này. Thần nhân nào có thể chữa khỏi bệnh chân của nó? Thần hầu có chút tò mò. Phải biết, hắn đã tìm khắp danh ý thiên hạ đều không có cách nào. Một danh ý nhỏ bé trong thất hiệp trấn có thể chữa khỏi. Tuy nhiên, thì Ngai Dư có thể tin tưởng người này như vậy, hắn có chút kinh ngạc. Lai lịch của đối phương chẳng lẽ không đơn giản? Hắn trầm tư một lát rồi nói, phái một số người đến thất hiệp trấn tiếp ứng vô tình, chú ý chặt chẽ động tĩnh của các ác nhân khác của thập nhị tinh tướng. Lần này, ác nhân của thập nhị tinh tướng chết ở thất hiệp trấn, lão đại của bọn hắn chắc chắn sẽ đến thất hiệp trấn báo thù rửa hận. Thần hầu nhíu mày, hắn có chút lo lắng cho Thịnh Ngai Dư.
dù sao nàng chỉ có một mình, mấy bổ khoái ở thất hiệp trấn căn bản không giúp được gì.
Vâng,
thuộc hạ kia đội bằng đi. Một thị trấn sầm uất ở Đại Minh, trong một thanh lâu, mấy người có tướng mạo khá hung ác, đầu đội các kiểu tóc kỳ quái đang uống rượu vui vẻ trong phòng riêng. Ở giữa là một người lùn mắt chuột, một đôi mắt nhỏ lóe lên ánh sáng xanh lục, ngồi trên xe lăn, trông có vẻ là một kẻ hung ác. Bọn hắn chính là thập nhị tinh tướng gần đây đã gây ra vô số tội ác trên giang hồ. Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, một gã ác nhân đầu mạo gà xông vào. Ngụy lão đại, không hay rồi, lão Lục bị giết rồi. Sắc mặt gã ác nhân đầu mạo gà có chút khó coi.
Cái gì?
Xảy ra ở đâu? Người lùn này chính là lão đại của thập nhị tinh tướng, tên là Ngụy Vô Nha, nghe báo cáo, ánh mắt hắn lập tức trở nên âm u lạ.
Thất hiệp trấn.
Gã ác nhân đầu mạo gà nói.
Thất hiệp trấn?
Đây là nơi nào? Có phải là người của thần hầu phủ ra tay không? Ngụy Vô Nha hơi ngạc nhiên.
Nơi như thất hiệp trấn, bọn hắn chưa từng nghe nói qua.
Ở nơi này còn có ai có thể giết được huynh đệ của bọn hắn? Nghe đồn là danh bổ vô tình của thần hầu phụ ra tay, nhưng một ngày trước chúng ta không phải đã nhận được tin, lão Lục đã đánh bị thương vô tình rồi sao?
Gã đầu mạo gà lộ vẻ nghi hoặc.
Hừ, bất kể là ai, dám giết người của thập nhị tinh tướng, chết.
Thông báo cho Long thủ, bảo hắn đến thất hiệp trấn hội hợp với chúng ta.
Chúng ta lập tức đến thất hiệp trấn, tra ra chân tướng, báo thủ cho lão Lục và những người khác.
Ngụy Vô Nha nói, bóp nát chiếc cốc trong tay.
Vâng.
Vâng.
Các ác nhân thập nhị tinh tướng có mặt đều lộ ra vẻ hung tợn. Hai ngày trôi qua trong nháy mắt, Thịnh Ngai Dư nằm trong y quán bình an hai ngày. Hai ngày qua, nàng cảm thấy chân mình đã có thể cử động nhẹ, nhưng muốn xuống đất đi lại, chắc cần thêm chút thời gian. Thần y lìa này quả nhiên lợi hại, chỉ hai ngày, đã có thể làm chân ta có cảm giác, nếu thêm một thời gian nữa, ta có thể không cần dùng xe lăn rồi. Thịnh Ngai Dư thầm vui mừng. Hai ngày qua, thất hiệp trấn cũng không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, nàng rất rõ, ác nhân của thập nhị tinh tướng chắc đã trên đường đến. Sáu ác nhân bị tiêu diệt lần trước chỉ là một phần nhỏ. Theo tin tức mà thần hầu phủ nắm được, trong thập nhị tinh tướng có mấy cao thủ tu vi đã đạt đến tiên thiên cảnh và thủ đoạn tàn nhẫn, tâm tính xảo quyệt. Lần này nếu không gặp Lý Thần Y Dì, nàng đoán mình vẫn không phải là đối thủ của đám ác nhân này. Ngoài ra, nàng còn phát hiện tu vi của Lý Bình An này dường như rất cao, cao hơn nhiều so với nàng tưởng tượng. Người này trẻ như vậy, rốt cuộc là cao đồ của môn phái thần bí nào? Thịnh Ngai Dư không khỏi nghĩ theo hướng này. Dù sao có thể dạy ra được người như vậy, tuyệt đối là một tồn tại siêu nhiên. Nếu không, nàng không thể tưởng tượng được Lý Thần Y Dì học những bản lĩnh này từ đâu. Suy nghĩ này, Nhậm Như Ý cũng có. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn lén quan sát Lý Bình An, phát hiện sở thích của người này khá đơn giản, mỗi ngày chỉ ngồi khám bệnh hoặc là đọc sách, nhưng lại thần thần bí bí, nàng cảm thấy muốn hạ gục một nhân vật như vậy có chút khó khăn, mấy ngày gần đây có chút nản lòng.
Chương 20, chữa khỏi bệnh chân cho Thịnh Nhai Dư. Chương 20, chữa khỏi bệnh chân cho Thịnh Nhai Dư. Đêm đó, một nhóm giang hồ nhân sĩ thong thả đi vào thất hiệp trấn.
Lão đại, đây là thất hiệp trấn, không nhìn ra có gì khác thường cả.
Một gã đầu dê vai vác một thanh đại đao, liếc nhìn đường phố thất hiệp trấn, mặt lộ vẻ khinh thường.
Đúng vậy, cứ tưởng thất hiệp trấn là nơi long đàm hổ huyện gì, bây giờ xem ra chỉ là một thị trấn nhỏ.
Ngụy lão đại, hay là chúng ta làm một bố lớn ở đây, báo thủ rửa hận cho lão Lục.
Nhóm người này chính là ác nhân của thập nhị tinh tướng.
Một đường gió bụi đến thất hiệp trấn, mục đích là để điều tra cái chết của sáu ác nhân.
Trên xe lăn, Ngụy lão đại ánh mắt lóe lên, khá bình tĩnh nói, trước tiên điều tra rõ ràng mọi chuyện, rồi hãy hành động.
Cái chết của lão Lục có chút kỳ lạ, tuyệt đối không thể xem nhẹ.
Ngụy lão đại luôn xảo quyệt đa nghi, hắn cảm thấy trong thất hiệp trấn này có thể có cao thủ cũng không chừng.
Nghe lời Ngụy lão đại, mấy ác nhân nghe vậy liền nao nao nói,
đi tìm một nơi ở trước đã.
Ngụy lão đại phất tay,
các ác nhân khác nhìn xung quanh liền thấy Đồng Phúc khách sạn.
Phía trước có một khách sạn, Ngụy lão đại, chúng ta qua đó đi.
Một nhóm ác nhân liền đi về phía Đồng Phúc khách sạn.
Trong y quán, Lý Bình An đang ngồi trên giường tu luyện Minh Ngọc Công,
lại cảm nhận được mấy cao thủ đã vào Đồng Phúc khách sạn.
Khí tức của mấy người này giống với mấy ác nhân mấy ngày trước.
Lý Bình An vốn cũng không quan tâm lắm, nhưng phát hiện ra điều này liền có chút hứng thú.
Thất hiệp trấn này vốn yên bình, mấy người này đến chắc lại gây ra chút động tĩnh.
Sau đó, hắn tiếp tục tu luyện Minh Ngọc Công.
Trong phòng bệnh ở sân trước, Thịnh Ngai Dư gần như cũng nghe thấy chút động tĩnh, nhưng tu vi của nàng không bằng Lý Bình An, nên không nghe được nhiều.
Có cao thủ đến.
Phản ứng bản năng của Thịnh Ngai Dư xuất hiện.
Mỗi khi có cao thủ xuất hiện gần đó, nàng đều có thể cảm nhận được.
Đây là năng lực đặc biệt hình thành sau nhiều năm làm bổ khoái.
Nàng cẩn thận đề phòng.
Không biết bất giác đã đến sáng.
Đêm nay không có chuyện gì xảy ra, Thịnh Ngai Dư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, nàng nhẹ nhàng cử động chân, lại phát hiện chân mình có thể cử động linh hoạt.
Cái này,
trên gương mặt xinh đẹp của Thịnh Ngai Dư đầy vẻ kinh ngạc.
Sau đó, nàng liền thử đứng dậy khỏi giường, hai chân đứng trên mặt đất.
Tuy vẫn còn hơi không vững, nhưng hoàn toàn có thể đứng được.
Nàng thử đi lại, rất nhanh đã giữ được thăng bằng.
Trong mắt Thịnh Ngai Dư không khỏi rưng rưng hai giọt lệ, vậy chân của nàng cuối cùng đã được chữa khỏi.
Ngay lập tức, nàng liền đi ra khỏi phòng.
Nhậm Như Ý đang dọn dẹp, thấy nàng đi ra, miệng anh đào nhỏ liền há to, trên gương mặt xinh đẹp đầy vẻ chấn động.
Thịnh bổ đầu, bệnh chân của ngươi khỏi rồi.
Nhậm Như Ý mặt đầy vẻ ghen tị.
Mới qua ba ngày, Lý Bình An đã chữa khỏi bệnh chân cho Thịnh Ngai Dư.
Đây không phải là thần y dịch thì là gì? Thịnh Nhai Dư mỉm cười dịu dàng nói, chắc là chưa khỏi hẳn, nhưng đã đi lại được rồi.
Nàng giống như một đứa trẻ 3 tuổi, đang lấm chấm tập đi.
Chúc mừng Thịnh bổ đầu.
Nhậm Như Ý nói.
Cảm ơn.
Thịnh Nhai Dư mím môi cười. đây là chuyện đầu tiên khiến nàng vui vẻ trong suốt bao nhiêu năm qua. Lý Thần Y thì thật sự là đại ân nhân của nàng. Lúc này, Lý Bình An từ hậu viện bước ra, thấy Thịnh Ngai Dư đang đứng ở đó, hắn liền biết bệnh chân của nữ tử này sắp chữa khỏi rồi. Chúc mừng Thịnh bổ đầu. Lý Bình An mỉm cười ấm áp nói. Thịnh Ngai Dư nghe vậy lại cúi người chào Lý Bình An, đa tạ Lý Thần Y đã chữa trị bệnh chân cho tiểu nữ tử. Lý Bình An bước tới, nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, Thịnh bổ đầu khách sáo rồi. Nói thật, chữa khỏi cho Thịnh Ngai Dư mới có thể giúp hắn tạo dựng danh tiếng. Nụ cười trên mặt Thịnh Ngai Dư càng thêm quyến rũ, độ hảo cảm của nàng đối với Lý Bình An lại tăng thêm một phần. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, có mấy người bước vào. Mấy vị, Thịnh bổ đầu ở ngay đây. Thịnh bổ đầu dẫn theo hai người mặc quan phục bước vào. Mấy người này sau khi nhìn thấy Thịnh Ngai Dư, lập tức kinh ngạc không nói nên lời. Thịnh Ngai Dư nhìn về phía bọn hắn, vẻ mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Các ngươi đến rồi. Nàng lên tiếng. Hai người kia chắp tay nói, ra mắt Thịnh bổ đầu. Thần hầu lệnh chúng ta đến đây hỗ trợ ngươi phá án. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt bọn hắn rơi xuống chân của Thịnh Ngai Dư, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Bệnh chân của ta đã hồi phục một chút. Thịnh Ngai Dư thản nhiên nói. Được rồi, nếu các ngươi đã đến, trước tiên hãy bắt tay vào việc tìm kiếm tung tích của những ác nhân thập nhị tinh tướng còn lại. Nàng phất tay nói. Vâng, Thịnh bổ đầu. Hai bổ khoái của thần hầu phủ khẽ chắp tay. Sau đó, hai người bọn hắn ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu trước cửa, Bình An Y Y Quán, ánh mắt lóe lên, chẳng lẽ đại phu trong y quán này đã chữa khỏi bệnh chân cho Thịnh bổ đầu? Lý Bình An ngồi một bên, liếc nhìn bọn hắn một cái, ánh mắt sáng lên, cười nói, hai vị muốn xem bệnh sao? Người trong giang hồ, đặc biệt là những người đi phá án bên ngoài, ai mà không có bệnh ngầm? Hai người này vừa nhìn đã biết có vấn đề. Hai người nghe vậy, nhìn nhau, vội vàng nói, ngươi chính là đại phu trong y quán này. Không sai. Lý Bình An gật đầu. Vậy bệnh chân của Thịnh bổ đầu là ngươi? Một trong hai bổ khoái bất giác hỏi. Tất nhiên. Lý Bình An nói. Nếu đã như vậy, Thần Y Y hãy chẩn trị cho ta trước đi. Bổ khoái kia lập tức không nhịn được ngồi xuống trước bàn, vẻ mặt cung kính nói. Lý Bình An mỉm cười, đưa tay ra bắt mạch cho đối phương, lại xem lưỡi và ánh mắt, liền đưa ra kết luận. Không sao, ngươi có một vết đau thương, vẫn chưa lành hẳn, ảnh hưởng đến việc dùng đao, không thành vấn đề. Muốn chữa khỏi, 10 lạng bạc. Lý Bình An nói nhẹ như không. Ánh mắt của bổ khoái kia lập tức kinh ngạc không thôi, không hổ là Thần Y Y, vừa nhìn đã biết bệnh của hắn. Hắn lập tức móc ra 10 lạng bạc, hai tay dâng lên. Xin Thần Y Y chẩn trị cho ta. Người nọ cung kính nói. Ừm. Lý Bình An nhanh nhẹn nhận bạc, sau đó lấy ra một viên thuốc từ hòm thuốc bên cạnh. Chương 21, người của Lục Phiến muốn tới. Bổ khoái chấn kinh. Chương 21, người của Lục Phiến muốn tới. Bổ khoái chấn kinh. Hai bổ khoái sau khi uống thuốc nửa canh giờ, bọn hắn liền cảm thấy ám tật trong cơ thể đã hóa giải được không ít. Khẽ bật công, càng phát hiện toàn thân khoan khoái hơn nhiều. Vị Thần Y Y trẻ tuổi trước mắt này quả thật lợi hại. Lý Thần Y Y, ý thuật của ngài thật cao minh. Một bổ khoái không nhịn được thán phục. Lý Bình An cười nói, chỉ là bệnh nhỏ, nên chữa khá nhanh. Hai vị nếu còn có đồng đạo, cũng có thể đến y quán này chữa trị. Số người đến y quán của hắn xem bệnh mỗi ngày tương đối ít, phần thưởng nhận được từ hệ thống cũng không nhiều. Hai bổ khoái lại biết, bệnh ngầm trên người bọn hắn không hề dễ chữa. Nhưng vừa nghĩ đến bệnh chân của Thịnh bổ đầu, bọn hắn liền thấy nhẹ nhõm. Đa tạ Thần Y Y, chúng ta xin cáo từ trước. Hai bổ khoái chắp tay nói, đi thong thả. Lý Bình An nói, Thịnh bổ đầu, chúng ta xin cáo từ trước. Hai bổ khoái lại chắp tay với Thịnh Ngai Dư rồi rời khỏi y quán. Lý Bình An mỉm cười, hai bổ khoái này chắc chắn sẽ truyền bá danh tiếng của y quán ra ngoài. Sau này e là việc làm ăn sẽ tốt hơn. Bây giờ chỉ xem tin tức bệnh chân của Thịnh Ngai Dư khỏi có thể nâng cao danh tiếng của hắn thêm chút nào không. Ngay lúc này, mấy con ngựa phi nhanh đến trước cửa Đồng Phúc khách sạn, từ trên ngựa xuống là mấy bổ khoái mặc áo bào đen, trông có vẻ là người của Lục Phiến Môn. Người của Lục Phiến Môn đến rồi. Thịnh Ngai Dư liếc nhìn, khoe miệng khẽ lộ ra một tia lãnh đạm. Lục Phiến Môn và Thần Hầu phủ đều ngấm ngầm quản lý chuyện giang hồ, nhưng trước giờ vẫn không hòa hợp, thậm chí đôi khi vì tranh công mà còn nội đấu. Lần này bọn hắn đến Thất Hiệp Trấn, e là đã ngửi thấy hơi thở của thập nhị tinh tướng. Lý Bình An chỉ nhìn qua, không mấy hứng thú với những chuyện giang hồ này. Hắn nói, Thịnh bổ đầu, bệnh chân của ngươi hiện vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cần phải tĩnh dưỡng một hai ngày nữa. Ừm. Thịnh Ngai Dư khẽ gật đầu, giọng nói có chút mềm mại, dù sao nàng cũng mới khỏi bệnh, thật sự không muốn tranh công với người của Lục Phiến Môn. Nàng quay người về phòng, tu luyện công pháp. Lý Bình An cầm lấy y thư trên bàn đọc. Một khắc sau, bên ngoài có động tĩnh. Quách Phủ Dung dẫn theo mấy bổ khoái nên ngang đi về phía y quán. Lý Thần Y Y, ta đến trả tiền đây. Quách Phủ Dung có chút đắc ý nói. Lần này cha nàng đặc biệt cử người mang tiền đến cho nàng, trong lòng nàng rất phấn khởi. Lý Bình An cười nói, vậy thì tốt quá. Nói rồi hắn lấy ra tờ giấy nợ lúc trước từ trong lòng. Quách Phủ Dung liền dâng lên một tờ ngân phiếu 100 lạng. Lý Thần Y Y, cả tiền lãi cũng đủ rồi, không cần thối lại đâu. Lý Bình An nhận tiền, nhanh chóng xé tờ giấy nợ. Quách nữ hiệp hào phóng. Quách Phủ Dung xua tay, có chút tò mò hỏi, Lý Thần Y Y, nghe nói ngươi đã chữa khỏi bệnh chân cho Thịnh bổ đầu. Lý Bình An gật đầu, cũng gần khỏi rồi. Quách Phủ Dung lập tức lộ vẻ vui mừng, gật đầu nói, nếu thật sự như vậy, ngươi nhất định có thể chữa được bệnh mãn tính của cha ta. Ta phải viết một lá thư, bảo ông ấy đến Thất Hiệp Trấn một chuyến. Lý Bình An nói, cứ bảo ông ấy đến, ngoài chuyện sinh con trai con gái ra, những chuyện khác đảm bảo chữa khỏi. Sau đó, hắn liếc nhìn mấy bổ khoái của Lục Phiến Môn, nhưng không nói gì. Mấy người này cũng đều có ám tật, nhưng xem bộ dạng của bọn hắn, dường như không tin chuyện của y quán. Một người trong đó ánh mắt sắc bén, bước ra nói, "Các hạ, lẽ nào cho rằng chúng ta Lục Phiến môn dễ lừa gạt sao? Chưa khỏi bệnh chân của Vô Tình Danh Bổ."
"Ta không tin."
Nói thật, trong toàn cõi Đại Minh, ai cũng biết bệnh chân của Vô Tình Danh Bổ thần hầu phụ trước giờ vẫn là nỗi tiếc nuối của nàng, không ai có thể chữa khỏi. Đại phu trẻ tuổi trước mắt này có thể chữa khỏi. Lý Bình An liếc nhìn đối phương, cũng không tức giận, mà cười nói, "Các hạ vẫn là đừng nên nổi giận, nếu không, e là sẽ khiến bệnh cũ tái phát, lợi bất cập hại."
"Ý gì?"
Bổ khoái kia xa sầm mặt. "Ta thấy lúc ngươi nói chuyện, chân trái khẽ nhấc lên, rõ ràng là có chút khí không đủ. E là bên trái có bệnh mãn tính quân thân." Lý Bình An cười nói. Nói thật, hắn vốn không muốn để ý đến đối phương. Nhưng đối phương tiêu khích, hắn đành phải dạy dỗ một phen. Sắc mặt của bổ khoái kia lập tức trở nên có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng không quá ngạc nhiên, chỉ cần quan sát kỹ, quả thật có thể nhìn ra vấn đề của hắn. Có thể nói, vết kiếm thương bên trái đã hành hạ hắn suốt 10 năm. 10 năm nay, đã khiến hắn chịu không ít khổ sở. Tu vi không tiến mà còn lùi, thậm chí lúc làm nhiệm vụ cũng có chút lực bất tòng tâm. "Các hạ có thể nhìn ra bệnh cũ của ta, lẽ nào còn có thể chữa được?" Bổ khoái kia cười lạnh. "Chỉ cần chịu chi tiền, tự nhiên có thể chữa." Lý Bình An khẽ gật đầu. "Bệnh chân của Thịnh Nhai Dư còn chữa được, vết thương nhỏ này chẳng là gì."
"Bao nhiêu tiền?"
Bổ khoái khẽ sững sờ, không khỏi hỏi.
"Dễ nói, 50 lạng."
Lý Bình An trả lời. "Bệnh cũ của đối phương dù sao cũng đã quá lâu, phải thêm chút tiền." "Trương đầu, đây không phải là một tên lừa đảo giang hồ chứ?"
"Đúng vậy, thu phí đắt thế."
Mấy bổ khoái không khỏi lên tiếng. "Các hạ nếu không chữa khỏi vết thương của ta, ta sẽ bắt ngươi đến Lục Phiến môn hỏi tội." Trương đầu mặt lạnh như tiền, lạnh lùng nói. Quách Phủ Dung lập tức có chút không vui. "Trương đầu, ngươi nói chuyện với Lý Thần Y như thế nào vậy? Hắn nói có thể chữa khỏi vết thương của ngươi, chắc chắn được."
Mấy bổ khoái kia nghe vậy, lại không dám nói nhiều. Dù sao đây cũng là đại tiểu thư của bọn hắn, đắc tội rồi, tiền đồ của mình cũng xong.
Trương đầu lúc này bước tới, ngồi xuống trước bàn.
"Các hạ, xin hãy chẩn đoán trước."
Lý Bình An xua tay, "Không cần xem, trả tiền khám trước đi."
Trương đầu cười lạnh, lấy ra một tờ ngân phiếu 50 lạng đưa tới. Hắn muốn xem thử, tên thầy thuốc giang hồ này có bao nhiêu bản lĩnh, mà đòi hắn 50 lạng tiền khám.
Lý Bình An nhận tiền, tiện tay lấy ra 3 viên thuốc ném tới, "Thuốc này mỗi 12 canh giờ uống một lần, sau 3 lần, bệnh ngầm của ngươi chắc chắn sẽ khỏi."
Trương đầu nghe vậy, khẽ sững sờ, 3 viên thuốc, thu hắn 50 lạng ngân phiếu, cũng quá đắt rồi. Hắn đang định nổi giận, lại cảm thấy viên thuốc tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, tuyệt không phải thuốc thường, liền cầm một viên bỏ vào miệng. Viên thuốc vừa vào miệng liền hóa thành một luồng khí ấm chạy vào tạng phủ của hắn. Trong chốc lát, Trương đầu đã cảm nhận được dược lực mạnh mẽ.
Chương 22, không hổ là thần y đi chương 22, không hổ là thần y đi chỉ trong chốc lát, Trương đầu đã cảm thấy cơn đau nhói do vết kiếm thương ở sườn trái gây ra đã biến mất. Hắn vô cùng kinh ngạc. Vị này quả thật là thần y đi.
"Trương đầu, ngươi cảm thấy thế nào?"
Mấy bổ khoái còn lại lập tức tò mò hỏi.
"Cảm thấy tốt hơn nhiều rồi."
Trên mặt Trương đầu không còn vẻ khinh thường lúc nãy, mà thay vào đó là sự kính trọng. Hắn cất hai viên thuốc còn lại trên bàn, chắp tay nói, "Các hạ không hổ là thần y, vừa rồi là Trương mỗ mạo phạm, xin hãy thứ lỗi." Mấy bổ khoái kia thấy đầu lĩnh đột nhiên thay đổi thái độ, liền biết vị Lý thần y trước mắt này tuyệt đối là cao thủ.
Lý Bình An khẽ giơ tay, "Trương đầu khách sáo."
Lúc này, mấy bổ khoái còn lại cũng lần lượt tiến lên.
"Thần y, mau xem cho ta."
"Đúng vậy, xem cho ta trước, 3 năm trước, ta bị một tên trộm đánh bị thương ở lưng, vẫn luôn âm ỉ đau.
Hay là xem cho ta trước, lần trước ta trúng độc, cảm thấy vẫn chưa loại bỏ hết."
Mấy người nhao nhao nói. Trương đầu thấy huynh đệ như vậy, trên mặt lộ ra vẻ hơi lung túng. Tuy nhiên, hắn cũng biết, bọn hắn những người này liếm máu trên lưỡi dao, làm sao không bị thương, nếu có thể chữa khỏi, chẳng khác nào được tái sinh.
"Dễ nói, dễ nói."
Từng người một.
Lý Bình An khẽ cười nói.
"Xem ra, sau này sẽ bận rộn đây."
May mà, vấn đề của những người này không lớn, chỉ hơn một khắc, hắn đã xem xong cho tất cả mọi người.
Mấy bổ khoái nhận được thuốc, sau khi uống, quả nhiên cảm thấy tốt hơn nhiều.
"Đa tạ Lý thần y đi."
"Tạ Lý thần y đi."
Mấy bổ khoái vui vẻ nói.
Lý Bình An khẽ chắp tay, "Chư vị không cần khách sáo."
Nói thật, trong lòng hắn cũng có chút đắc ý, hành y bấy lâu, cuối cùng cũng có chút khởi sắc.
Trương đầu thấy các minh đệ đều khá hài lòng, liền đứng dậy nói, "Lý thần y đi, đa tạ ngươi ra tay, tại hạ xin cáo tử."
"Đi thong thả."
Lý Bình An khẽ cười.
Quách Phù Dung đảo mắt, nàng lại có chút muốn ở lại y quán.
Tuy nhiên, khách sạn cách y quán gần như vậy, nàng có khối thời gian để đến. Liền cùng Trương đầu và những người khác rời đi. Bọn hắn vừa bước ra khỏi y quán, liền gặp một người giang hồ đầu bảo gà đi tới. Sắc mặt Trương đầu khẽ biến, người này có sát khí, thực lực không thấp. Đối phương cũng đánh giá bọn hắn mấy cái, trong mắt lộ ra sát khí.
Trương đầu đưa tay nắm lấy cán đao.
Đối phương cười lạnh một tiếng, liền nên ngang đi qua bên cạnh hắn, hướng về phía Lý Bình An.
Trương đầu nhìn một cái, phất tay, vẫn dẫn người đi.
Hắn cảm thấy Lý thần y thì hẳn có thể tự giải quyết.
Các hạ chính là thần y của Thất Hiệp Trấn.
Gã đầu mào gà lộ ra nụ cười dữ tợn, tạo cho người ta một cảm giác gáp bức mạnh mẽ.
Lý Bình An liếc nhìn đối phương, nhíu mày, nhìn cách ăn mặc của hắn là biết, đối phương là ác nhân của thập nhị tinh tướng.
Đối phương đến y quán gây sự.
Tuy nhiên, hắn lại không hề hoảng sợ.
"Vô tình danh bổ của thần hầu phủ có ở trong y quán của ngươi không?"
Ác nhân đầu mào gà lạnh lùng hỏi.
"Không sai."
Lý Bình An bình tĩnh gật đầu.
"Rất tốt, nếu đã như vậy, giao nàng ra đây, lão tử tha cho ngươi một mạng."
Ác nhân đầu mào gà lạnh lùng nói.
Vị thần y gì trước mắt này, trông giống như một thư sinh yếu đuối, hắn cảm thấy mình chỉ cần một ngón tay là có thể đẻ chết.
Ánh mắt Lý Bình An trầm xuống,
thật là ai cũng dám đến y quán làm càn. Hắn vừa định ném đối phương ra khỏi y quán, một giọng nói lạnh như băng từ trong phòng khám truyền ra. Dám làm càn trong y quán, chết. Thì Ngai Dư tay cầm nhuyễn kiếm lướt ra, một kiếm đâm tới, tựa như linh xà phun nọc, trực tiếp ép gã đầu vào gà ra khỏi y quán. Lý Bình An liếc nhìn, phát hiện tu vi của Thịnh Nhai Dư đã tăng lên một chút so với trước đây. Hắc hắc, danh bổ của thần hầu phủ quả nhiên danh bất hư truyền. Không đổi, ngươi bây giờ vẫn còn bị thương, ta sẽ quay lại sau để đấu với ngươi. Ác nhân đầu mào gà liếc nhìn Thịnh Nhai Dư, cười âm hiểm, quay người bỏ đi. Thịnh Nhai Dư thấy đối phương rời đi, ám khí trong tay liên tiếp bắn ra. Gã đầu mào gà lại lần lượt né tránh được. Lý Bình An liếc nhìn, nếu ám khí này do hắn bắn ra, gã đầu mào gà này e là đã toi mạng rồi. Lý Thần Y Nhi, ngươi không sao chứ? Thịnh Nhai Dư thấy đối phương bỏ chạy, không đuổi theo, quay đầu lại lộ vẻ quan tâm. Không sao. Lý Bình An lắc đầu. Nhậm Như Ý lúc này cũng từ trong đi ra. Lý Thần Y Nhi, ta thấy những ác nhân này sẽ không bỏ qua đâu, hắn đến lần này, e là để do thám. Nàng có chút lo lắng nói. Tuy lần trước Lý Bình An đã thể hiện tu vi, nhưng nàng đoán, tu vi của Lý Bình An cũng sẽ không quá cao. Tuổi tác còn đó. Thịnh Nhai Dư như mày nói, ác nhân đến lần này, e là sẽ có mấy người tiên thiên cảnh. Lần trước, nàng đối phó với một ác nhân tiên thiên cảnh đã có chút khó khăn. Nếu mấy người tiên thiên cảnh cùng tấn công, nàng e là mình không địch lại. Lý Thần Y có một thân tu vi rất tốt, nhưng dường như không hiểu ngoại công. Yên tâm đi, y quán của ta không phải là nơi mà võ lâm nhân tầm thường có thể làm cản. Lý Bình An vẫn thần sắc như thường. Hai nàng nhìn nhau, trong mắt vẫn có chút lo lắng. Ác nhân đầu màu gà thoáng chốc đã quay lại phòng khách trên lầu 2 của Đồng Phúc khách sạn. Ngụy lão đại, Thịnh Ngai Dư quả nhiên ở trong y quán. Lời đồn không sai, nàng đã có thể đứng dậy, ta giao đấu với nàng, suýt chút nữa bị con mụ này làm bị thương. Ác nhân đầu màu gà bẩm báo. Ngươi nói, bệnh chân của Thịnh Ngai Dư đã được chữa khỏi. Ánh mắt Ngụy Vô Nha động đậy, lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, hắn cũng giống như Thịnh Ngai Dư, là một người tàn tật ở chân. Nếu có thể thoát khỏi xe lăn, hắn tự nhiên là cầu còn không được. Không sai, ta thấy nàng đứng trên mặt đất, không hề mượn bất kỳ ngoại lực nào. Cho dù khinh công của nàng có cao đến đâu, nếu chân cẳng không tiện, cũng không thể làm được điều này. Ác nhân đầu mạo gà gật đầu. Nói như vậy, Lý Thần Y đi trong y quán này thật sự có thể chữa bệnh chân. Trên mặt Ngụy Vô Nha lập tức lộ ra vẻ mong đợi. Hắn cũng muốn đến y quán chữa bệnh chân. Ngụy lão đại, chúng ta bây giờ có nên ra tay trừ khử Thịnh Nhai Dư không? Ác nhân đầu mạo gà chắp tay hỏi. Không đổi, ta đến y quán trước để nhờ Lý Thần Y đi chữa khỏi chân cho lão tử, lão tử sẽ giết bọn hắn một lượt. Trên mặt Ngụy Vô Nha lập tức lộ ra nụ cười âm độc. Chương 23, một ngón tay trấn nhiếp ác nhân, Lý Bình An hé lộ thực lực. Chương 23, một ngón tay trấn nhiếp ác nhân, Lý Bình An hé lộ thực lực. Ngụy lão đại anh minh. Ác nhân đầu mào gà cảm thấy kế này rất hay. Đi, đi gặp Lý Thần Y kia. Ngụy Vô Nha phất tay nói. Được thôi, lão đại. Một gã đầu dê đẩy xe lăn, một đám ác nhân từ trong phòng đi ra, xuống lầu. Một lát sau, một đám ác nhân tiến đến y quán. Trong đại sảnh khách sạn, Bạch Triển Đường thấy cảnh này, có chút lo lắng, gay go, Lý Thần Y đã đắc tội với những ác nhân này, e là sẽ có nguy hiểm. Trong nháy mắt, một đám ác nhân đã đến trước cửa y quán. Lý Bình An đang ngồi trước bàn biết, thần sắc lãnh đạm, bình tĩnh vô cùng. Ngụy Vô Nha dùng đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh nhìn Lý Bình An, khoanh tay, giọng khàn khàn, các hạ có phải là Lý Thần Y? Lý Bình An liếc nhìn gã lùn trên xe lăn, nói, chính là ta. Xin hỏi có thể chữa bệnh chân không? Ngụy Vô Nha vẫn giữ vẻ khách sáo. Mấy ác nhân đứng sau thấy vậy có chút không hiểu, lão đại đây là ý gì? Bình thường lão đại không như vậy. Lý Bình An cười nói, bệnh chân có thể chữa, nhưng y quán của ta chỉ chữa cho người có thể chữa. Gã lùn trước mắt này, người khác không rõ, nhưng hắn thì rõ một lão đại của thập nhị tinh tướng, Ngụy Vô Nha, kẻ này âm hiểm xảo trá nhất, lấy oán báo ân, giết người như ngoé. Kẻ này chạy đến chữa chân, e là chân trước vừa chữa khỏi cho hắn, chân sau hắn đã muốn giết người. Đối với loại ác nhân này, Lý Bình An chắc chắn không chữa. Ánh mắt Ngụy Vô Nha có chút âm trầm. Lý Thần Y Liễu này rõ ràng không muốn chữa chân cho hắn. Thần Y Liễu mở quán, lẽ nào chữa bệnh còn phân biệt người? Ngụy Vô Nha nén giận nói. Lý Bình An thản nhiên cười, nếu không phân biệt người, lỡ gặp phải kẻ lấy oán báo ân thì sao? Lão đại, đừng nói nhảm với tên tiểu bạch kiểm này nữa, cứ kề dao vào cổ hắn, xem hắn còn dám không cứu không. Ác nhân đầu mạo gà đứng sau nói. Ngụy lão đại lạnh lùng nói, các hạ có biết chúng ta là ai không? Vị thần y gì trước mắt này cử chỉ thong dong, dường như hoàn toàn không coi bọn hắn ra gì, không biết đối phương lấy đâu ra tự tin. Tuy nhiên, hắn cũng không đốc, người này hẳn là có chút tu vi. Lý Bình An cười khẩy, chỉ là thập nhị tinh tướng mà thôi. Vẻ mặt chế giễu này của hắn lại khiến mấy ác nhân thập nhị tinh tướng lập tức nổi giận. Người tên tiểu bạch kiểm này trông cũng giống đàn bà, lão tử thích cả nam lẫn nữ, đợi ngươi rơi vào tay lão tử, sẽ cho ngươi hưởng thụ cho đã. Lúc này, một ác nhân cao to vạm vỡ lộ ra vẻ dâm tà. Lý Bình An nhíu mày, một cây ngân châm trên ngón tay bắn ra với tốc độ mắt thường khó phân biệt. Ác nhân này toàn thân khẽ run, một cây ngân châm cắm thẳng vào mi tâm của hắn. Phình một tiếng, hắn ngã thẳng xuống đất. Trong nhà, Nhậm Như Ý thấy ác nhân đầu trâu ngã xuống, sắc mặt khẽ biến, thầm nghĩ, tên nhóc này hóa ra còn có một mặt lạnh lùng như vậy. Thủ pháp ám khí thật cao minh. Ngân châm vốn đã nhỏ, lại thêm tốc độ cực nhanh, dưới tiên thiên cảnh thật khó mà bắt được. Lão nhị, thấy đầu trâu ngã xuống, mấy ác nhân kinh hãi, bọn chúng nhìn quanh, thi nhau rút vũ khí ra. Ngụy Vô Nha liếc nhìn huynh đệ ngã trên đất, thần sắc trở nên âm độc. Các hạ chữa bệnh như vậy sao? Ngụy Vô Nha cười lạnh, giây tiếp theo, thân hình hắn như đạn pháo bật lên từ xe lăn, lao đến giết Lý Bình An. Đôi bàn tay thịt của hắn đầy độc tố, định một trường giải quyết Lý Bình An. Lý Bình An thản nhiên cười, ngồi vững như bàn thạch, chỉ thấy hắn rỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm xuống, liền phá tan toàn bộ sức mạnh của Ngụy Vô Nha. Ngay sau đó, lớp phòng ngự của Ngụy Vô Nha vỡ tan, bị một luồng chân khí từ ngón tay đánh thẳng vào ngực. Trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, đập xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Lý Bình An thu ngón tay lại, thản nhiên cười. Y quán của ta, ta muốn chữa bệnh cho ai thì chữa cho người đó, muốn làm càn thì xem có chịu nổi một ngón tay của ta không. Lý Bình An lạnh lùng nói. Trong nhà, Nhậm Như Ý thấy cảnh này, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ kinh ngạc và sợ hãi. Một ngón tay trực tiếp phá công lực của một cường giả tiên thiên cảnh. Tên nhóc này rốt cuộc tu vi cao đến mức nào? Hay là đây là một môn võ học địa cấp? Những lời vừa rồi lẽ nào cũng là nói với nàng? Nhậm Như Ý có chút tức giận. Lão đại, mấy ác nhân còn lại thấy vậy, lập tức lao đến bên cạnh Ngụy Vô Nha, ôm lấy Ngụy Vô Nha toàn thân đầy máu, không chút do dự, nhanh chóng bỏ chạy. Lý Bình An không định đuổi theo. Nhậm Như Ý lúc này hừ hừ, Lý Thần Y đi thật bách phòng, uổng công ta còn lo lắng cho ngươi. Lý Bình An liếc nhìn nàng một cái, ngươi nếu muốn hồi phục công lực, 1.500 lạng, bản thần Y đi sẽ chữa khỏi cho ngươi. Nhậm Như Ý ánh mắt sáng lên, có thể viết giấy nợ trước không? Đối với loại người lai lịch không rõ như ngươi, tự nhiên là không thể viết giấy nợ, nếu không ta biết tìm ai mà đòi. Lý Bình An lắc đầu. Tuy hắn biết lai lịch của Nhậm Như Ý, nhưng phát hiện Nhậm Như Ý thích hợp làm nha đầu trong y quán, sao có thể dễ dàng để nàng rời đi? Ngươi! Nhậm Như Ý tức đến nghiến răng, nhưng nàng không dám đắc tội với Lý Bình An. Một ngón tay vừa rồi của tên nhóc này đã khiến nàng hiểu rõ sự chênh lệch giữa hai bên. Thì Ngai Dư lúc này bước ra, dám hỏi Lý Thần Y, một ngón tay vừa rồi có phải là linh tê nhất chỉ trong võ lâm không? Môn tuyệt kỹ này, nàng nhớ là tuyệt kỹ thành danh của cường giả võ lâm Lục Tiểu Phụng, tương truyền có thể phá giải mọi chiêu thức võ công. Lẽ nào Lý Thần Y là cao đồ của Lục Tiểu Phụng? Thịnh bổ đầu thật tinh mắt, quả thật là linh tê nhất chỉ, nhưng qua ta linh mộ đã được cải tiến đến rồi. Lý Bình An gật đầu. Lý Thần Y có phải có giao tình với Lục Tiểu Phụng Lục Đại Hiệp không? Thịnh Ngai Dư tiếp tục hỏi. Không quen hắn. Lý Bình An lắc đầu. Tuy hắn biết Lục Tiểu Phụng, nhưng trong thế giới này hắn quả thật không quen biết đối phương. Thịnh Ngai Dư có chút kỳ lạ, môn tuyệt kỹ này ngoài Lục Tiểu Phụng ra, trên giang hồ cũng không ai dùng qua. Lẽ nào Lý Thần Y và Lục Tiểu Phụng cùng một môn phái? Công lực của một ngón tay vừa rồi, Thịnh Ngai Dư ước chừng ít nhất cũng phải tiên thiên cảnh ngũ phẩm. Cảnh giới như vậy, khó trách có tự tin đối phó với ác nhân của thập nhị tinh tướng. Lai lịch của người này, é là thần hầu phủ phải chú ý rồi. Chương 24, nhận được công pháp địa cấp linh tê nhất chỉ. Chương 24, nhận được công pháp địa cấp linh tê nhất chỉ. Ký chủ sử dụng linh tê nhất chỉ, lĩnh ngộ được chỉ pháp cao hơn, nhận được pháp môn linh tê nhất chỉ địa cấp. Giọng nói của hệ thống lại vang lên trong đầu Lý Bình An. Một lúc sau, trong đầu hắn liền xuất hiện một pháp môn linh tê nhất chỉ cao cấp hơn. Sự tinh diệu của pháp môn này rõ ràng vượt trội hơn linh tê nhất chỉ ban đầu, thậm chí còn vượt xa rất nhiều. E là Lục Tiểu Phụng nếu biết hắn có pháp môn như vậy, sẽ đến bái sư chăng? Lý Bình An thầm vui mừng. Hắn định về phòng tu luyện một chút, chỉ pháp này dùng để ra vẻ khá ổn, sau này chắc chắn sẽ thường xuyên sử dụng. Ngay lập tức, hắn liền nói với hai nàng. Chuyện của thập nhị tinh tướng không cần lo lắng, ta về phòng trước đây. Nói xong, Lý Bình An liền thong dong đứng dậy, đi về phía hậu viện nhà mình. Thấy Lý Bình An ung dung rời đi, thì Ngai Dư và Nhậm Như Ý nhìn nhau, lại càng tò mò về Lý Bình An hơn. Tên nhóc này rốt cuộc còn che giấu bao nhiêu thực lực? Võ công tu vi và y thuật của người này đều là thượng đẳng, ta phải lập tức bẩm báo cho thần hội phủ. Đại Minh xuất hiện một nhân vật phi thường như vậy, tuyệt không thể để bị mai một trong nhân gian. Thịnh Ngai Dư thầm nghĩ. Sau đó, nàng liền quay về phòng khám. Bây giờ, chân của nàng có lẽ đã hồi phục, chỉ cần 1-2 ngày nữa là nàng có thể hoàn toàn thoát khỏi xe lăn. Nàng lập tức bắt đầu viết mật thư. Ngoài Đồng Phúc khách sạn, mấy ác nhân thập nhị tinh tướng Ôn Ngụy Vô Nha vội vã đi vào. Bạch Triển Đường thấy cảnh này, lộ vẻ kinh ngạc. Phải biết trong đám người này, tu vi của gã lùn này là cao nhất, hắn đoán đối phương có thể là cao thủ tiên tiên cảnh nhị phẩm. Không ngờ lại bị người ta ố về. Xảy ra chuyện gì vậy? Hắn thầm kinh ngạc. Lẽ nào trong y quán có cao thủ nào đó, lại đánh ác nhân của thập nhị tinh tướng thảm hại như vậy? Quách Phủ Dung đang đứng một bên lau bàn, nàng liếc nhìn, liền nói, đừng nhìn nữa, chắc chắn là Thịnh bổ đầu ra tay, thực lực của nàng rất cao, tuyệt đối là khắc tinh của những ác nhân này. Hừ, những kẻ này đắc tội với người của thần hồi phủ, quả là không biết sống chết. Nếu cha ta đến, những kẻ này đừng hòng thoát một ai, còn dám làm càn ở thất hiệp trấn. Quách Phủ Dung nhếch môi, lộ ra nụ cười khinh thường. Bạch Triển Đường lại lắc đầu, thực lực của Thịnh Ngai Dư hắn rõ, tuyệt không thể dễ dàng làm Ngụy Vô Nha bị thương nặng như vậy. Mấy bổ khoái của Lục Phiến Môn lúc này đang ngồi trên bàn uống rượu, trong mắt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Bọn hắn đến đây lần này là nhận lệnh bí mật điều tra chuyện ở thất hiệp trấn. Theo hiểu biết của bọn hắn về Thịnh Ngai Dư, chỉ dựa vào một mình nàng không thể có thực lực như vậy. Trước đầu, lẽ nào là bị Lý Thần Y kia ra tay? Đúng vậy, Lý Thần Y kia y thuật cao siêu, hơn nữa còn có chút bí ẩn. Ta thấy hắn cử chỉ thong dong, bình tĩnh tự nhiên, rõ ràng là phong thái của một cao nhân. Mấy bổ khoái thì thầm, có khả năng này. Trương Đầu khẽ gật đầu. Nói thật, trong lòng hắn cũng có chút nghi ngờ, nhưng dù sao cũng không thấy Lý Bình An ra tay. Trương Đầu, hay là chúng ta đi thăm dò thực hư? Một bổ khoái đề nghị. Để làm rõ sự thật, bọn hắn muốn thử xem thực lực thật sự của Lý Bình An mạnh đến đâu. Hồ đồ, Lý Thần Y lìa chữa khỏi ám tật cho chúng ta, sao chúng ta có thể ra tay với hắn? Trương Đầu xua tay, rõ ràng không tán thành làm vậy. Chúng ta cứ tính quan kỳ biến trước đã, nhưng có thể để ý động tĩnh của Bình An Y Y quán.
Trương Đầu trầm ngâm nói. Thất hiệp trấn nhỏ bé này, bốn bọn hắn cũng không mong có đại nhân vật nào xuất hiện. Nhưng hôm nay sau khi được Lý Bình An chữa trị, hắn phát hiện thân phận của người này rất bí ẩn, tuyệt đối có lai lịch lớn.
Vâng.
Mấy bộ khoái đồng loạt gật đầu đồng ý. Các ngươi mấy người thì thầm, đang nói gì vậy? Quách Phủ Dung lúc này ghé lại gần. Trương Đầu đội vàng nặn ra nụ cười. Đại tiểu thư, chúng ta đang thảo luận chuyện ác nhân thập nhị tinh tướng bị đánh bị thương. Chuyện này còn nghi ngờ gì nữa? Chắc chắn là Thịnh Bổ Đầu ra tay. Quách Phủ Dung nói. Mấy bộ khoái khẽ gật đầu, tuy tỏ vẻ đồng ý, nhưng trong lòng lại hoàn toàn không nghĩ vậy. Bọn hắn nhất định phải làm rõ rốt cuộc là ai đã đánh cao thủ của thập nhị tinh tướng thành ra thế này. Ngay lúc bọn hắn đang nói chuyện, trong phòng khách trên lầu 2 lại vang lên từng tràng tiếng kêu gào thảm thiết. Lão đại, lão đại, lão đại, người sao vậy? Lão đại, người đừng dọa chúng ta. Mau chuyển chân khí cho lão đại để kéo dài mạng sống cho hắn. Không được rồi, khí mạch của lão đại đã đứt, không ngờ công lực của tên nhóc đó lại mạnh như vậy. Lão đại e là không sống nổi nữa rồi. Tiếng kinh hãi và phẫn nộ của ác nhân vang lên liên tiếp. Không xong rồi, lão đại chết rồi. Ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết của một ác nhân. Dưới lầu, người của Lục Phiến Môn nghe thấy tiếng liền có chút kinh ngạc. Lại chết rồi, một cao thủ tiên thiên cảnh lại bị đánh chết như vậy. Rốt cuộc là ai ra tay, lại không gây ra động tĩnh lớn. Nghe thấy tiếng này, bọn hắn liền đoán, ác nhân vừa được ôm về e là đã toi mạng rồi. Bạch Triển Đường cũng ngẩng đầu nhìn lên lầu, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lần trước, sáu ác nhân kia chết khá kỳ lạ, lần này cao thủ tiên thiên của thập nhị tinh tướng trực tiếp bị chém giết, càng khiến hắn cảm thấy trong thất hiệp trấn này ẩn giấu một cao thủ thực lực rất mạnh. Đầu lĩnh, chúng ta có nên lên xem không? Một bộ khoái có chút cảnh giác nói. Lời còn chưa dứt, một ác nhân đã từ trên lầu đi xuống. Trong mắt người này còn vương vài giọt nước mắt, trông có chút hài hước. Trưởng quỹ, cho người lập tức đóng cho chúng ta một cỗ quan tài thượng hạng. Ác nhân kia hung hăng nói. Đồng trưởng quỹ nào đã thấy cảnh này? Vội vàng đồng ý. Sau đó ác nhân liếc nhìn người của Lục Phiến Môn một cái, quay người bước lớn trở về lầu. Xem ra là thật sự có chuyện. Trên mặt Trương Đầu lộ ra vẻ cười lạnh. Thập nhị tinh tướng lần này xem ra đã gặp phải đối thủ cứng. Bọn người này ở Đại Minh gây ra vô số tội ác, é là đã đắc tội với vị đại hiệp nào đó rồi. Chương 25, đột phá tiên thiên cựu phẩm. Chương 25, đột phá tiên thiên cựu phẩm đầu lĩnh. Xem ra chúng ta đã đánh giá thấp thất hiệp trấn. Một bộ khoái khẽ nói. Chuyện này mau chóng báo cáo cho tổng bộ đầu đại nhân. Trương Đầu khẽ gật đầu, vốn tưởng bọn hắn chỉ đến một thị trấn nhỏ pha án, không ngờ sự việc ngày càng thú vị. Mấy bộ khoái của Lục Phiến Môn cảm thấy sự việc đã vượt ngoài dự đoán của bọn hắn. Bạch Triển Đường dựa vào cột nghe một lúc, cảm thấy mình đã đánh giá thấp Bình An Y Y quán. Xem ra hắn còn phải thông báo cho sư môn, đừng đến thất hiệp trấn gây sự. Sáng hôm sau, ký chủ đã chữa khỏi cho 5 bệnh nhân, chúc mừng ký chủ nhận được 6 năm tu vi tiên tiến cảnh. Trong phòng, Lý Bình An mở mắt, đôi mắt trong veo bùng lên một luồng tinh quang mạnh mẽ. 6 năm tu vi tiên tiên cảnh đủ để ta đột phá tiên tiên cảnh cửu phẩm. Lý Bình An không nói hai lời, âm thầm giao tiếp. Hệ thống gia chỉ tu vi. Thời gian trôi qua từng giây, tu vi trong cơ thể hắn không ngừng tăng lên. Tu vi tiến bộ một ngày ngàn dặm. Khoảng nửa canh giờ sau, Lý Bình An đã hấp thụ và chuyển hóa toàn bộ tu vi thành công lực của Minh Ngọc Công. Hắn ước chừng chỉ cần thêm một chút thời gian nữa, Minh Ngọc Công có thể đột phá đến tầng thứ 9 viên mãn chi cảnh. Ký chủ lĩnh ngộ Minh Ngọc Công tầng thứ 9, chúc mừng ký chủ nhận được tâm pháp địa cấp, Minh Ngọc Công 10 tầng. Giọng nói của hệ thống lại vang lên trong đầu Lý Bình An. Một lúc nhận được hai bộ công pháp địa cấp, Lý Bình An khá bất ngờ. Làm ăn tốt, phần thưởng cũng nhiều hơn. Ngay lập tức hắn nhìn vào giao diện hệ thống, quả nhiên phát hiện tu vi của mình đã đến tiên tiên cảnh cửu phẩm. Lý Bình An lúc này mới ra khỏi phòng, thong dong đi xuống lầu. Hắn đoán hôm nay bệnh chân của Thịnh Nhai Dư cũng đã khỏi. Vừa đến sân trước, đã thấy Thịnh Nhai Dư đang luyện linh xà kiếm pháp ngoài cửa. Kiếm pháp này lần trước thấy nàng dùng qua, cũng không tệ, nhưng không phải kiếm pháp cao thâm gì. Lý Bình An nhìn mấy cái, liền khẽ lắc đầu. Thịnh Nhai Dư có tu vi tiên thiên, nhưng dù sao phẩm cấp kiếm pháp không cao, ngược lại không phát huy được thực lực thật sự. Nhậm Như Ý lúc này lén lút đứng một bên, nàng vẫn luôn quan sát Lý Bình An, thấy tên nhóc này khẽ lắc đầu, dường như khá bất mãn với kiếm pháp của Thịnh Nhai Dư. Sao, Lý Thần Ý còn biết cả kiếm pháp sao? Nhậm Như Ý có chút tò mò. Lý Bình An không quay đầu, mà thản nhiên nói, biết sơ sơ. Ký chủ xem thanh xà kiếm pháp một phút, chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ được linh xà kiếm pháp huyền cấp thượng phẩm. Một lát sau, trong đầu Lý Bình An lại vang lên giọng nói máy móc của hệ thống. Giây tiếp theo, trong đầu hắn liền xuất hiện một bộ kiếm quyết cao thâm. Thịnh Nhai Dư lúc này đã luyện xong kiếm, nàng đã hoàn toàn thoát khỏi xe lăn, toàn thân có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Mặc một bộ quan phục của thần hầu phủ, càng thêm phần hiên ngang và khí phách. Thấy Lý Bình An đứng một bên quan sát, khuôn mặt xinh đẹp của nàng lập tức ửng hồng. Nàng vội vàng thu kiếm bước tới. Lý Thần Y Lìa, ta đã hoàn toàn hồi phục rồi. Đa tạ Lý Thần Y Lìa đã cứu chữa bệnh chân của ta. Thịnh Nhai Dư lộ vẻ cảm kích vô cùng, cúi người thật sâu trước Lý Bình An. Nếu không có Lý Bình An, nàng bây giờ có thể vẫn ngồi trên xe lăn, thậm chí đã trở thành tù nhân. Không cần khách sáo như vậy. Lý Bình An cười nói. Đúng rồi, ta thấy ngươi vừa mua kiếm, kiếm pháp này tuy cũng không tệ, nhưng dù sao phẩm cấp không cao, đối phó với loại ác nhân như thập nhị tinh tướng, ngược lại không chiếm được ưu thế gì. Ta có một môn võ học kiếm pháp cao thâm, là được phát triển từ kiếm pháp ngươi tu luyện, không biết ngươi có cần không? Lý Bình An nói thật, không hứng thú với kiếm pháp vừa lĩnh ngộ được. Nếu cần tu luyện kiếm pháp, hắn có thể lĩnh ngộ được kiếm pháp cao cấp hơn. Nhưng công pháp này để không cũng phí, chi bằng bán cho Thịnh Nhai Dư. Nghe vậy, Thịnh Nhai Dư khẽ sững sờ, có chút không hiểu. Ý của Lý Thần Ý gì là?
ngươi có kiếm quyết cao cấp hơn môn kiếm pháp này của ta? Lý Bình An gật đầu, không sai. Không giấu gì ngươi, ta có một môn kiếm quyết, là kiếm quyết huyền cấp thượng phẩm, không biết cô nương có cần không? Hắn cười nói, huyền cấp thượng phẩm. Thịnh Ngai Dư khẽ kinh ngạc, nàng không ngờ trong tay Lý Thần Y lại có kiếm quyết như vậy. Ngay cả danh bổ như nàng, cũng rất khó có được một môn kiếm quyết cao thâm. Công pháp vượt qua huyền cấp đều là bí mật không truyền của các môn phái, không dễ gì có được. Thần hầu phủ trong giang hồ, trước giờ luôn lấy công chính liên minh, trừ bạo an dân làm gốc, tự nhiên không thể dễ dàng đi cướp đoạt kiếm pháp của người khác để tu luyện. Nếu Lý Thần Y có kiếm quyết như vậy, bản bộ đầu tự nhiên cần. Thịnh Ngai Dư cầu còn không được. Dễ nói, kiếm quyết của ta cũng không bán đắt, 100 lạng bạc. Một môn kiếm pháp huyền cấp chỉ bán 100 lạng, thực ra là bán rẻ. Một tâm pháp như vậy, trên thị trường ngàn lạng bạc cũng có người tranh nhau mua. Nghe hắn nói vậy, Thịnh Ngai Dư lập tức gật đầu, giá này khá hợp lý. 100 lạng mua được một bản kiếm quyết huyền cấp thượng phẩm, tuyệt đối là đáng giá. Thần Y Lý nói thật chứ? Thịnh Ngai Dư đầy vẻ vui mừng. Tất nhiên, ta làm việc trước sau như một. Hơn nữa ta còn có thể tặng ngươi một lần chỉ dẫn miễn phí, thế nào? Lý Bình An cười tủm tỉm nói. Một bên, Nhậm Như Ý nghe hắn nói vậy, rất kinh ngạc. 100 lạng bạc bán một bộ pháp môn huyền cấp thượng phẩm, tên nhóc này thật sự không thiếu công pháp. Nói thật, pháp quyết như vậy, nàng cũng muốn. Nhậm Như Ý tuy có ý nghĩ này, nhưng vừa nghĩ đến túi tiền trống rỗng của mình, ý nghĩ này liền tan biến. Nàng biết Lý Bình An sẽ không cho nàng mua chịu. Trên mặt Thịnh Ngai Dư càng lộ ra vẻ dịu dàng và vui mừng, vội vàng nói, đa tạ thần ý đi. Nàng cảm thấy đây là Lý Bình An cố ý giúp nàng. Trên giang hồ ai chịu bán một bộ kiếm quyết huyền cấp thượng phẩm với giá 100 lạng, cũng chỉ có Lý Thần Ý Lý chịu bán. Chương 26, viết tay kiếm quyết huyền cấp chương 26, viết tay kiếm quyết huyền cấp Thịnh bổ đầu chờ một lát, ta sẽ chép tâm pháp ra. Lý Bình An thấy giao dịch đã thành, liền rất hài lòng. Ngay lập tức, hắn ngồi xuống bàn viết, lấy ra một ít giấy, bắt đầu viết kiếm quyết tại chỗ. Nhậm Như Ý thấy cảnh này, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ kinh ngạc, tên nhóc này thật không kiêng dè ai. Phải biết trong giang hồ bao nhiêu người vì một bộ công pháp huyền cấp thượng phẩm mà đại khai sát giới, bạn bè cũng trở thành kẻ thù. Nhưng Lý Thần Ý Lý dường như không coi trọng pháp môn huyền cấp thượng phẩm cho lắm. Tốc độ viết của Lý Bình An rất nhanh, chỉ trong chốc lát, hắn đã viết xong một bộ kiếm quyết. Mực trên đó vẫn chưa khô. Thịnh bổ đầu, kiếm quyết này đơn giản thì có đơn giản, nhưng tuyệt đối là huyền cấp thượng phẩm. Lý Bình An thổi thổi vào vết mực. Đợi giấy khô, chính là một bộ kiếm quyết huyền cấp thượng phẩm hoàn chỉnh. Thịnh Ngai Dư vẻ mặt kinh ngạc, nàng hành tẩu giang hồ nhiều năm, gặp không ít thiên tài, nhưng đây là lần đầu tiên gặp một thần y thiên tài như vậy. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, nàng căn bản không tin trên đời có nhân vật như vậy. Nhậm Như Ý cũng bị một tay này của Lý Bình An làm cho kinh ngạc. Bộ ngực đầy đặn phập phồng không yên. Tên nhóc này rốt cuộc còn bao nhiêu bản lĩnh mà nàng không biết. Thịnh Ngai Dư lúc này nói, ta tin Lý Thần Ý Điệp. Nhưng ta tạm thời không có 100 lạng bạc, còn phải mua chịu, đợi ta về thần hồi phủ lấy, sẽ trả hết số bạc đã nợ trước đó. Lý Bình An không đội đòi bạc, gần đây hắn đã thu được không ít bạc, không thiếu ăn mặc. Không vấn đề, ta tin vào nhân phẩm của Thịnh Bổ Đầu. Nếu Thịnh Bổ Đầu không trả được cũng không sao, chỉ cần làm việc trong y quán của ta là được. Lý Bình An cười tủm tỉm nói. Thịnh Ngai Dư này có dung mạo tuyệt sắc, bây giờ khó khăn lắm mới ấm lên một chút. Hắn sao có thể dễ dàng để nàng thoát khỏi lòng bàn tay? Thịnh Ngai Dư rõ ràng không nghe ra ý tứ sâu xa của Lý Bình An, chắp tay nói, đa tạ thần ý đi. Trong lúc nói chuyện, mực trên giấy dần khô. Lý Bình An thu thập tất cả giấy lại, dùng một miếng da bỏ, viết lên đó mấy chữ. Huyền cấp linh xà kiếm. Xem xong, hắn liền sắp xếp lại một chút, giao toàn bộ kiếm quyết cho Thịnh Ngai Dư. Thịnh bổ đầu, ngươi xem kiếm pháp này có hài lòng không? Lý Bình An cười rạng rỡ. Thịnh Ngai Dư đưa tay nhận lấy, cẩn thận xem, chỉ vài phút sau, khuôn mặt xinh đẹp của nàng đã lộ ra vẻ chấn động. Kiếm quyết này so với linh xà kiếm nàng tu luyện trước đây không biết cao minh hơn bao nhiêu, mỗi chiêu mỗi thức đều là pháp môn mà nàng trước đây không thể lĩnh ngộ được. Từng chiêu càng tinh diệu tuyệt luân. Nàng là lần đầu tiên thấy kiếm pháp cao thâm như vậy, không hổ là huyền cấp thượng phẩm. Thân y điệp, kiếm pháp này huyền diệu, ta cần phải lĩnh ngộ một chút. Thịnh Ngai Dư khá chấn động. Cứ tự nhiên. Lý Bình An nói xong, quay về chỗ ngồi tiếp tục đọc ý thư. Nhậm Như Ý thấy Thịnh Ngai Dư xem say sưa, nàng cũng muốn xem kiếm quyết này. Thịnh Ngai Dư thấy nàng cũng có chút ngưỡng ấy, liền nói, Nhậm cô nương, ngươi nếu muốn xem kiếm pháp này, cũng có thể cùng lĩnh ngộ. Nói thật, nàng nhất thời không lĩnh ngộ được nhiều chiêu kiếm. Nhậm Như Ý nghe vậy liền vui vẻ, vội vàng ghé lại gần. Được thôi, Thịnh bổ đầu, ta giúp ngươi lĩnh ngộ. Nàng muốn xem kiếm quyết Lý Bình An biết rốt cuộc lợi hại đến đâu. Ngay lập tức, nàng liền cẩn thận xem một lúc. Không lâu sau, trong mắt lộ ra vẻ chấn động. Nếu không phải nàng vừa thấy, đây là kiếm pháp do Lý Bình An tự tay viết, nàng tuyệt đối không tin kiếm pháp này xuất phát từ tay tên nhóc này. Người có thể viết ra kiếm pháp như vậy tuyệt đối đã đạt đến thực lực của cao thủ tông sư cảnh. Kiếm quyết này không hổ là huyền cấp, lợi hại lợi hại. Nhậm Như Ý khen không dứt lời. Ngay lập tức, hai nàng liền cùng nhau lĩnh ngộ. Lý Bình An nhìn mấy cái, cũng không quan tâm đến các nàng, dù sao kiếm quyết này e là các nàng nhất thời cũng không lĩnh ngộ đâu. Không biết từ lúc nào, hai nàng đã lĩnh ngộ được mấy tiếng đồng hồ. Lý Bình An thấy bọn hắn vẫn không có ý định dừng lại, liền quay người vào bếp nấu cơm. Nửa canh giờ sau, trong bếp liền tỏa ra mùi thơm của thức ăn. Người thấy mùi thơm này, hai nàng mới tỉnh táo lại, cảm thấy bụng hơi đói. Gây go, ta xem kiếm pháp say sưa quá, quên cả nấu cơm. Nhậm Như Ý có chút xấu hổ. Giây tiếp theo, trên mặt nàng lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Lý Thần Y Lìa này từ khi nào mà tài nấu nướng tốt như vậy? Nàng vốn tưởng Lý Bình An chỉ có y thuật cao siêu, không ngờ còn có một thân tu vi đáng nể. càng khiến nàng không ngờ là lại còn có một thân tài nấu nướng cao siêu. Nhân vật như vậy quả thực khiến nàng mê mẩn. Người đàn ông này, ta nhất định phải sinh con cho hắn. Ý nghĩ trong lòng Nhậm Như Ý càng thêm kiên định. Lúc này, Lý Bình An liền bưng mấy bát thức ăn đi ra sân trước. Các ngươi hai người mà tiếp tục nữa, cơm cũng không cần ăn. Lý Bình An cố ý liếc nhìn Nhậm Như Ý, hôm nay tiền công coi như bỏ, lần sau nếu không nấu cơm sẽ trừ tiền công. Lý Bình An nói. Xì. Nhậm Như Ý lại không để ý, chút tiền của mình cũng không trừ được bao nhiêu. Nếu nàng hồi phục tu vi, kiếm chút tiền này cũng không khó. Sau đó, nàng thấy trên bàn mấy bát thức ăn đầy đủ sắc hương vị, có chút không nhịn được muốn chảy nước miếng, trên mặt càng lộ vẻ khó tin. Được rồi, ăn cơm trước đi, ăn xong có chỗ nào không hiểu có thể hỏi ta. Lý Bình An hôm nay tâm trạng tốt, định dạy miễn phí kiếm pháp cho hai nàng. Tất nhiên, Thịnh Ngai Dư đã trả tiền. Nhậm Như Ý mấy ngày nay làm việc tốt, coi như cho một lần phúc lợi miễn phí. Được thôi. Nhậm Như Ý khá hoạt bát, lập tức gật đầu, lộ vẻ vui mừng. Đa tạ thần y đi. Thịnh Ngai Dư tính tình khá lãnh đạm, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lúc này, ba người ngồi xuống bàn ăn. Hai nàng nhìn thấy cơm canh thơm nước trước mặt thì có chút không kìm được. Hai vị đừng khách sáo, cứ ăn tự nhiên. Lý Bình An tùy ý lên tiếng. Vâng. Vâng. Hai nàng không nhịn được nữa, lần lượt động đũa. Chương 27, chỉ điểm hai nữ tu vi. Chương 27, chỉ điểm hai nữ tu vi. Sau khi ăn cơm xong, Lý Bình An định bụng chỉ dẫn hai nàng tu luyện kiếm quyết. Trong hậu viện y quán, Lý Bình An ngồi trên một chiếc ghế, thần thái ung dung. Thịnh Ngai Dư và Nhậm Như Ý mỗi người cầm một cành cây. Hai người họ hôm nay đã tham ngộ kiếm quyết mấy canh giờ, trong lòng vẫn còn không ít châu nghi hoặc. Lý Bình An thỉnh thoảng ngồi đó chỉ điểm một hai. Tu vi kiếm pháp của hai nàng nhất thời tăng vọt, đặc biệt là Thịnh Ngai Dư, dù sao cũng là cao thủ tiên thiên cảnh, dưới sự chỉ dẫn của Lý Bình An, tu vi kiếm quyết của nàng có thể dùng từ một ngày ngàn dặm để hình dung. Điều này khiến Nhậm Như Ý vô cùng hâm mộ. Thịnh Ngai Dư thì càng học càng kinh ngạc. Ra là Lý Thần Y Liễu lại có tạo nghệ sâu sắc về kiếm đạo đến vậy. Trong lòng nàng càng thêm tò mò về Lý Bình An. Đêm xuống, trong đại sảnh của Đồng Phúc khách sạn lại đặt một cỗ quan tài vô cùng bắt mắt. Mấy tên ác nhân ngồi bên cạnh quan tài, ánh mắt lộ ra vẻ báo thù. Bên trong quan tài đặt chính là lão đại của thập nhị tinh tướng, Ngụy Vô Nha. "Đại ca, chúng ta nhất định sẽ báo thù rửa hận cho ngươi." "Ngụy lão đại, ngươi cứ yên tâm ra đi, chúng ta nhất định sẽ giết chết tên tiểu tử thối trong y quán kia." "Xin lão đại yên tâm, chúng ta nhất định sẽ san bằng y quán, băm bằng tên tiểu tử thối kia thành muôn mảnh." Mấy tên ác nhân đang gầm lên giận dữ. Bạch Triển Đường trốn sau rèm, lén lút quan sát, nghe được lời của bọn ác nhân, trong lòng càng thêm chấn động. Thật sự là Lý Thần Y Liễu đã giết chết một vị cao thủ tiên thiên cảnh. Bên kia, mấy tên bổ khoái của Lục Phiến Môn cũng tạm thời ẩn nấp, âm thầm điều tra chân tướng sự việc. Đến lúc này, bọn hắn không dại gì đi chọc vào thập nhị tinh tướng. Sơ sẩy một chút là bọn hắn có thể trở thành đối tượng báo thù của đám ác nhân này. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó là hai tên ác nhân đầu có sừng rồng sải bước tiến vào. "Ngụy lão đại, có chuyện gì vậy?" Một trong hai tên ác nhân có cặp sừng rồng đột ngột trên đầu, ánh mắt như muốn giết người. Trên người hắn tỏa ra khí tức kinh khủng, vừa nhìn đã biết là một cao thủ tiên thiên cảnh. Long thủ là một trong những kẻ mạnh nhất của thập nhị tinh tướng, địa vị trong đám ác nhân này chỉ đứng sau Ngụy lão đại. Sau lưng hắn còn có mấy tên ác nhân với tiểu đầu khác nhau. "Long lão đại, ngươi cuối cùng cũng đến rồi." Nhìn thấy người này, mấy tên ác nhân bên cạnh quan tài đều đứng dậy, mặt lộ vẻ vui mừng. "Tình hình thế nào?" "Ngụy lão đại tu vi tinh thầm, sao lại đột ngột qua đời?" Long thủ ác nhân sắc mặt có chút âm trầm nói. "Chuyện này phải nói từ một y quán." Ngay sau đó, một tên ác nhân đầu bảo gà liền kể lại toàn bộ sự việc. Thần hầu phủ cấu kết với một đại phu giết chết Ngụy lão đại. Long thủ nghe xong, trên mặt lộ ra vài phần vẻ mặt kỳ lạ. Từ khi nào một đại phu trong y quán cũng có thể giết chết một cao thủ tiên thiên cảnh? "Long lão đại, ngươi nhất định phải báo thù rửa hận cho Ngụy lão đại, hiện tại người của thập nhị tinh tướng chúng ta đều đã đến đông đủ, tối nay chi bằng ra tay diệt y quán kia, bắt tên tiểu tử đó về tế vong linh Ngụy lão đại." Một tên dương thủ chắp tay nói. Những ác nhân khác cũng nhao nhao phụ họa. "Kẻ này không trừ, khó tiêu mối hận trong lòng chúng ta. Phải bắt tên tiểu tử đó về tế Ngụy lão đại, mới có thể xóa bỏ sự coi thường của người giang hồ đối với chúng ta." Nghe những lời này của bọn ác nhân, Long thủ lại không hề bốc động. "Ta xem trước Ngụy lão đại bị giết thế nào đã." Long thủ đi đến bên quan tài, sau đó mở nắp ra, bắt đầu cẩn thận kiểm tra nguyên nhân cái chết của Ngụy lão đại, trên mặt lập tức lộ ra vài phần vẻ kiêng dè. Ngụy lão đại vậy mà bị người ta một chiêu cắt đứt toàn bộ kinh mạch, tu vi của kẻ này cao hơn Ngụy lão đại rất nhiều. Giọng điệu của Long thủ có phần nghiêm trọng. "Đại ca, có thực lực như vậy, e rằng là cao thủ hạng nhất trong giang hồ, ít nhất cũng phải đến tiên thiên cảnh ngũ phẩm trở lên." Một Long thủ khác nhíu mày nói. "Kẻ này cũng có chút thực lực, nhưng lần này ta từ quan trung trở về, có được một kiện thần giáp, có thần giáp này thì dù là cao thủ tiên thiên ngũ phẩm cũng không thể phá được. Tối nay tất cả huynh đệ chúng ta cùng lên, hao hết công lực của đối phương, sau đó giết hắn." Long thủ suy nghĩ một lát, lạnh lùng nói. "Vâng." Nhất thời tinh thần của tất cả ác nhân đều phấn chấn lên, trong mắt lộ ra vẻ khát máu. Bên kia, Lý Bình An định về phòng đi ngủ. Hôm nay hắn đã bỏ công chỉ điểm kiếm pháp cho hai nàng vẫn đang ở tiền viện cùng nhau đối chứng. Sau khi về phòng, Lý Bình An định đột phá tầng thứ 9 của Minh Ngọc Công. Hiện tại, hắn đã lĩnh ngộ được tâm pháp Minh Ngọc Công tầng thứ 10, việc đột phá tầng thứ 9 cần phải được đưa vào lịch trình. Vừa mới khoanh chân ngồi xuống, Lý Bình An bỗng nhiên cảm nhận được bên ngoài có động tĩnh. "Hừ." Lý Bình An nhíu mày. Một đám người tu vi không tệ đang bao vây y quán. Từ khí cơ của bọn hắn xem ra, rất giống với nội công mà ác nhân thập nhị tinh tướng tu luyện. Thật ra, hắn ra tay giết Ngụy lão đại chính là muốn trấn nhiếp đám ác nhân này, không ngờ đối phương lại còn ngốc nghếch chạy đến một mạng. Đầu óc của đám người này thật sự có vấn đề rồi. Lý Bình An không khỏi buông lời trầm trọng. Hắn không phải người của triều đình, vốn không có nghĩa vụ xử lý những ác nhân trên giang hồ này. Chỉ khi đối phương chọc giận hắn, hắn mới ra tay. Hắn muốn đã thủ hạ lưu tình, nhưng những người này rõ ràng là không biết tiến lui. Thôi vậy, tối nay cứ quét sạch bọn hắn một lượt. Trong con ngươi của Lý Bình An lộ ra vài phần sắc khí. Trong tiền viện, Thị Ngai Dư đang thăm nộ kiếm đạo, đột nhiên, sắc mặt nàng cũng trở nên lạnh lẽo. Hừ, Lý Thần Ý Liễu vẫn còn quá nhân từ. Trong ánh mắt nàng theo đó cũng dấy lên vài phần sắc khí. Thị Ngai Dư đến thất hiệp trấn phá án, chính là để bắt giữ những kẻ đại gian đại ác trên giang hồ, có quyền sinh sát trong tay. Vốn dĩ, nàng định nâng cao kiếm pháp thêm một bậc nữa, rồi mới đi tìm những người này, bắt hết bọn hắn vào thần hầu phủ hỏi tội. Nhưng không ngờ bọn hắn lại vội vã đi tìm cái chết như vậy. Lúc này Nhậm Như Ý cũng cảm nhận được động tĩnh. Đám người này đúng là một bầy rối nhặng. Nàng nhíu môi nói, từ sau khi được chứng kiến tạo nghệ kiếm đạo của Lý Bình An hôm nay, nàng bây giờ không hề lo lắng cho sự an nguy của y quán. Chỉ cần Lý Bình An ra tay, những người này không thể gây ra sóng gió gì. Chương 28, Lý Bình An ra tay chương 28, Lý Bình An ra tay bên ngoài Bình An y quán, ác nhân của thập nhị tinh tướng đã tụ tập đông đủ. Hai tên long thủ dẫn đầu, ai nấy đều cầm binh khí, khí thế như muốn nuốt chửng y quán. Long lão đại, hay là chúng ta xông vào, bắt tên tiểu tử đó ra đây. Lúc này, một người đàn ông đầu thỏ ăn mặc có phần loè loẹt, giọng nói ẻo lả, nhưng trong mắt lại lộ rõ sát khí. Những ác nhân khác cũng ánh mắt lạnh lùng, chờ đợi mệnh lệnh. Long lão đại vật công, định bụng dò xét tình hình trong y quán. Đột nhiên, cửa lớn y quán mở ra. Thị Ngai Dư trong bộ áo y quán phục bước ra. Nàng một tay cầm kiếm, một tay giơ lệnh bài màu đen của thần hầu phủ. Bộ đầu thần hầu phủ phá án, ác nhân thập nhị tinh tướng, tối nay tất cả phải chịu tội. Thị Ngai Dư lạnh giọng quát. Giọng nàng lạnh lẽo, có vài phần uy nghiêm. Khắc khắc khắc. Vô tình danh bổ của thần hầu phủ, chẳng phải người ta nói hắn là một kẻ tàn phế sao? Không ngờ sau khi chân khỏi rồi, lại có một hương vị khác. Mấy tên ác nhân của thập nhị tinh tướng lại không hề sợ hãi, trong mắt lộ ra nụ cười đầy ẩn ý một bộ khoái tiên thiên cảnh nhất phần quen, dưới sự vây công của bọn hắn, căn bản không đáng để vào mắt. Thị Ngai Dư thần sắc như thường, nàng đi lại trên giang hồ pha án, những ác nhân gặp phải đều là những kẻ đại gian đại ác, chuyên làm chuyện gian dâm cướp bóc. Căn bản không thèm để ý dây tiếp theo, trường kiếm trong tay nàng hóa thành một con linh xà sắc bén lao tới. Lần này, nàng được Lý Bình An chỉ dạy, tu vi kiếm pháp đã vượt xa trước đây gấp 10 lần. Một kiếm xuất ra, trực tiếp chém chết một tên ác nhân giữa không trung. Những ác nhân khác thấy tình hình không ổn, ngoài hai tên long thủ ra đều đồng loạt ra tay. Trong chốc lát, kiếm quang lập lòe. Hai bên giao chiến, người tới ta lui. Trong y quán, Lý Bình An không biết từ lúc nào đã ngồi trước cửa lớn. Nhậm Như Ý vẫn một thân hồng trang, yêu diễm quyến rũ đứng sau lưng Lý Bình An. Trong đôi mắt đẹp của nàng lộ ra nụ cười lạnh nhạt. Trước đây, nàng có lẽ còn kiêng dè những ác nhân này, nhưng sau khi được Lý Bình An chỉ dẫn, chỉ bằng ba thành tu vi của mình, nàng cũng có thể khéo léo giết chết một trong số đó. Thì Ngai Dư cảm thấy dưới sự toàn lực thi triển kiếm pháp của mình, những ác nhân trước đây khiến nàng khá kiêng dè, từng người một cũng không còn khó đối phó như vậy. Sau một hồi giao thủ, càng có khí thế áp đảo. Từng tên ác nhân lập tức có chút ngơ ngác, từ khi nào danh bổ của thần hầu phủ lại mạnh như vậy? Kiếm pháp uy manh đó, bọn hắn căn bản không thể chống đỡ. Đây là kiếm pháp huyền cấp thượng phẩm. Lúc này, Long thủ đã phát hiện ra vấn đề. Dưới cùng một tu vi, công pháp cao thấp quyết định thắng bại. Công pháp cao cấp thậm chí có thể nghiền ép công pháp cấp thấp. Bản thân Thịnh Ngai Dư đã là tiên tiến cảnh, phối hợp với bộ kiếm pháp tuyệt diệu này, giết chết những ác nhân hậu tiên cảnh thập phẩm, căn bản không có đất chống đỡ. Lý Thần Ý quả nhiên là ân nhân tái tạo của ta. Lúc này, trong con ngươi của Thịnh Ngai Dư sát khí đằng đằng, nhưng trong lòng lại nghĩ đến Lý Bình An. Lại thấy đối phương ngồi một bên giúp chấn giữ, trong lòng càng thêm ấm áp. Dám đến y quán gây rối, các ngươi đều phải chịu tội. Thịnh Ngai Dư có cảm giác, nàng phải giúp Lý Bình An bảo vệ Bình An y quán. Không hổ là danh bổ của thần hầu phủ, thực lực rất mạnh. Nhưng đắc tội với thập nhị tinh tướng chúng ta, chết đi. Ngay lúc này, Long lão đại đột nhiên ra tay, hắn bật công, toàn thân tiên thiên chân khí bao phủ, vận đao vung lên, trực tiếp tấn công Thịnh Ngai Dư. Thịnh Ngai Dư cười lạnh, trường kiếm xuất ra, lại áp chế được đối phương. Nhưng Long thủ dường như không hề sợ kiếm sắc. Vô tình, kiếm pháp của ngươi quả thực rất lợi hại, nhưng ngươi không thể làm ta bị thương. Vậy thì, ta có thể không cần lo cho bản thân, chém chết ngươi. Long lão đại cười gằn, một đao chém xuống, lại đẩy lùi Thịnh Ngai Dư đến trước cửa lớn y quán. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng có chút tái nhợt. Thực lực của Long thủ này có chút mạnh, vậy mà có thể chống lại kiếm sắc của nàng. Trên người đối phương chắc là có mặc nhuyễn giáp hoặc thứ gì đó tương tự. Lý Bình An lúc này nói, điểm này, hắn đoán Thịnh Ngai Dư cũng hiểu rõ. Nhưng muốn phá được thứ này, Thịnh Ngai Dư lại có chút vấn đề, vẫn là tu vi không đủ. Nếu không, cũng có thể một chiêu đâm thủng đầu đối phương. Thịnh Ngai Dư nhẹ nhàng gật đầu nói, phẩm cấp nhuyễn giáp trên người kẻ này không thấp. Ánh mắt nàng ngưng trọng thêm một phần. Lý Bình An định chỉ điểm thêm cho Thịnh Ngai Dư một hai chiêu, nhưng nền tảng tu vi của đối phương dù sao cũng chỉ có tiên thiên nhất phẩm. Kiếm pháp cấp bậc cao hơn không có chân khí làm nền tảng, không thể phát huy được. Điểm này, Nhậm Như Ý chính là một ví dụ. Mặc dù luyện là huyền cấp thượng phẩm, nhưng nền tảng bản thân quá mỏng, chỉ có thể thi triển một số kiếm pháp cơ bản. Không thấp cũng có thể phá được, nhìn cho kỳ đây. Lý Bình An nói xong, thân hình di chuyển kỳ ảo, phiêu hốt bất định, bộ pháp càng thêm tinh diệu. Hắn duỗi một ngón tay chọc vào ngực của Long thủ. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, quần áo trên người Long thủ bị một chỉ này phá tan cảnh, lộ ra bộ giáp trụ bên trong. nhưng đồng tử của hắn lập tức giãn ra, miệng phun máu tươi, bị đánh bay ra ngoài. Giây tiếp theo, Lý Bình An đã trở lại chỗ ngồi. Thịnh Ngai Dư và Nhậm Như Ý hai nàng nhìn thấy cảnh này, trên gương mặt xinh đẹp đều tràn đầy kinh ngạc. Công lực linh tê nhất chỉ này của Lý Thần Y Liễu, thật sự quá mạnh mẽ. Long lão đại, mấy tên ác nhân lần lượt chạy đến trước mặt Long thủ. Chỉ thấy Long thủ thất khiếu chảy máu, chết một cách thê thảm. Trên mặt bọn ác nhân cũng lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc, đặc biệt là đối với Lý Bình An, càng bị một chiêu của hắn chấn nhiếp. Lý Bình An ra tay một lần, trực tiếp chấn nhiếp bọn hắn. Thịnh Ngai Dư lúc này chắp tay với Lý Bình An nói, đa tạ Lý Thần Y Liễu tương trợ. Nếu không có Lý Bình An, tối nay nàng không thể nào bắt những ác nhân này quy án. Không đáng nhắc đến. Sau này Thịnh bổ đầu tu vi tinh tiến hơn nữa, mấy con tôm kép này không gây ra sóng gió gì được đâu. Lý Bình An nói một cách nhẹ nhàng. Thật ra, ác nhân ở cấp độ thập nhị tinh tướng, cùng lắm cũng chỉ lợi hại hơn một chút mà thôi. Trong đó tiên tiên cảnh cũng chỉ là nhất phẩm, thực lực có hạn. Thịnh Ngai Dư khẽ gật đầu, lời của Lý Thần Y rất đúng. Tiếp theo, nàng lại ra tay. Những ác nhân này không có sự hỗ trợ của Long Thủ, thực lực giảm đi rất nhiều. Long Thủ còn lại dường như mới bước vào tiên tiên cảnh không lâu, căn bản không phải là đối thủ của Thịnh Ngai Dư. Chỉ vài phút sau, tất cả ác nhân chết thì chết, bị thương thì bị thương, cảnh tượng có phần thê thảm. Chương 29, thiếu niên thần y lìa danh chấn kinh thành. Chương 29, thiếu niên thần y lìa danh chấn kinh thành. Lý Bình An nhìn một lúc, đứng dậy, về phòng đi ngủ. Thập nhị tinh tướng đã hoàn toàn xong đời, nhưng đối với hắn, chuyện này chỉ mới bắt đầu. Những con mắt ẩn nấp trong bóng tối xung quanh, chắc chắn sẽ báo cáo lại chuyện này một cách nguyên vẹn. Khi những ác nhân của thập nhị tinh tướng xuất hiện tại y quán, Lý Bình An đã chú ý đến những cái đôi này. Trong đó ngoài mấy tên bổ khoái của Lục Phiên Môn, còn có hai người của Thần Hầu phủ đến trước đó. Đương nhiên, còn có đạo thánh Bạch Triển Đường. Theo hắn được biết, sư môn đứng sau Bạch Triển Đường không hề đơn giản, chuyên làm những việc trộm cắp, mặc dù hắn định rút lui khỏi giang hồ, nhưng đồng môn của hắn thì không. Đương nhiên, lần này Thịnh Ngai Dư đến thất hiệp trấn phá án, thu hoạch lớn, một khi nàng trở về Đại Minh kinh thành, nhất định cũng sẽ gây ra chấn động lớn. Chấn động nhất có lẽ vẫn là bệnh chân của nàng đã được chữa khỏi. Khi Lý Bình An rời đi, những người đang lén lút quan sát này, hoặc là rời đi, hoặc là hiện thân. Một đêm trôi qua vội vã. Bệnh nhân được ký chủ trần trị đã khỏi bệnh 4 người, chúc mừng ký chủ nhận được 4 năm tu vi tiên thiên cảnh. Buổi sáng, Lý Bình An tỉnh dậy từ giấc mộng. Nghe thấy âm thanh tuyệt vời này của hệ thống, Lý Bình An liền ngồi dậy, khuân chân, vận chuyển Minh Ngọc Công. Sau khi hấp thụ những tu vi này, bước vào tiên thiên cảnh thập phẩm không thành vấn đề. Khoảng 2 khắc sau, Lý Bình An mới từ trong phòng bước ra. Trong tiền viện, Thịnh Ngai Dư đã thay một bộ quần áo khác, dường như sắp đi xa. Bên cạnh nàng còn có hai người của Thần Hồi phủ và mấy tên bổ khoái của Lục Phiên Môn. Gặp qua Lý Thần Y Điệp, thấy hắn xuất hiện, mọi người đồng loạt hành lễ. Nghe vậy, Lý Bình An giơ tay chắp lại nói, "Mấy vị, sắp rời khỏi thất hiệp trấn rồi sao?" Thịnh Ngai Dư cảm thấy mặc dù mình ở y quán không được mấy ngày, nhưng lại có chút không nỡ, đặc biệt là mấy ngày ở cùng Lý Bình An, khiến trong lòng nàng có một cảm giác ấm áp không thể xua tan. "Lý Thần Y Điệp, chuyện của thập nhị tinh tướng đã có thể kết án. Những ác nhân này phải lập tức đưa đến Thần Hầu phủ chờ xử lý. Vì vậy, chúng ta phải rời đi. Nhưng Lý Thần Y xin hãy yên tâm, tiền khám bệnh mà ta nợ Lý Thần Y trước đây sẽ đích thân mang đến." Thịnh Ngai Dư ôm tay nói, nàng thật sự có chút không nỡ, nhưng nàng sẽ còn đến thất hiệp trấn. Nếu đã như vậy, Thịnh bổ đầu có thể đến thất hiệp trấn dạo chơi nhiều hơn. Lý Bình An cười nói, Thịnh Ngai Dư rời đi, hắn đã đoán trước được, nhưng nữ tử này sau này chắc chắn sẽ còn gặp lại hắn. "Lý Thần Y Lìa, ta sẽ, nhưng nếu Lý Thần Y Lìa đến kinh thành, nhất định phải đến Thần Hầu phủ tìm ta, ta nhất định sẽ tiếp đai chủ đáo." Thịnh Ngai Dư gật đầu. Hai tên sai dịch của Thần Hầu phủ và mấy tên bổ khoái của Lục Phiến môn cảm thấy lời nói của Thịnh bổ đầu với Lý Thần Y Lìa dường như đặc biệt nhiều, không giống như với bọn hắn. Lý Bình An nhẹ nhàng gật đầu. Thịnh Ngai Dư lúc này mới quay người nói, "Chư vị, lên đường thôi." "Lý Thần Y Lìa, cáo tử." "Cáo tử." Những người này lần lượt chắp tay với Lý Bình An, rồi dẫn theo ác nhân của thập nhị tinh tướng nên ngang rời đi. "Lý Thần Y Lìa, ngươi sắp nổi tiếng rồi." Lúc này, Nhậm Như Ý từ trong y quán bước ra, hai tay quanh trước ngực, ép ra một khối đầy đạn, cười tủm tỉm nói, "Chuyện Lý Bình An hỗ trợ bắt giữ ác nhân thập nhị tinh tướng không có gì lạ, nhưng nếu kết hợp với chuyện chữa khỏi cho Thịnh Ngai Dư, tên của hắn có lẽ sẽ nhanh chóng lan truyền khắp Đại Minh." Lý Bình An liếc nhìn nàng một cái, dường như đã sớm biết điều này. Hắn chữa khỏi cho Thịnh Ngai Dư chính là để tăng thế cho mình, nhu cầu không chỉ là những đồng bạc nhỏ nhoi đó. Nhậm Như Ý đọc được điều gì đó từ trong mắt hắn. Trong khoảnh khắc, trên gương mặt xinh đẹp của nàng liền lộ ra vài phần vẻ bình tĩnh. Ra là, tất cả những điều này đều là một phần trong kế hoạch của Lý Bình An. Đúng là một tiểu tử biết tính toán. Nhậm Như Ý cảm thấy, Lý Thần Y Lìa này còn thông minh hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Lý Bình An không thèm quan tâm Nhậm Như Ý nghĩ gì, tiếp tục ngồi khám bệnh trước y quán. Suy nghĩ một lúc, nàng cảm thấy mình phải nhanh chóng hồi phục công lực. Nhưng nhất thời vẫn chưa tìm được cơ hội để Lý Bình An giúp mình. Nàng nhìn Lý Bình An, nghĩ tới nghĩ lui, dường như chỉ còn con đường dùng mỹ sắc dụ dỗ. Lý Bình An không có thời gian rảnh rỗi để ý đến nàng, ung dung ngồi khám bệnh trước cửa. Hai ngày sau, Đại Minh kinh thành. Một tin tức nhanh chóng lan truyền điên cuồng khắp nơi ở Đại Minh. Danh bổ vô tình của Thần Hầu phủ khỏi bệnh chân nhiều năm, thất hiệp trấn Đại Minh xuất hiện Thần Y Lìa. Thần Y Lìa này họ Lý, tên là Lý Bình An, có thể nói là Thần Y Lìa diệu thủ, thần bí khó lường, có thể chữa các loại bệnh nan y lìa. Truyền rằng Lý Thần Y Lìa này có thể cải tử hoàn sinh, da thịt mọc lại. Còn có tin đồn, Lý Thần Y không chỉ y thuật cao siêu, mà còn có một thân tu vi kinh người. Quan trọng nhất là, vị Lý thần y Lý này còn là một chàng thiếu niên phong thái phiêu dật, tuấn tú bất phàm. Chàng thiếu niên, trời ạ, nếu thật như vậy, không biết sẽ quyến rũ bao nhiêu thiếu nữ nhà lành. Trong chốc lát, các quán rượu, quán trà ở Đại Minh, gần như mọi nơi đều đang bàn tán về chuyện này. Trong đại sảnh thần hội phủ, người đứng đầu ra các chính ngã chắp tay sau lưng đứng đó, trước mặt ông là Thịnh Nhai Dư với thân hình thẳng tắp. Ông nhìn ái đồ của mình, trong mắt không tìm được vẻ chấn động. Phải biết rằng, để chữa chân cho ái đồ, ông đã tìm khắp thiên hạ danh y đi, không ngờ danh y thực sự lại ở trong lãnh thổ Đại Minh, một nơi nhỏ bé không đáng chú ý. Nhai Dư, ngươi cảm thấy thế nào? Gia Cát Chính Ngã hỏi. Sư phụ, bệnh chân của con hẳn đã khỏi hẳn, đi lại bây giờ không còn trở ngại, thậm chí vận công cũng không có vấn đề gì, không khác gì người thường. Thịnh Nhai Dư trả lời. Tốt, thật quá tốt. Lần này ngươi ra ngoài phá án, trong họa có phúc, vi sư rất vui mừng. Gia Cát Chính Ngã bước dâu, trên mặt không kìm được sự vui mừng. Đúng rồi, vị thiếu niên thần y kia đó, ngươi có nhìn ra lai lịch của hắn không? Trong lãnh thổ Đại Minh xuất hiện một nhân vật như vậy, với tư cách là thần hồi phủ, Gia Cát Chính Ngã tự nhiên phải điều tra rõ lai lịch và thực hư của đối phương. Thịnh Nhai Dư trầm tư một hai giây, cũng có chút nghi hoặc nói, sư phụ, con cũng không nhìn ra lai lịch của hắn, nhưng con thấy nội công hắn sử dụng là tâm pháp chính tông, con từng thấy hắn sử dụng linh tê nhất chỉ của Lục Tiểu Phụ. Chương 30, Hộ Long Sơn Trang thu được tình báo về Lý Thần Y Điệp. Chương 30, Hộ Long Sơn Trang thu được tình báo về Lý Thần Y Điệp. Linh tê nhất chỉ. Gia Cát Chính Ngã khẽ trầm âm, môn công pháp này chỉ có cao thủ khá bí ẩn trong võ lâm Đại Minh là Lục Tiểu Phụ từng sử dụng. Chẳng lẽ người này có liên quan đến Lục Tiểu Phụ? Hắn là đệ tử của Lục Tiểu Phụ. Gia Cát Chính Ngã lộ vẻ nghi ngờ. Thịnh Ngai Dư lắc đầu nói, con từng hỏi hắn, Lý Thần Y thì nói, hắn không quen biết Lục Tiểu Phụng, và hắn cũng nói, linh tê nhất chỉ này là do hắn tự mình lĩnh ngộ. Tự mình lĩnh ngộ? Gia Cát Chính Ngã cảm thấy lý do này có chút hoang đường. Lục Tiểu Phụng chính là nhờ vào linh tê nhất chỉ mà có được uy danh lừng lẫy trong võ lâm, có thể thấy sự lợi hại của môn công pháp này. Muốn không thầy tự thông mà lĩnh ngộ được công pháp như vậy, đó phải là thiên phú cỡ nào? Đúng rồi, Lý Thần Y thì đối với kiếm đạo tạo nghệ cũng rất sâu, hắn từng tiện tay viết ra một bộ kiếm quyết huyền cấp thượng phẩm, một ánh mắt là có thể nhìn thấu sơ hở của linh xà kiếm mà còn tu luyện. Thịnh Ngai Dư nhớ lại những chuyện về Lý Bình An, lập tức bổ sung. Còn có chuyện này. Gia Cát Chính Ngã dù sao cũng là một trong những cường giả võ đạo hàng đầu của Đại Minh, ngay cả ông cũng không dám nói có thể tiện tay viết ra một bộ kiếm quyết huyền cấp thượng phẩm. Thịnh Ngai Dư lập tức lấy bộ kiếm quyết đó ra. Gia Cát Chính Ngã đưa tay nhận lấy xem, trong con ngươi lóe lên ánh sáng kinh ngạc. Đây là kiếm quyết cao cấp hơn được lĩnh ngộ từ linh xà kiếm, đối phương chỉ nhìn vài lần đã có tạo nghệ như vậy, xem ra thiên phú phi phàm. Gia Cát Chính Ngã hành tẩu giang hồ nhiều năm, ông chưa từng thấy một thiên tài như vậy. Tuy nhiên, tất cả những điều này ông cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Sư phụ, Lý Thần Y e rằng thật sự có bản lĩnh không thể tự thông. Thịnh Ngai Dư đoán. Ừm, chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng. Gia Cát Chính Ngã phát hiện lần này trở về, tính cách của Thịnh Ngai Dư có chút thay đổi, khi nói về vị Lý Thần Y kia, trong con ngươi càng có thêm vài phần vẻ khác lạ. Ông không khỏi phát hiện ra vấn đề. Ngai Dư, lần này ngươi phá án vất vả rồi, về nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nói xong, ông liền trả lại kiếm quyết cho Thịnh Ngai Dư. Vâng, sư phụ. Thịnh Ngai Dư đưa tay nhận lấy, rồi nhanh chóng lui xuống. Khi nàng rời đi, Gia Cát Chính Ngã quay về phía sau nói, Truy Mệnh, ngươi chắc đã nghe thấy lời của Nhai Dư, lần này nàng trở về, tính tình có chút thay đổi. Chuyện của Lý Thần Y gì này, ngươi nhất định phải điều tra rõ ràng. Lập tức đến Thất Hiệp Trấn, điều tra người này. Gia Cát Chính Ngã hạ lệ. Vâng. Một bóng người mặc hắc y bước ra, khẽ chắp tay với Gia Cát Chính Ngã, rồi nhanh chóng lui xuống. Đại Minh Hộ Long Sơn Trang, đây là thế lực do Hoàng gia bồi dưỡng, nhưng mục đích là để Hoàng gia giám sát trang quan, thậm chí là giám sát những chuyện lớn nhỏ trong giang hồ, là cơ quan tình báo của Hoàng thất. Chủ nhân của Hộ Long Sơn Trang, Chu Vô Thị, còn là Hoàng thúc đương kim, quyền cao chức trọng, thần bí uy nghiêm. Lúc này, Chu Vô Thị đang xem xét những tình báo thu thập được từ khắp nơi. Đột nhiên, ánh mắt của hắn lại bị một bản tình báo không mấy nổi bật thu hút. Thất Hiệp Trấn xuất hiện thần y Lý Bình An, chữa khỏi bệnh chân của danh bổ vô tình và một chỉ giết chết lao đại của thập nhị tinh tướng Ngụy Vô Nha. Thấy tin tức tình báo này, trong mắt Chu Vô Thị thoáng qua một tia kinh ngạc. Thần hầu phủ hắn quá hiểu rõ bệnh chân của danh bổ vô tình, hắn tự nhiên cũng nắm được rất nhiều thông tin. Bệnh chân của nàng là một căn bệnh rất khó chữa trên thế gian. Nhiều năm trôi qua, vậy mà đã được chữa khỏi. Điều này khiến hắn không thể tin được. Đại Minh Thất Hiệp Trấn, Lý Bình An, thần y Liễu. Chu Vô Thị nhìn những chữ này, trong mắt lóe lên ánh sáng. Nếu trên đời thật sự có thần y Liễu như vậy, thì người hắn yêu nhất có thể sẽ được cứu. Nghĩ đến đây, Chu Vô Thị vỗ vào chiếc chuông vàng bên cạnh. Chỉ một lát sau, một bóng người bước vào thư phòng, người này mặc bạch y Liễu, anh tư hiên ngang, nhưng giữa hai hàng lông mày lại có vài phần khí chất nữ nhi. Tham kiến vương gia. Người đến chính là một trong tứ đại mật thám của Hộ Long Sơn Trang, Thượng Quan Hải Đường. Nàng tuy là thân nữ nhi, nhưng công lực thâm hậu, được Chu Vô Thị trọng dụng, luôn là một tay đắc lực của Hộ Long Sơn Trang. Thấy nàng xuất hiện, Chu Vô Thị trên mặt lộ ra nụ cười nói, Hải Đường, hôm nay là người trực. Vâng, vương gia. Thượng quan Hải Đường gật đầu nói, đây có một bản tình báo, ngươi xem đi. Chu Vô Thị vung tay, chỉ thấy bản tình báo trên tay hắn không gió mà bay, nhẹ nhàng bay về phía Thượng quan Hải Đường. Một tay công lực này rõ ràng đã đạt đến tông sư chi cảnh. Thượng quan Hải Đường đưa tay bắt lấy tình báo, liền cẩn thận xem xét, trên mặt nàng lập tức lộ ra vài phần vẻ nghi hoặc. Vương gia, ý của ngài là? Thật ra, bản tình báo này còn chưa đáng để Hộ Long Sơn Trang phải tốn công tốn sức đi tìm kiếm tin tức. Bệnh chân nhiều năm của danh bổ vô tình đã được chữa khỏi, vị Lý Thần Y Lý này chắc hẳn là một vị thế ngoại cao nhân, bản vương ra lệnh cho ngươi lập tức đến Thất Hiệp Trấn, điều tra người này, tốt nhất là điều tra xem người này có thật sự có y thuật cao thâm khó lường hay không. Chu Vô Thị ánh mắt sắc bén nói, trong lòng hắn tuy không ôm quá nhiều hy vọng vào Thần Y Lý, nhưng đã xuất hiện một nhân vật như vậy, hắn không muốn bỏ lỡ.
Vâng, vương gia.
Thượng quan Hải Đường không dám cãi lệnh, lập tức chắp tay nói. Nói xong, nàng liền nhanh chóng lui xuống. Rất nhanh, nàng rời khỏi Hộ Long Sơn Trang, hướng về Thất Hiệp Trấn. Chu Vô Thị nhìn Thượng quan Hải Đường rời đi, trong mắt càng có thêm nhiều suy nghĩ. Chương 31, phản ứng của Đông Sưởng, Tào Chính Thuần có chút bất ngờ. Chương 31, phản ứng của Đông Sưởng, Tào Chính Thuần có chút bất ngờ. Đại Minh Hoàng Cung, trong đại nội, nơi đặt nha thự của Đông Sưởng. Người được mệnh danh là chúa tể hoạn quan Đại Minh, Tào Chính Thuần, mặc một chiếc mãng bào màu đỏ đang ngồi trên ghế thái sư, thưởng thụ sự đấm vai mát xa của mấy tiểu thái giám, vẻ mặt vô cùng khoan khoái. Trong Đông Sưởng này, hắn là quyền uy tuyệt đối. Ngay lúc này, một thái giám mặc đơn mãng bào sải bước tiến vào, chắp tay với Tào Chính Thuần nói, tham kiến đốc chủ. Tào Chính Thuần liếc nhìn một cái, phất tay nói, nghĩa nhi đứng lên đi.
Vâng, nghĩa phụ.
Thái giám này đứng dậy, vẫn giữ vẻ cung kính.
A Man, xem ngươi vội vã như vậy, chẳng lẽ Hộ Long Sơn Trang bên kia có chuyện gì rồi?
Tào Chính Thuần híp mắt nói, hoàng đế để Đông Sưởng tồn tại, chính là để kiểm chế Hộ Long Sơn Trang, tránh cho nó quá lớn mạnh. Hắn hiểu rõ ý của hoàng đế, vì vậy khắp nơi đều để Đông Sưởng đối đầu với Hộ Long Sơn Trang, thậm chí là âm thầm do thám các loại tình hình của Hộ Long Sơn Trang, bí mật báo cáo cho hoàng đế.
Nghĩa phụ, Hộ Long Sơn Trang quả thực có chuyện, nhưng là về một thần y tên là Lý Bình An.
Tào A Man chắp tay nói, Lý Bình An, đây là nhân vật nào, sao trên giang hồ chưa từng nghe nói đến?
Tào Chính Thuần nghe vậy có chút kinh ngạc.
Hộ Long Sơn Trang chẳng lẽ quá rảnh rỗi, ngay cả một người vô danh tiểu tốt cũng phải quản?
Bẩm nghĩa phụ, người này gần đây mới nổi danh, hắn đã chữa khỏi bệnh chân của danh bổ vô tình của thần hồi phủ.
Tào A Man nói,
chân của nha đầu vô tình đó khỏi rồi.
Tào Chính Thuần nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc.
Phải biết rằng, chân của vô tình là tàn tật nhiều năm, vậy mà lại có người chữa khỏi.
Chuyện này là thật. Giọng Tào Chính Thuần trở nên sắc bén hơn nhiều, giọng the thé như bị đực càng thêm rõ ràng.
Chắc chắn như đinh đóng cột.
Tào A Man trịnh trọng nói.
Nói như vậy, Đại Minh ta đã xuất hiện thần y lìa.
Nếu thật sự có thần y lìa như vậy, chẳng phải là nói.
Tào Chính Thuần nghĩ đến điều gì đó, hắn tuy là người bị thiến, nhưng vẫn luôn khao khát trở thành một người đàn ông bình thường. Thậm chí hắn còn âm thầm khổ luyện tiên thiên đồng tử công, chính là hy vọng sau khi đại thành, có thể bù đắp được khuyết điểm của thân thể. Hiện tại, trên giang hồ xuất hiện một vị thần y lìa, lại khiến hắn có chút tò mò.
Tào A Man, ngươi lập tức phái cao thủ của Đông Sưởng đến Thất Hiệp Trấn, điều tra cho bản đốc chủ, xem người này rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh.
Tào Chính Thuần hạ lệnh.
Nếu thật sự có thần y lìa như vậy, hắn không thể để Hộ Long Sơn Trang giành được tiên cơ.
Vâng, nghĩa phụ.
Tào A Man chắp tay nói. Hắn cũng có suy nghĩ giống như Tào Chính Thuần, bây giờ đã quyền cao chức trọng, nếu có thể khôi phục thân nam nhi, thì mọi thứ mới có ý nghĩa.
Thần y gì trong giang hồ này có thể chữa bệnh chân của Thịnh Nai Dư, chưa chắc đã không có bản lĩnh khiến chi thể mọc lại.
Quay người, hắn liền vội vã rời đi.
Nha thự Lục Phiến môn Đại Minh.
Trước mặt Quách Cự Hiệp là mấy tên bổ khoái vừa từ Thất Hiệp Trấn trở về.
Tổng bộ đại nhân, Lý Bình An đó quả thực đã dùng một ngón tay phá vỡ thần giáp mà ác nhân thập nhị tinh tướng mặc, công lực của người này cực sâu, lai lịch chắc chắn không tầm thường.
Trương Đầu đang báo cáo lại chuyện xảy ra ở Thất Hiệp Trấn trước đó.
Một đại phu, tự xưng là thần y, chữa khỏi bệnh cho con trai ta, lại có thể dễ dàng chữa khỏi bệnh chân của vô tình, còn có thể một chỉ phá vỡ thần giáp, đúng là một nhân vật thú vị.
Quách Cự Hiệp từ trên bàn đứng dậy, trong con ngươi lóe lên ánh sáng. Ông thật sự có chút tò mò về thân phận và năng lực của người này.
Đúng rồi, tổng bộ đại nhân, tiểu thư còn nói, bảo ngài đến Thất Hiệp Trấn một chuyến, để Lý thần y đi xem bệnh cho ngài.
Trương Đầu lúc này bổ sung.
Vậy, lão tử có bệnh từ khi nào?
Con nha đầu chết tiệt đó nói bậy bạn, lão tử tung hoành giang hồ mấy chục năm, đã sớm luyện một thân tu vi đến xuất thần nhập hóa, có thể có bệnh gì?
Quách Cự Hiệp lập tức có chút tức giận.
Ông ở giang hồ và triều đình đều có địa vị không tồi, vấn đề lớn nhất ngược lại là cô con gái cưng của ông.
Nghe vậy, mấy tên bổ khoái liền im lặng không nói gì.
Cuộc tranh cãi giữa cha con họ, bọn hắn không muốn tham gia.
Được rồi, ta đã nhận được lời nhắn của nó, bảo nó ở Thất Hiệp Trấn tự bảo vệ mình cho tốt.
Quách Cự Hiệp phất tay nói,
sự tức giận với con gái không nên để lộ quá nhiều trước mặt thuộc hạ.
Chuyện của Lý Bình An, các ngươi tiếp tục để ý.
Xem, hắn có thật sự thần kỳ như lời đồn không?
Quách Cự Hiệp phất tay nói,
vâng, tổng bộ đại nhân.
Mấy tên bổ khoái nhao nhao chắp tay nói,
sau đó nhanh chóng lui ra ngoài.
Trương Đầu, ngài nói tổng bộ đại nhân có ý gì?
Một bổ khoái có chút không hiểu.
Thế mà cũng không hiểu.
Trương Đầu liếc hắn một cái nói, ý của tổng bộ đại nhân là bảo chúng ta tiếp tục điều tra chuyện của Lý Thần Y.
Hiện tại cả kinh thành đều đang đồn thổi chuyện Lý Thần Y ở Thất Hiệp Trấn, nhưng phần lớn mọi người vẫn bán tín bán nghi. Chỉ khi bọn hắn thật sự được Lý Thần Y chữa khỏi, mới biết y thuật của Lý Thần Y lợi hại đến mức nào.
Đúng vậy, chỉ bằng y thuật của Lý Thần Y, trong cả Đại Minh này, nếu hắn nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất.
Một bổ khoái phụ họa.
Đúng, đúng, Lý Thần Y tuyệt đối là đệ nhất thần y của Đại Minh.
Chương 32, có khách rồi, thủ phụ Thẩm Văn Tam.
Chương 32, có khách rồi, thủ phụ Thẩm Văn Tam.
Thoáng cái đã 3 ngày trôi qua.
Thất Hiệp Trấn khá yên tĩnh, việc làm ăn của Bình An y quán không tốt như tưởng tượng.
May mà, Lý Bình An cũng không quá lo lắng.
Hiện tại,
hắn không thiếu ăn không thiếu mặc, thậm chí còn thu nhận một thị nữ quyến rũ động lòng người, mọi thứ đều thật tuyệt vời. Hàng ngày, Nhậm Như Ý đều cố gắng tìm cơ hội để dò hỏi, nhưng đều bị Lý Bình An lần lượt nhìn thấu và hóa giải. Hai ngày nay Nhậm Như Ý có chút chán nản, nhưng nàng không định lén lút rời khỏi Bình An Y quán. Theo tính cách của tiểu tử này, nếu nàng thật sự bỏ đi, e rằng đối phương sẽ trực tiếp bắt nàng về tiếp đãi một phen. Ngày hôm đó, trên thất hiệp trấn lại có một thương nhân bộ vệ, mặt vuông chữ điển, miệng đầy đạn, trên người mặc lụa là gấm vóc, tay đeo mấy chiếc nhẫn ngọc bích, tay cầm quạt xương ngọc, bên cạnh có rất nhiều hộ vệ. Vừa nhìn đã biết là người đại phú đại quý. Thị trấn nhỏ này cũng khá phồn hoa, phong cảnh không tệ. Người này dường như đang đi du ngoạn, trên mặt lộ ra vẻ nhàn nhã thanh lịch. Thẩm lão bản, nghe nói trên trấn này gần đây xuất hiện một vị thần y, có muốn đi xem thử không? Lúc này, một lão giả trông giống quản gia, cười tủm tỉm nói. Người này trông giống một lão già bình thường, nhưng chỉ cần là người học võ đều biết, thái dương của đối phương nô cao, tuyệt đối là một cao thủ võ đạo. Lão mạc, ngươi là muốn tự mình đi xem chứ gì? Thẩm lão bản nghe vậy, dường như đã nhìn thấu ý đồ của lão giả. Đi, đi xem thử, vị thần y được đồn thổi ầm ĩ ở kinh thành, y thuật cao siêu, rốt cuộc là nhân vật phương nào, có lọt vào mắt xanh của Thẩm Vạn Tam ta không? Thẩm lão bản bung chiếc quạt xương ngọc, xài bước đi về phía trước. Lão mạc nghe vậy liền đi theo sát. Trước Bình An y quán, Lý Bình An đang ngồi trước cửa lớn đọc ý thư. Nhậm Như Ý thì thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo, nàng không phải để xem có khách không, mà là muốn tìm cơ hội quan sát Lý Bình An. Lúc này, một đám người đi tới. Dám hỏi đây có phải là Bình An y quán, Lý Thần Ý có phải đang khám bệnh ở đây không? Thẩm Vạn Tam nói vọng vào cửa. Những người sau lưng hắn đều nhìn vào trong y quán. Lý Bình An nghe vậy liền cười tủm tỉm, chính là nơi này. Thẩm Vạn Tam cười cười, rồi bước lên. Lão Mạc bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm Lý Bình An, trong ánh mắt lóe lên vài phần vẻ khác lạ, dường như một ánh mắt không thể nhìn thấu được thực hư của người trẻ tuổi này. Các hạ đến đây khám bệnh? Lý Bình An khách sáo nói. Người này một thân phú quý, tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản. Những người bên cạnh hắn, mỗi người đều có tu vi không tầm thường, thậm chí phần lớn đều là cao thủ tiên thiên cảnh, chỉ có một hai người là cao thủ tiên thiên cảnh thập phẩm. Có thể mang những người này theo làm hộ vệ, có thể tưởng tượng được giàu có đến mức nào. Thẩm Vạn Tam nhẹ nhàng lắc đầu nói, tại hạ lần này không phải đến khám bệnh, vị lão hữu bên cạnh ta đây, lại muốn xem thử, không biết thần y có thể chẩn đoán cho ông ấy một hai được không? Lời của hắn vừa dứt, lão Mạc đã bước lên, khá khách sáo nói, ngươi chính là vị Lý thần y ở đó sao? Lý Bình An nhẹ nhàng cười nói, bị nhân bất tài, chính là vị Lý thần y ở đó. Trong lúc nói chuyện, hắn liền liếc nhìn lão giả này, liền có chút phát hiện, khí cơ của lão giả này có chút không đúng. Chuyên rằng Lý thần y là diệu thủ thánh y, có khả năng cải tử hoàn sinh, da thịt mọc lại, không biết có phải là thật không? Lão Mạc cười tủm tỉm hỏi. Hắn rõ ràng là đang thử Lý Bình An. Điểm này, Lý Bình An tự nhiên là nghe ra được. Hắn cười nói, đều là lời đồn thổi sai lệch, cải tử hoàn sinh, đó cần phải có thần thuật mới được, ta còn chưa học được. Thật ra, Lý Bình An cũng biết, trong võ lâm thần thoại, có thần công có thể hồi sinh người chết, ví dụ như Thánh Tâm Quyết trong truyền thuyết. Chỉ tiếc là, từ lâu đến nay, hệ thống chưa từng ban thưởng thần công như vậy. Hơn nữa, trên đời này còn chưa có ai có thể làm được điều đó. Lão Mạc cười hì hì nói, trong tay thần y thì chẳng lẽ có pháp môn như vậy sao? Lý Bình An cụp mắt xuống, nhưng không trả lời, lão già này tâm cơ quá nhiều, hắn không thích lắm. Ngược lại, Thẩm Vạn Tam bên cạnh khá thẳng thắn nói, trên đời nếu thật sự có thần thuật cải tử hoàn sinh, vậy chẳng phải hoàng đế lao ra ngày ngày ngồi trên ngai vàng rồi sao? Theo ta được biết, hoàng đế thiên hạ đều muốn tìm bất tử thần dược, nhưng tiếc là không tìm được. Nếu thật sự có thần dược như vậy, ai mà không muốn có được? Thẩm Vạn Tam ra vẻ hào khí ngất trời. Ông ta thật sự có thực lực để so sánh với hoàng đế. Nghe lời của ông ta, Lý Bình An cười nói, vị lao bản này nói rất đúng, tại hạ xem là bệnh, chứ không phải làm cho người chết sống lại. Lão Mạc vuốt râu, ánh mắt trầm tĩnh nói, nếu đã như vậy, xin mời các hạ chẩn đoán cho ta một phen, xem lão phu rốt cuộc mắc bệnh gì. Đôi tay này của ông ta không biết đã qua bao nhiêu thần y gì xem, đều không có cách nào. Thần y gì trẻ tuổi trước mắt này có thể chữa khỏi hay không, vẫn là một vấn đề. Dù sao, trông còn quá trẻ. Lão Mạc không ôm quá nhiều hy vọng. Mời ngồi. Lý Bình An khẽ gật đầu. Lúc này, lão Mạc liền ngồi xuống, duỗi ra một đôi tay có phần khô héo giàn mua. Lý Bình An nhìn một cái, liền khẽ nhíu mày, đôi tay này đang dần dần chết đi. Đôi tay của lão giả này e rằng có vấn đề lớn. Hắn vội vàng bắt mạch cho lão giả. Một lát sau, lại xem hết cả hai tay của lão giả một lần nữa. Giây tiếp theo, hệ thống thần y liền chẩn đoán ra vấn đề của lão giả này. Lão giả này luyện công tẩu hỏa nhập ma, làm tổn thương hai đường kinh thủ thiếu dương, khiến cánh tay dần dần tàn phế. Nhưng chữa trị cũng không quá phiền phức. Lý Bình An cười nói, tại hạ đã nhìn ra vấn đề của các hạ rồi. Ồ. Lão Mạc nghe vậy cũng không quá kinh ngạc, dù sao đại phu có chút kinh nghiệm đều có thể nhìn ra cánh tay của ông ta bị làm sao. Nhưng chỉ biết một, không biết hai. Xin thần y liền nói rõ. Lão Mạc dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén nói, ông ta muốn nghe xem, vị thần y lì trẻ tuổi này có thể nói ra được đầu đuôi ngọn ngành không? Nếu nói cũng giống như những vị thần y lì trước đây, thì cái danh thần y lì này chẳng qua chỉ là hư danh mà thôi. Lý Bình An thấy lão giả này có ý thử thách, liền cười cười, sau đó nói một cách ngắn gọn, bệnh của các hạ hoàn toàn là do bản thân luyện công tẩu hỏa nhập ma gây ra. Chương 33, thần châm chi thuật, chấn kinh Thẩm lão bản. Chương 33, thần châm chi thuật, chấn kinh Thẩm lão bản. Nghe lời của hắn, lão Mạc khẽ gật đầu, vị tiểu thần y lì này nói không sai, xem ra có chút bản lĩnh. Tuy nhiên, bệnh của ông ta đã qua không ít thần y lìa xem,
thử qua vô số phương pháp, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm cho bệnh tình không tiếp tục xấu đi. Thế nhưng, muốn chữa khỏi, lại không thể. Dám hỏi thần y kìa, có thể chữa khỏi không? Ánh mắt lão Mạc nghiêm túc hơn vài phần. Có thể chữa khỏi. Lý Bình An khẽ gật đầu nói. Đầu hỏa nhập ma, đối với hắn, cũng không phải là vấn đề quá khó. Lão giả trước mắt này một thân tu vi vẫn còn, càng có thể chữa khỏi. Lời này có thật không? Trong mắt lão Mạc lập tức lộ ra một tia vui mừng. Ông ta lần đầu tiên nghe có người dám nói mạnh miệng như vậy. Lý Bình An lập tức cười nói, bản nhân nói lời giữ lời. Các hạ cứ yên tâm. Vết thương của lão giả này trong mắt người khác có lẽ là vô cùng khó giải quyết, nhưng có hệ thống thần y, còn có bản lĩnh ngộ tính lịch thiên của hắn, căn bản không phải là vấn đề. Nghe hắn nói vậy, ánh mắt lão giả nhìn Lý Bình An đã trịnh trọng hơn vài phần. Vừa rồi lão phu có nhiều điều mạo phạm, mong thần y đừng trách, làm thế nào để chữa trị, xin thần y chỉ rõ. Thái độ của lão Mạc trở nên khách sáo hơn. Bên cạnh, Thẩm Vạn Tam cũng có chút tò mò, vị thần y trẻ tuổi này dám nói như vậy, chắc hẳn là có bản lĩnh lớn. Nếu có thể chữa khỏi cho lão Mạc, cũng là giúp ông ta một việc lớn. Lý Bình An thấy thái độ của lão giả thay đổi, vẫn bình tĩnh nói, dễ nói, nhưng chữa bệnh này của ngươi cần thu phí 2000 lượng bạc, không biết ý ngươi thế nào. Không đợi lão Mạc mở miệng, Thẩm Vạn Tam đã hào phóng nói, Lý thần y đi yên tâm, bạc không phải là vấn đề, nếu ngươi có thể chữa khỏi cho lão Mạc, Thẩm mẫu nguyện dâng lên vạn lượng bạc trắng. Nói xong, ông ta liền cho người lấy ra hai tờ ngân phiếu đưa lên. Một tờ ngân phiếu là 1000 lượng. Lý Bình An nhìn rồi nhanh chóng nhận lấy. Lão Mạc thấy hắn nhận tiền, sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Lý Bình An lúc này từ tủ bên cạnh tìm kiếm, liền lấy ra một lọ thuốc viên. Từ trong đó đổ ra một hai viên thuốc bọc mật ong. Viên thuốc này vừa lấy ra, liền tỏa hương thơm ngát khắp phòng, khiến người ta tinh thần phấn chấn. Đây là linh dược do bản nhân luyện chế, có thể phục hồi thập nhị kinh lạc, cố bản bồi nguyên. Lý Bình An đưa nó cho lão Mạc. Lão Mạc bán tín bán nghi, nhưng vẫn nuốt xuống. Ông ta và vị thần y trẻ tuổi này không có thù oán gì, chắc đối phương sẽ không hại mình. Hơn nữa có Thẩm lão bản ở đây, ông ta thật sự không sợ một thần y lìa nhỏ bé dám gây chuyện. Sau khi nuốt viên thuốc, lão Mạc liền cảm thấy trong cơ thể xuất hiện những luồng khí nhỏ, nhanh chóng di chuyển đến tứ chi bách hải của mình, nhất thời khiến ông ta vô cùng kinh ngạc. Những luồng khí này giống như những con côn trùng, vô cùng bí ẩn. Trên đời này lại có thần dược như vậy. Lý Bình An sau đó lấy ngân châm ra. Các hạ đừng kinh ngạc, nhân lúc dược hiệu phát tác, ta dùng thần châm chi thuật để đả thông và phục hồi kinh thiếu dương cho ngươi. Giọng điệu của Lý Bình An cũng trở nên vô cùng trịnh trọng, trong mắt lóe lên vài phần ánh sáng. Nói xong, hắn dọc theo cánh tay của lão giả nhanh chóng thi triển thần châm chi thuật. Chỉ thấy ngân châm rung lên bần bật, nhanh đến mức không tưởng, nối liền thành một chuỗi, tựa như có thể nhìn thấy khí đang lưu chuyển trong kinh lạc. Trong mắt lão Mạc lập tức lộ ra vẻ chấn động. Không hổ là thần y, vậy mà có thể dùng ngân châm để dẫn chân khí trong kinh lạc của ông ta ra ngoài, chữa bệnh cho ông ta. Thấy cảnh này, các cao thủ bên cạnh Thẩm Vạn Tam, ai nấy đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn lần đầu tiên thấy trên đời có pháp môn như vậy. Thẩm Vạn Tam cũng vô cùng kinh ngạc, vị thần y trẻ tuổi trước mắt này, quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Vài phút sau, Lý Bình An thi triển xong thần châm chi thuật. Các hạ, cảm thấy thế nào? Lý Bình An vừa thu châm, vừa hỏi. Lời tuy nói vậy, nhưng hắn biết, bệnh tình của lão Mạc đã gần như chữa khỏi, thậm chí không cần hắn châm lần thứ hai. Lão Mạc không trả lời, mà ngồi một bên, dường như đang bật khí. Chỉ thấy đôi tay vốn sắp khô héo của hắn bất chi bất giác lại xuất hiện ánh sáng, đã không còn vẻ khô héo nữa. Thẩm Vạn Tam thấy hết thảy trong mắt, thầm kinh ngạc. Thất hiệp chấn này quả nhiên có thần y lìa. Các cao thủ võ đạo còn lại cũng đều âm thầm chấn động, y thuật của người trẻ tuổi này vượt xa sức tưởng tượng của bọn hắn. Một khắc sau, lão Mạc mới từ từ mở mắt ra, trong ánh mắt hắn tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt nhìn Lý Bình An càng trở nên vô cùng cung kính. Tại hạ có mắt không tròng, không biết trên đời thật sự có thần y lìa tồn tại. Lão Mạc nói xong liền quỳ thẳng xuống trước mặt Lý Bình An. Thấy hành động này, Lý Bình An cũng có chút bất ngờ, lão đầu tử này hành lễ quá mức rồi. Lập tức, hắn khẽ động tay, trước mặt hắn lại hình thành một bức tường khí vô hình, đỡ lấy thân thể của lão giả, dù thế nào đối phương cũng không thể thật sự quỳ xuống được. Lão Mạc cảm nhận được bức tường khí vô cùng dày đặc kia, trên mặt càng lộ ra vẻ kinh ngạc. Vị thần y gì trước mắt này không chỉ y thuật cao siêu mà tu vi cũng rất đáng ngưỡng. Hắn vội vàng đứng dậy, chắp tay nói, là lão phu lô mãng, mong thần y lìa đừng trách. Lý Bình An nhẹ nhàng xua tay nói, các hạ không cần khách sáo, ta mở quán chữa bệnh, đã thu phí rồi, không cần quá nhiều lễ nghi. Chữa khỏi bệnh cho các hạ là chức trách của ta. Lão Mạc khẽ gật đầu, vị thần y trẻ tuổi trước mắt này quả là một chính nhân quân tử. Không ngờ trên giang hồ này lại xuất hiện một nhân vật phi thường như vậy. Bị chôn vùi trong một thị trấn nhỏ bé, thật sự là Minh Châu bị ném vào góc tối. Lý thần y đi, ngươi có y thuật như vậy, hà cớ gì phải ở lại thất hiệp trấn, sao không đến Giang Nam, với y thuật của ngươi, chỉ cần 3 tháng là có thể danh dương bốn biển, trở thành đại minh đệ nhất thần y đi. Lão Mạc có chút kỳ quái nói. Lý Bình An cười nói, thất hiệp trấn này có gì không tốt, người qua kẻ lại, tam giáo cửu lưu đều hội tụ. Giang Nam tuy tốt, nhưng dù sao cũng hơi xa. Thật ra, Lý Bình An muốn định đến kinh thành Đại Minh để tạo dựng danh tiếng, nhưng bây giờ nghĩ lại, chi bằng cứ ở thất hiệp trấn gây dựng danh tiếng trước đã. Thay vì ra ngoài tìm bệnh nhân, chi bằng đợi bệnh nhân tự tìm đến cửa. Lão Mạc nghe vậy có chút tiếc nuối, nhưng cũng biết rằng có lẽ không thể khuyên được Lý Thần Y Lìa, tuy nhiên, bệnh mãn tính của hắn đã khỏi, không cần phải bận tâm chuyện này nữa. Lý Thần Y Lìa, vết thương của ta gần như đã khỏi, không làm phiền ngài nữa. Lão Mạc định cáo từ. Ừm, bệnh của các hạ ngày mai chắc sẽ khỏi hẳn, không ngại ngày mai lại đến một chuyến. Lý Bình An dặn dò. Được, ngày mai nhất định sẽ đến tỉnh giáo thần y. Lão Mạc trịnh trọng nói.
Nói xong, hắn khẽ ra hiệu cho Thẩm Vạn Tam sau lưng, rồi cùng một đám người vội vã rời khỏi y quán. Chương 34, đại nội cao thủ, chữa trị chi thể trọng sinh. Chương 34, đại nội cao thủ, chữa trị chi thể trọng sinh. Thấy đám người này rời đi, Lý Bình An quay lại, tiếp tục đọc sách. Nhậm Như Ý lộ vẻ tò mò, hai tay khoanh trước ngực suy nghĩ, Lý Thần Ý Điệp, đám người này lai lịch phi thường, không phải gia đình giàu có bình thường. Lý Bình An liếc nhìn nàng một cái nói, Nhậm cô nương còn biết xem tướng sao? Nhậm Như Ý mặt lộ vẻ tức giận nói, Lý Bình An, đừng tưởng chỉ có ngươi thông minh, ta cái gì cũng không biết. Nếu không phải tu vi của ta chưa hồi phục, ta mới không muốn ở lại y quán này giặt giũ nấu cơm cho ngươi. Thật ra, mấy ngày nay, Nhậm Như Ý đã có chút toan khí. Tuy nhiên, nàng lại không có ý định rời đi, nhưng thái độ đối với Lý Bình An đã thay đổi một chút. Thấy ngươi mấy ngày nay cần cù chăm chỉ, ta tăng lương cho ngươi, một tháng một lạng bạc, thế nào? Lý Bình An ra vẻ nhìn thấu nàng, cười nói, thử, coi như ngươi có chút lương tâm. Trên gương mặt xinh đẹp của Nhậm Như Ý vẫn còn chút tức giận. Đúng rồi, ngươi thật sự có thể giúp ta hồi phục công lực thời kỳ đỉnh cao sao? Suy nghĩ một chút, Nhậm Như Ý không khỏi hỏi. Lý Bình An thản nhiên nói, hồi phục công lực cho ngươi không khó, 2000 lạng bạc là được. Nhậm Như Ý bây giờ đừng nói 2000 lạng, ngay cả 20 lạng cũng không lấy ra được. Nhậm Như Ý nghe điều kiện này, lại tức giận, tên nhóc này chính là không muốn chữa bệnh cho nàng. Tuy nhiên, nàng cũng không muốn tiết lộ thân phận của mình. Nàng xưa nay tính tình cẩn thận, không muốn để người khác nắm vào mình. Lý Thần Y Điệp, nếu ta sinh con cho ngươi, có thể bớt một chút không? Nhậm Như Ý trong nháy mắt thu lại vẻ tức giận trên mặt, lộ ra vẻ quyến rũ nói, nàng thật sự cảm thấy Lý Bình An rất thích hợp để sinh con với nàng. Lý Bình An liếc nhìn nàng một cái nói, nếu vậy thì 1000 lạng bạc là được rồi. Nhậm Như Ý cười lạnh một tiếng, quay người bỏ đi. Tên nhóc này vẫn là dầu muối không ăn. Bớt 1000 lạng đối với nàng hiện tại, cũng gần như không có gì. Lý Bình An mỉm cười, khó khăn lắm mới dạy dỗ được một nha đầu hữu dụng như vậy, sao có thể để nàng rời đi. Giây tiếp theo, hắn lại nhìn ra ngoài. Mấy người mặc cẩm bào, ai nấy đều có vẻ kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu, sải bước đi về phía y quán, người dẫn đầu mặt trắng không râu, mắt tam rất ngược, trông khá âm nhu. Tuy nhiên, trang phục của hắn rất cầu kỳ, có vài phần khí thế. Đây là Bình An y quán. Người đó dẫn mấy người đi tới, liếc nhìn Lý Bình An, giọng nói có chút ngạo mạn và khàn khàn. Lý Bình An nghe thấy giọng nói này, lập tức có chút bất ngờ, đây không phải là một người đàn ông bình thường, chắc là người trong đại nội. Hắn khẽ gật đầu nói, không sai. Người đó đôi mắt tam giác ngược lại đánh giá Lý Bình An, hỏi, ngươi chính là vị Lý Thần Y Lìa đó? Lý Bình An không nói gì, chỉ ngầm thừa nhận, tuổi còn trẻ như vậy mà đã là Thần Y Lìa. Người đó rõ ràng có chút bất ngờ, trong mắt hắn, đối phương dù trẻ đến đâu cũng phải đến tuổi trưởng thành rồi, không giống như bây giờ còn nhỏ tuổi như vậy. Lý Bình An thấy hắn mặt đầy nghi ngờ, liền nói, các hạ đến để cầu Y Lìa. Thật ra, mấy người từ đại nội này đến, khí tức quá rõ ràng, âm nhu mà lại có chút kiêu ngạo, chắc là người thân cận của tổng quản đại nội. Đến đây, rõ ràng là để thăm dò hư thực của hắn. Hắn đoán rằng danh tiếng của mình chắc đã truyền đến kinh thành Đại Minh rồi. Nếu ngươi tự xưng là thần y liệt, vậy thì nên chữa được mọi bệnh tật. Ta thật muốn ngươi xem thử, trên người ta rốt cuộc mắc bệnh gì. Người đó nói xong liền ngồi xuống trước bàn. Lý Bình An liếc nhìn đối phương một cái nói, dễ thôi, đưa tay ra. Vị trước mắt này rõ ràng là một cao thủ đại nội, khí tức toàn thân sâu dày. Người đó không nói nhiều, liền đặt hai tay lên bàn. Đôi tay này trắng bệch quá mức, thậm chí trông không có chút huyết sắc nào. Nhìn qua là biết do quanh năm tu luyện một loại tà công nào đó gây ra. Lập tức, hắn liền đưa tay bắt mạch cho đối phương. Một lát sau, hệ thống thần y liền cho ra kết quả. Thế nào? Người đó nhướng mày, ánh mắt có chút bất người. Các hạ muốn cứu đôi tay của ngươi, hay là muốn hủy đi một thân công lực? Lý Bình An khẽ ngẩng đầu, thẳng thắn nói, người này vì luyện công, đã luyện đôi tay đến mức gần như tàn nhẫn. Muốn cứu thì phải hủy đi tu vi trước đó. Chắc chắn đối phương sẽ không đồng ý hừ hừ, đôi tay này của lão tử không biết đã giết bao nhiêu kẻ gian thần, còn chưa cần một tên thầy lang thôn quê như người chữa trị. Người đó ngạo mạn nói, vậy chẳng phải là đến để trêu đùa sao? Lý Bình An cũng không định cho mấy người này sắc mặt tốt, chạy đến thăm dò hư thực thì thôi, lại còn kiêu ngạo như vậy, không khám bệnh thì cút đi. Lý Bình An lập tức phất tay nói, to gan, ngươi có biết người trước mắt là ai không? Lúc này, một người có giọng á rua sau lưng lạnh lùng quát, bất kể ai đến đây khám bệnh đều phải tuân thủ quy tắc của ta, nếu không bản nhân quyết không tha nhẹ. Lý Bình An nhàn nhạt cười khẩy, từ khi nào mấy con chó săn của đại nội cũng kiêu ngạo hống hách như vậy? Thật ra hắn cũng không kiêng dè đến thế. Người đó nhướng mày, xua tay với mấy thuộc hạ phía sau, ra hiệu bọn hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ, rồi nói, nghe đồn các hạ có thủ đoạn cao thâm khó lường, không biết các hạ có phương pháp nào khiến chi thể trọng sinh không? Chi thể trọng sinh? Người chỉ chỗ nào? Lý Bình An vô thức liếc nhìn đối phương. Thật ra, nếu để một ngón tay của đối phương mọc ra, hắn vẫn có thể làm được. Nếu muốn để dương vật của đối phương mọc ra, hắn vẫn chưa làm được. Đương nhiên, bây giờ không làm được, không có nghĩa là sau này cũng không làm được. Người đó bị hỏi như vậy, sắc mặt tâm trầm, khẽ sững sờ, rõ ràng không muốn tiết lộ thân phận của bọn hắn. Hơn nữa, chuyện này vốn dĩ khó nói. Thôi vậy, thần y ở thị trấn nhỏ này của ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi. Cáo tử, làm phiền rồi. Người này rõ ràng không muốn tiết lộ quá nhiều thông tin về bọn hắn, nói xong, quay người liền đi. Lý Bình An liếc nhìn, liền biết đám người này chắc chắn sẽ còn quay lại. Mục đích của đám người này rất rõ ràng, chắc sẽ không dễ dàng rời đi như vậy. Chương 35, thất hiệp trấn náo nhiệt, các phe phái tề tiểu. Chương 35, thất hiệp trấn náo nhiệt, các phe phái tề tiểu.
những người này giống thái giám, chẳng lẽ là đại nội cao thủ của Đại Minh? Nhậm Như Ý lúc này lại đi ra, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lộ ra vài phần tò mò. Lý Thần Y Y, đại nội cao thủ đều xuất động rồi, chẳng lẽ ngươi đã nổi danh kinh thành rồi sao? Trên mặt Nhậm Như Ý lộ ra vài phần kinh ngạc. Nàng không ngờ, sau khi Lý Bình An chữa khỏi cho Thịnh Ngai Dư, lại thật sự mang lại nhiều hiệu quả như vậy. Lý Bình An lại bình thản nói, đại nội cao thủ đến không có gì lạ, theo ta biết, đại nội cao thủ cũng đang thu thập tình báo giang hồ. Lục Phiên Môn, Thần Hồi Phủ, Hộ Long Sơn Trang, Đông Sưởng, Tây Sưởng, thậm chí còn có Cẩm Y Liệp Vệ, các thế lực giang hồ do Đại Minh bồi dưỡng, có lẽ đều sẽ đến thất hiệp trấn. Bất kể thế lực nào đến, y quan cứ làm tốt việc của mình là được. Thật ra, hắn đã sớm tính toán đến các thế lực của triều đình Đại Minh, chính là muốn mượn lực lượng này để danh tiếng của y quan chấn động toàn thiên hạ, chứ không chỉ riêng Đại Minh. Tính toán hay. Nghe những lời này của Lý Bình An, Nhậm Như Ý lập tức hiểu ý hắn. Điều nàng không ngờ là, dạ tâm của Lý Bình An còn lớn hơn nàng tưởng tượng. Lời vừa dứt, nàng lại thấy một cao thủ mặc bạch y đến gần y quán, trông khá anh khí. Nhưng rất nhanh nàng liền lộ vẻ thất vọng. Đây là một nữ tử, tuy mặc nam trang. Nàng nhanh chân đi vào trong. Trong ngay mắt, người đó đã đến trước y quán. Nàng chính là thượng quan Hải Đường từ Hộ Long Sơn chẳng đến, phụ mệnh đến điều tra lai lịch của Lý Bình An. Các hạ đến chữa bệnh. Lý Bình An liếc nhìn đối phương, hỏi: "Dám hỏi các hạ có phải là Lý Thần Y Liễu lừng danh giang hồ không?" Thượng quan Hải Đường khẽ chắp tay nói: "Cái nhìn đầu tiên, Lý Thần Y trước mắt nàng trông tuấn tú phong độ, khí vũ hiên ngang, lại là một mỹ nam tử, khí chất càng siêu phàm. Nhân vật như vậy vừa nhìn đã biết không phải người thường. Ẩn mình trong thị trấn nhỏ mở y quán, quả là đáng khâm phục." "Chính là tại hạ." Lý Bình An khẽ gật đầu nói. Hắn chỉ nhìn vài lần, đã biết vị trước mắt là một mỹ nữ giả nam trang, nhưng tu vi không tệ, là cao thủ tiên tiến cảnh. "Các hạ đến từ kinh thành Trăng?" Lý Bình An thăm dò hỏi. "Không sai, tại hạ tình cờ đi qua bảo địa, nghe nói nơi đây có một vị thần y đi, đặc biệt đến để chiêm ngưỡng dung nhan." Thượng quan Hải Đường khá khách sáo nói. Nàng vạn lần không ngờ, Lý Thần Y Đi được đồn đại ở thất hiệp trấn lại là một nhân vật như vậy. "Thiếu niên thần y đi, tuổi còn trẻ như vậy, thật sự có y thuật xuất thần nhập hóa đến thế sao?" Lý Bình An cười nói, "Các hạ hóa ra không phải đến khám bệnh." Trong lúc nói chuyện, hắn thậm chí đã đoán được thân phận của đối phương. Vị này hẳn là một trong tứ đại mật thám của Hộ Long Sơn Trang Đại Minh, Thượng quan Hải Đường. Xem ra Chu Vô Thị của Hộ Long Sơn Trang cũng không kìm được nữa rồi. Vị cao thủ đại gian tựa trung này là một cường giả không dễ chọc. Thượng quan Hải Đường có chút ấy này nói, tại hạ làm phiền thần y đi rồi. Nói xong, nàng liền định đi. Lý Bình An liếc nhìn đối phương, lại nhận ra Thượng quan Hải Đường này không phải không có bệnh ngầm, nhưng có lẽ đối phương không muốn hắn nhận ra thân phận nữ nhi của mình. Nếu đối phương muốn đi, hắn tự nhiên sẽ không ra tay ngăn cản. Trong nháy mắt, Thượng quan Hải Đường liền vội vã rời đi. Nàng nhìn đồng phúc khách sạn bên cạnh, liền đi bảo. Trong đại sảnh khách sạn đã có không ít người ngồi. Trong đó có Thẩm Vạn Tam dẫn theo một số cao thủ, còn có những đại nội cao thủ kia và một số bổ khoái của Lục Phiên Môn. Thượng quan Hải Đường vừa bước vào đã bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm. Tuy nhiên, chỉ một lát sau, những ánh mắt này liền nhanh chóng thu lại. Thượng quan Hải Đường cũng chú ý đến những cao thủ này, không muốn gây sự, vội vàng đi đến một vị trí trong góc ngồi xuống. "Tiểu nhị, cho một bát rượu và một đĩa thịt bò." Thượng quan Hải Đường gọi. Mạnh Triển Đường lập tức từ nhà bếp đi ra. "Có ngay." Sau đó, hắn lại vào nhà bếp. Lý Đại Trùy đang chuẩn bị thức ăn, mặt đầy vẻ hóng hớt nói, "Lão Bạch, vị này chẳng lẽ lại là cao thủ?" "Chậc chậc, hôm nay sao thế, sao lại có nhiều cao thủ giang hồ đến vậy?" "Lý Đại Trùy ta mà bái được một người làm sư, là có thể trở thành hiệp khách giang hồ rồi." Bạch Triển Đường nhíu mày nói, "Những người này lai lịch không nhỏ, tuyệt đối đừng gây sự. Bọn hắn chắc là đến tìm Lý Thần Y Liễu." Thất hiệp trấn, đương nhiên có nhiều cao thủ đến vậy, Bạch Triển Đường cũng có chút kiêng dè. "Đến tìm Lý Thần Y Liễu khám bệnh. Vậy Lý Thần Y Liễu chẳng phải phát tài rồi sao?" Lý Đại Trùy có chút ghen tị nói. Hắn nghĩ, không thể trở thành đại hiệp, học y thuật với Lý Bình An, có lẽ cũng tốt hơn làm đầu bếp. Chỉ sợ không đơn giản như vậy. Bạch Triển Đường cười khổ nói, "Thất hiệp trấn sau này sẽ náo nhiệt đây." Hắn cảm thấy thân phận đạo thánh của mình có lẽ sắp không giấu được nữa. Đêm xuống, thất hiệp trấn dần chìm vào yên tĩnh. Trong phòng hạng nhất của Đồng Phúc khách sạn, Thẩm Vạn Tam và lão Mạc đang ngồi trước bàn. "Thẩm lão bản, bệnh ngầm của ta gần như đã khỏi. Y dị thuật của vị thần y dị đó quả nhiên xuất thần nhập hóa, thật đáng kinh ngạc." Lão Mạc cử động đôi tay, cảm thấy vết thương do tẩu hỏa nhập ma trước đây đã đỡ hơn nhiều. Thẩm Vạn Tam cũng khá vui mừng nói, "Không ngờ, Đại Minh chúng ta lại có một thánh thủ như vậy, không hổ là thần y dị. Nếu đã vậy, hay là mời hắn đến Giang Nam một chuyến, đích thân chữa bệnh cho phu nhân." Lão Mạc đề nghị. Thẩm Vạn Tam lại nhẹ nhàng lắc đầu nói, "E rằng bây giờ chưa được, kinh thành bỗng nhiên đến nhiều người như vậy, e là có ý nhằm vào Lý Thần Y Liễu." "Lão Mạc, vì sự an toàn của Lý Thần Y Liễu, e là cần ngươi lúc cần thiết trông chừng một chút." Thẩm Vạn Tam nhớ lại những người gặp ở khách sạn hôm nay, nhíu mày nói, "Thẩm lão bản yên tâm, nếu những người này dám dùng vũ lực với Lý Thần Y Liễu, lão Mạc sẽ là người đầu tiên không đồng ý." Lão Mạc ánh mắt bước người nói, hắn tuy biết Lý Thần Y có chút tu vi, nhưng cảm thấy thực lực của Lý Bình An chắc không bằng mấy cao thủ kia, đặc biệt là tên phiên tử và nữ tử giả trang kia. "Thẩm lão bản, nếu cần thiết, xin ngài ra tay che chở cho vị Lý Thần Y Liễu này. Thế lực của Đông Sưởng, Tây Sưởng cũng chỉ có ngài mới có thể kìm hãm." Lão Mạc chắp tay cầu xin. "Yên tâm đi, Lý Thần Y Liễu này là một người thú vị, ta cũng rất coi trọng, tương lai nhất định sẽ có ích lớn." Thẩm Vạn Tam ánh mắt sâu thẳm, hắn là một thương nhân tinh danh. Thần Y Liễu như Lý Bình An, nếu có thể thu phục dưới trướng,
tương lai nhất định sẽ phát huy tác dụng to lớn. Chương 36, giết chết đại nội cao thủ. Chương 36, giết chết đại nội cao thủ. Gần như cùng lúc, trong một gian phòng khác của khách sạn, mấy tên phiên tử của Đông Sưởng cũng tụ tập lại. Nhị đương đầu, có cần tối nay thử tên nhóc đó một chút, xem hắn rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh không? Một tên phiên tử chắp tay hỏi. Tào A Man ánh mắt khẽ động, với tu vi của các người, có thể thăm dò được lai lịch của tên nhóc đó không? Người của Lục Phiến Môn và Hộ Long Sơn Trang đều ở đây, chắc bọn hắn cũng muốn thăm dò hư thực. Mấy đại nội cao thủ nghe vậy, trên mặt lại hiện lên vài phần cười lạnh. Tên thầy lang ở trốn quê mùa này, tự xưng thần y, chẳng qua là hư danh thôi. Nhị đương đầu, hay là tối nay để ta đi thăm dò xem sao? Lúc này, một đại nội cao thủ tóc hơi hoa dâm chắp tay nói. Trên mặt hắn lộ ra vài phần kinh thường, rõ ràng cảm thấy một bình an y quán nhỏ bé, căn bản không làm khó được hắn. Tào A Man cười nói, nếu đã vậy, chuẩn. Hắn không hề coi thường bình an y quán như vị trước mắt này. Ngược lại, sau một hồi thăm dò ban ngày, hắn cảm thấy Lý Bình An dường như cho hắn một cảm giác sâu không lường được. Người này có thể chữa khỏi bệnh chân của Thịnh Ngai Dư, e rằng thật sự có chút thực lực. Tuy nhiên, tu vi của vị trước mắt này đã đến tiên tiên nhị phẩm, là người có khinh công tốt nhất trong số mấy cao thủ hắn mang theo. Để hắn đi thăm dò hư thực của thiếu niên thần y gì đó, chắc không thành vấn đề. Vâng, nhị đương đầu. Trong mắt đại nội cao thủ đó lập tức lộ ra vài phần vui mừng. Nếu có thể tra ra được manh mối gì, đó là đại công một phen. Hơn nữa, tên nhóc đó đã có thể chữa khỏi bệnh chân của Thịnh Ngai Dư, nói không chừng trên tay còn có linh dược, còn có thể ép hắn giao ra. Nói xong, hắn liền lui ra khỏi phòng. Lũ phiên tử Đông Sưởng này quả nhiên muốn động thủ với Lý Thần Y Liễu. Trong một căn phòng khác, Thượng Quan Hải Đường đã nghe lén được cuộc đối thoại của những tên phiên tử này. Nàng nhíu mày, nhưng lại không có ý định ra tay. Lần này nàng phụ mệnh đến Thất Hiệp Trấn, chỉ để điều tra lai lịch của Lý Thần Y Liễu, không muốn hành động hấp tấp. Lũ phiên tử Đông Sưởng này thật là một đám sâu bọ, muốn thăm dò hư thực cũng không cần phải giống như một tên trộm. Lũ phiên tử này quả nhiên là chó không đổi được thói ăn phân. Trong một căn phòng khác, Lão Mạc cũng đã sớm nghe được cuộc đối thoại của những tên phiên tử Đông Sưởng. Lần này sau khi được Lý Bình An chữa khỏi đôi tay, hắn lại muốn chiêu mộ Lý Bình An vào dưới trướng của Thẩm Văn Tam. Như vậy, có sự che chở của một cường giả giàu có như Thẩm Văn Tam, mới có thể đứng vững trên giang hồ, không dễ dàng bị người ta giết hại. Nếu không, chỉ dựa vào một y quán nhỏ bé, nếu đắc tội với tông sư cường giả, chỉ sợ trong phút chốc sẽ tan xương nát thịt. Suy nghĩ một lát, hắn quyết định ra ngoài xem, để Lý Thần Y không bị thiệt. Tối nay, Lý Bình An sớm vào phòng, định đột phá Minh Ngọc Công tầng thứ 9. Một hai canh giờ sau, hắn cảm thấy đã chạm đến ngưỡng của bình cảnh. Tu vi tiên thiên chưa đến, cưỡng ép đột phá, ngược lại có chút nóng nổi. Vì vậy, Lý Bình An quyết định ngủ một giấc thật ngon trước. Trước khi ngủ, hắn quyết định xem xét tình hình xung quanh. Trong y quán, Nhậm Như Ý đang ngồi trên giường đả tọa, chắc là muốn nâng cao tu vi của mình. Trong đồng phúc khách sạn, lại có động tĩnh không nhỏ. Rất nhanh, hắn đã phát hiện ra động tĩnh của phiên tử Đồng Sưởng. Đến thăm dò hư thực, Lý Bình An không khỏi nở một nụ cười lạnh. Lũ phiên tử này thật sự nghĩ rằng đây là đại nội sao? Bình An y quán dễ dàng ra vào như vậy. Ban ngày hôm nay, hắn không ra tay trừng trị mấy tên phiên tử kiêu ngạo kia. Nhưng tối nay, lũ phiên tử này còn nghĩ có thể tùy ý ra vào y quán, vậy thì tự tìm đường chết rồi. Muốn bảo, vậy thì xem, có chịu nổi bài vân trưởng không? Giây tiếp theo, hắn ngồi xếp bằng, vật công, chân khí cường đại trực tiếp bay ra khỏi cơ thể, trong hư không lập tức hình thành một luồng trường lực mạnh mẽ. Hiện tại, bài vân trưởng hắn đã tu luyện đến cảnh giới đại thành, đủ để hình thành trường lực mạnh mẽ của bài vân trưởng từ không trung, có thể dùng một trường đánh chết người từ xa. Ngay lúc này, một bóng người từ đồng phúc khách sạn lao ra, trực tiếp bay về phía Bình An y quán. Tuy nhiên, vừa định vào y quán, lại cảm nhận được luồng trường lực kinh khủng kia. Sao? Ra đây là đại nội Đông Sưởng. Đối phương phát ra một tiếng kinh hãi, vội vàng nói ra thân phận của mình, mục đích là để uy hiếp đối phương dừng tay. Tuy nhiên, bài vân trưởng một khi đã thi triển, làm gì có chuyện thu hồi. Một trưởng từ không trung đánh xuống, đại nội cao thủ kia dù cố hết sức cũng không thể chống cự được chút nào. Như bị một lực lượng khổng lồ đánh trúng thân thể, lập tức bỏ mạng. Thân thể như cỏ dại bị đánh bay ra đường phố bên ngoài rơi xuống, chết không thể chết hơn. Trong phòng, Lý Bình An thần sắc thản nhiên. Uy lực của bài vân trưởng vẫn ổn, cao thủ tiên thiên nhị tam phẩm tầm thường căn bản không chịu nổi một trưởng. Lập tức, hắn âm thầm quan sát một lượt, lại không phát hiện ra động tĩnh nào khác. Một trưởng vừa rồi uy lực không nhỏ, chắc đã tạo ra không ít sức uy hiếp. Thấy xung quanh không có động tĩnh gì khác, Lý Bình An liền quyết định ngủ một giấc thật ngon. Còn về cái chết của đại nội cao thủ này, hắn thật sự không quá để tâm. Một lát sau, xung quanh mới có chút động tĩnh. Trong đồng phúc khách sạn, Lão Mạc bay ra, hắn nhìn về phía y quán, trong mắt càng lộ ra vài phần kiêng dè. Lực của một trưởng vừa rồi mãnh liệt như thủy triều cuộn cuộn, trong y quán này chẳng lẽ có tông sư cao thủ trấn giữ? Trong mắt Lão Mạc lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn phát hiện mình đã quá xem thường y quán này rồi. Chẳng trách vị thần y kia lại ung dung tự tại, dường như không hề sợ hãi cường địch nào. Thấy đại nội cao thủ kia chết thảm, hắn liền nhanh chóng lui xuống. Nếu không, mấy tên phiên tử Đông Sưởng kia có lẽ sẽ coi hắn là hung thủ. Không ngờ trong y quán còn có cao thủ như vậy. Trong một góc của khách sạn, Thượng Quan Hải Đường cũng nhanh chóng vào phòng. Nàng vừa định ra ngoài điều tra, không ngờ lại cảm nhận được một trường kinh khủng đó. Xem ra thần y của Thất Hiệp Trấn này không đơn giản như tưởng tượng. Gần như cùng lúc, bên phía Đông Sưởng cũng phát hiện ra vấn đề. Từng tên thiên tử Đông Sưởng đều đứng dậy, bọn hắn đều là đại nội cao thủ, luồng khí dao động vừa rồi, bọn hắn tự nhiên không thể không cảm nhận được chút nào. Nhị đương đầu, dường như có vấn đề rồi.
Một đại nội cao thủ giọng nói lộ ra vài phần kinh hãi. Chương 37, phá cảnh
trong mắt Tào A Man bùng lên ánh sáng sắc lạnh. Luân khí dao động vừa rồi hùng hồn mạnh mẽ, có được tu vi như vậy, tuyệt đối không phải cao thủ tiên tiên bình thường. Xem ra chúng ta đều đã đánh giá thấp Bình An Ý Quán. Hắn không giống những đại nội cao thủ khác tự cao tự đại, mà biết quan sát sắc mặt, tùy cơ ứng biến. Chính điều này mới khiến hắn trở thành nghĩa tử của Tào Chính Thuần. Nhị đương đầu, ý ngươi là trong Ý Quán có tiên tiên cảnh cao phẩm. Lập tức, một đại nội cao thủ lộ vẻ kiêu rẻ. Bọn hắn thân là đại nội cao thủ, xếp vào hàng tiên tiên, đã rất ít khi gặp đối thủ, nhưng nếu đối phương là một tiên tiên cao phẩm, bọn hắn sẽ có chút khó khăn. Trước tiên đi kiểm tra tình hình thế nào đã. Đừng gây chuyện. Tào A Man vẫn giữ vẻ bình tĩnh, xua tay với người vừa nói. Đối mặt với tiên tiên cảnh cao phẩm, đại nội cao thủ cũng phải cụp đôi lại. Vâng. Người vừa rồi chắp tay, sau đó liền bay ra từ cửa sổ, một cú lộn nào, lướt lên mái nhà. Dưới bầu trời đêm, một mảnh yên tĩnh. Dường như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Hắn khẽ giật mình, chẳng lẽ vị tiên tiên cường giả cao phẩm kia đã rời đi rồi? Sau đó, hắn quét mắt xung quanh, nhờ ánh trăng mờ ảo, liền phát hiện ra thi thể của đại nội cao thủ nằm trên đường lớn. Bóng dáng lóe lên, nhanh chóng hạ xuống, đi đến bên cạnh thi thể, hắn cẩn thận kiểm tra một lượt, sắc mặt đại biến. Đây một chiêu mất mạng, bị đánh nát ngũ tạng lục phủ, rốt cuộc là ai ra tay, bá đạo như vậy? Đại nội cao thủ này cảm thấy sống lưng có chút lạnh. Sau đó, hắn vội vàng túm lấy thi thể, nhanh chóng lướt về phía Đồng Phúc khách sạn. Trong nháy mắt đã vào trong khách sạn. Một lát sau, người của Đông Sưởng đều xuống. Tào A Man nhìn tình hình của người đó, sắc mặt âm trầm. Bọn hắn là đại nội cao thủ, không ngờ vừa đến thất hiệp trấn đã có người chết thảm. Đây là lời cảnh cáo cho bọn hắn. Nhị đương đầu, chúng ta không thể cứ thế bỏ qua. Không sai, giết người của Đông Sưởng, Đông Sưởng nhất định phải bắt hắn nợ máu trả bằng máu. Trong toàn bộ đại minh này, thật sự chưa có ai dám ra tay với cường giả Đông Sưởng. Mấy đại nội cao thủ hít một hơi sâu, lộ ra lửa giận báo thù. Tào A Man ngược lại khá bình tĩnh, cảm thấy toàn bộ sự việc chính là một lời cảnh cáo. Đối phương lần đầu có thể là cảnh cáo, vậy thì lần thứ hai sẽ không. Hắn vội vàng xua tay nói, trước tiên an táng người đi, không có lệnh của bản quan, không được tùy tiện bước vào y quán nửa bước. Cái này, sắc mặt của mấy đại nội cao thủ đều thay đổi. Nhị đương đầu, vậy cái chết của người này phải làm sao? Tiếp đó, một người nói, vì điều tra tin tức, không cẩn thận trúng độc mà chết. Tào A Man tìm một cái cớ nói, hắn không dám dính líu Bình An Y Quán bảo. Dù sao, vị cao phẩm đứng sau kia, chắc là để che chở cho vị Lý Thần Y trong Bình An Y Quán. Mấy người nghe vậy, trên mặt không khỏi khẽ biến sắc, đều chắp tay. Hừ, không ngờ Đồng Sưởng cũng chịu thiệt. Trong một căn phòng trên lầu 2 của khách sạn, bên phía Lục Phiến Môn, Trương Đầu có chút cười lạnh nói, tối nay người của Đông Sưởng không nhịn được ra tay, vốn tưởng có thể thăm dò được chút tình hình. Nào ngờ đối phương vừa ra tay, đã thất bại thảm hại. Nếu truyền đến kinh thành, e rằng sẽ khiến Đông Sưởng mất hết mặt mũi. Đầu lĩnh, xem ra vẫn là chúng ta bình tĩnh hơn, Lý Thần Y Liễu này có y thuật cao như vậy, tu vi chắc chắn không tầm thường, nói không chừng bên cạnh hắn còn có cao thủ âm thầm che chở. Một bộ khoái có chút đắc ý nói, thấy người của Đông Sưởng chịu thiệt, bọn hắn vẫn rất vui. Tuy cùng là người của triều đình, nhưng người của Lục Phiến Môn gặp người của Đông Sưởng là phải hơi thấp hơn một bậc. Ngay cả người của Thần Hồi Phủ, Hộ Long Sơn Trang cũng phải nhường Đông Sưởng ba phần. Không đội, chúng ta đến để điều tra tình hình, không phải đến để giết người gây chuyện. Đông Sưởng muốn nắm đội, đắc tội với Lý Thần Y, chuyện như vậy chúng ta không làm. Tối nay là một lời cảnh cáo cho Đông Sưởng. Trương Đầu bóc một hạt lạc nhét vào miệng, khá đắc ý nói. Đầu lĩnh anh minh. Mấy bổ khoái thi nhau tân bút. Sáng sớm hôm sau, bệnh nhân được túc chủ chữa trị đã khỏi 2 người. Chúc mừng túc chủ nhận được 2 năm tu vi tiên thiên cảnh. Lý Bình An vừa tỉnh dậy, trong đầu liền xuất hiện giọng nói của hệ thống. 2 năm tu vi tiên thiên cảnh, xem ra đủ để đột phá tông sư cảnh rồi. Hắn tính toán, chỉ cần hấp thụ phần công lực này, tuyệt đối có thể một bước tiến vào tiên thiên, luyện minh ngọc công đến tầng thứ 9, đột phá giới hạn tiên thiên, sở hữu dung nhan trẻ mãi không già. Hệ thống, giúp ta hấp thụ công lực. Lý Bình An ngồi xếp bằng, vận chuyển tâm pháp minh ngọc công, sau đó âm thầm giao tiếp với hệ thống. Giây tiếp theo, lại có tu vi quần quần rót vào cơ thể hắn. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Lý Bình An cảm thấy mình đã đến ngưỡng của bình cảnh. Minh Ngọc Công cũng đang nhanh chóng tăng lên. Bất chi bất giác, trời đã sáng hẳn. Trên đường phố thất hiệp trấn đã có không ít người qua lại. Trong Bình An Y Quán, Nhậm Như Ý đã dậy từ sớm, nhưng nàng phát hiện Lý Bình An ở trong phòng không ra ngoài. Tình hình gì đây? Nhậm Như Ý có chút bất ngờ. Chẳng lẽ tối qua xảy ra chuyện gì, tên nhóc này có vấn đề rồi? Nàng cảm thấy sự việc có chút không ổn, vội vàng đi về phía phòng của Lý Bình An. Tuy nhiên, chưa đến gần phòng, nàng lại cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh khủng từ phòng của Lý Bình An bùng phát ra, hình thành một cảm giác uy áp mạnh mẽ. Trên gương mặt xinh đẹp của Nhậm Như Ý lập tức lộ ra vài phần sợ hãi, đồng thời trong con ngươi của nàng càng lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đây khí tức mạnh mẽ như vậy, chỉ có cảnh giới tông sư mới có, tên nhóc này tuổi còn trẻ chẳng lẽ là tông sư sao? Nhậm Như Ý mặt đầy kinh ngạc và nghi ngờ, nàng thật sự có chút bị chấn động. Tuy nhiên, bước chân của nàng lại không dám dễ dàng bước thêm một bước nào nữa. Phải biết rằng, nếu trong phòng này còn có người khác, vừa hay là một vị tông sư đang truyền thụ võ học cho Lý Bình An hoặc giúp Lý Bình An làm gì đó, nếu nàng đột nhiên xông vào, chỉ sợ sẽ bị giết. Nghĩ đến đây, Nhậm Như Ý vội vàng lùi lại vài bước. Nàng không muốn đi tìm chết. Tên nhóc này quả nhiên bí ẩn, tông sư cường giả. Trong mắt Nhậm Như Ý đầy nghi hoặc. Xem ra nàng phải tìm cơ hội hỏi Lý Bình An một số chuyện mới được.